Chương 1363, nó làm nó đi chương 1363, nó làm nó đi Kim Thánh Thánh có tư cách gì làm chi kỷ của ngươi? Ha ha, nếu là Kim Thánh Thánh cũng không tư cách làm chi kỷ của ngươi vậy, cái kia thiên hạ liền không có người có thể làm chi kỷ của ngươi. Chu Bình An xem dầu mỡ mập mạp khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói, Kim Thánh Thánh như hồ huynh vậy, nhiều lần đã tham gia khoa cử thi. Đây cũng như thế nào, đã tham gia khoa cử thi biển đi, bọn họ cũng có thể làm chi kỷ của ta sao? Nếu như ấn ngươi cái này suy luận hiểu vậy, vậy ta liền hải nội tổn chi kỷ, khắp nơi là chi kỷ. Dầu mỡ mập mạp lắc đầu một cái. Ta giơ hai cái ví dụ, hồ huynh bản thân phán đoán Kim Thánh Thánh người này là có phải có tư cách làm chi kỷ của ngươi. Chu Bình An mỉm cười nói. Ha ha, ngươi lại nói tới, ta nghe một chút nhìn. Dầu mỡ mập mạp mặt thờ ơ trả lời. Có một lần hắn tham gia khoa cử thi, đề mục vì ta 40 mà không động tâm. Chu Bình An chậm rãi nói. Này mạnh tử lời nói vậy. Công tôn xỉu hỏi rằng phu tử gạ gì chi khánh tướng, được hành đạo chỗ này, dù như vậy bá vương không gì vậy. Như vậy, thì động tâm không ư? Mạnh tử rằng không. Ta 40 không động tâm. Dầu mỡ mập mạp uống một hớp trà, thờ ơ nói, này để dễ thôi, không quá mức ý mới. Không có ý mới. Ừm, xác thực, như vậy một đạo bát cổ đề mục, đối với phần lớn người đọc sách mà nói, xác thực đơn giản không có ý mới. Bất quá, cái này cũng chia người. Hồ Minh, có biết Kim Thánh Thánh là như thế nào đáp lại sao? Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, hỏi dầu mỡ mập mạp. Ta cũng không phải là hắn, như thế nào mà biết? Dầu mỡ mập mạp nhún vai một cái, lật một cái lướt mắt. Nếu là Hồ Minh, như thế nào đáp lại? Chu Bình An đối mập mạp xem thường làm như không thấy, thong dong mà hỏi. Mạnh tử 40 không động tâm, cảnh giới của hắn cùng khổng thánh 40 chữ trạng, cùng vậy. Thế nào là chữ trạng, luận ngữ nhan nguyên thiên có lời yêu chi dục này sinh, ác chi dục này chết, đã muốn này sinh, lại muốn này chết, là nghi ngờ vậy dùng cái này góc độ phá đề, tiểu huynh đệ nghĩ có đúng không? Dầu mỡ mập mạp thuận miệng nói. Đúng vậy, Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Hắn lại như thế nào đáp lại? Dầu mỡ mập mạp hỏi. Hồ huynh lại nghe kỹ. Chu Bình An mỉm cười mở miệng nói, Kim Thánh Thánh ở bài thi hàng ngũ thứ nhất biết, không sơn nghèo trong cốc có hoàng kim bạc lượng, kim gia để lộ ra mà ngoài có một mỹ nhân. Thử hỏi quân tử động tâm hay không? Sau đó ngay sau đó ở bài thi hàng thứ hai biết, động tâm, 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 động tâm. Hợp với viết 39 cái động tâm. Cái gì? Dầu mỡ mập mạp ngay từ đầu còn thờ ơ, đợi đến nghe Chu Bình An nói xong, cả người giống như chạm điện vậy, veo một cái rời chỗ lên. Mạnh tử mây 40 không động tâm như vậy ở 40 tuổi trước 39 năm, hắn đối mặt hoàng kim, mỹ nữ đều là động tâm, cho nên Kim Thánh Thánh hắn biết liền nhau 39 cái động tâm. Diệu hay, diệu hay. Kim Thánh Thánh, quả thật dây người vậy. Dầu mỡ mập mạp đứng lên về sau, kích động một bên tản bộ, một bên tự đủ. Biết Kim Thánh Thánh người, hồ huynh vậy. Chu Bình An mỉm cười gật đầu, thi xong về sau, quan chấm thi truy hỏi Kim Thánh Thánh vì sao viết 39 cái động tâm, Kim Thánh Thánh giải thích cùng hồ huynh giống nhau như lúc. Còn có một cái ví dụ đâu? Dầu mỡ mập mạp cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới thở ơ, kích động hỏi tới. Một cái khác ví dụ cũng là thi. Kim Thánh Thánh 39 cái động tâm, tự nhiên danh lạc Tôn Sơn. Đợi đến khóa sau khóa khảo, Kim Thánh Thánh lại tiến về thi, lần này để mục là Tây Tử tới vậy. Chu Bình An ở mập mạp thúc giục hạ chậm rãi nói, Tây Tử tới vậy. Bình luận Tây thi đi xứ nước nô hồ. Dầu mỡ mập mạp rất nhanh liền phá đề. Đúng vậy, Chu Bình An gật gật đầu. Kim Thánh Thánh như thế nào đáp lại? Mập mạp không kịp chờ đợi muốn biết Kim Thánh Thánh là như thế nào bài thi. Kim Thánh Thánh ở bài thi để nói, đưa ra đông môn, Tây Tử không đến, đưa ra cửa nam, Tây Tử không đến, đưa ra cửa bắc, Tây Tử không đến, đưa ra tây môn, Tây Tử tới ư? Tây Tử tới ư? Tây Tử tới vậy. Quan chấm thi nhìn Kim Thánh Thánh bài thi, giận tím mặt, bình nói, mỹ nhân tới vậy, đáng tiếc một mình ngươi công danh ném vậy. Chu Bình An đem Kim Thánh Thánh một cái khắc khoa khảo thành tiểu vĩ đại cũng nói cho dầu mỡ mập mạp. Ha 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 ha. Hay cho một Tây Tử tới vậy, rượu hay, nên uống cạn một chén lớn. Mập mạp cười ha ha, nói đem nước trà té xuống đất, dơ lên bầu rượu đổ tràn đầy một ly trà rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Kim Thánh Thánh nhưng có tư cách làm hồ huynh chi kỷ ư? Chu Bình An mỉm cười hỏi. Có, hắn đương nhiên là có tư cách làm chi kỷ của ta. Bất quá, ta lại không có tư cách làm chi kỷ của hắn. Dầu mỡ mập mạp thở dài nói, Kim Thánh Thánh coi công danh vì đất bụi, tâm này dịch tấu, ý nghĩa tự do, ta không bằng vậy. Kim Thánh Thánh coi công danh vì đất bụi, tâm này dịch tấu, ý nghĩa tự do. Từ hai thì trong chuyện xưa, ngươi là có thể nhìn ra những thứ này đến, cũng có tư cách làm Kim Thánh Thánh chi kỷ. Trên đời lại có này thần tú tài, ta cũng không biết, thật là hết ngồi đại giếng, cô lậu quả văn. Dầu mỡ mập mạp tâm tình kích động liên tiếp tự chụp mình bắt đuổi, sau đó mặt ân cần xem Chu Bình An, liên tiếp hỏi tới, tiểu huynh đệ, mau mau nói cho ta biết, Kim Thánh Thánh người ở nơi nào sĩ, nhà ở phương nào? Kim Thánh Thánh, Tô Châu người Ngô huyện vậy. Chu Bình An trả lời, cái gì? Tô Châu Ngô huyện, cách xa nhau Thiệu Hưng cũng bất quá hơn 400 dặm, như vậy thần tuấn tài, gần trong gang tấc, ta cũng không biết. Thật là đáng chết, đáng chết. Dầu mỡ mập mạp nói bản thân cho mình hai cái tát. Một bên Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao cũng nhìn ngơ ngác. Dầu mỡ mập mạp đánh bản thân hai cái tát về sau, liền đối với Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao quyền, nói một tiếng, đa tạ khoản đãi, ta trước thất bội sau đó liền nhấc chân muốn đi ra ngoài. Hồ huynh gì đi cũng. Chu Bình An tay mắt lanh lẹ bắt được dầu mỡ mập mạp tay áo. Mất dê mới sửa chuồn còn không một vậy, ta đi bái phòng Kim Thánh Thánh đi. Dầu mỡ mập mạp một bên giắt tay áo, một bên sốt ruột nói, tiểu huynh đệ không nên cả ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp Kim Thánh Thánh. Chu Bình An nghe vậy, khoe miệng không nhịn được co quắp, ngươi bây giờ đi Tô Châu nơi nào tìm được Kim Thánh Thán a, hắn là Minh Mạt đầu nhà thay người, bây giờ còn chưa ra đời đâu. Ngươi bây giờ đi, chỉ có thể tìm được gia gia của hắn gia gia. Khụ khụ, Hồ Minh, thiên sinh Kim Thánh Thán hắn đã không ở nhân thế. Chu Bình An ho khan một tiếng giải thích nói, cũng không thể nói cho hắn biết Kim Thánh Thán bây giờ còn chưa ra đời đi. Cái gì? Không ở nhân thế? Dấu mỡ mập mạp nghe vậy, nhất thời giống như là quả bóng nhụt chí vậy, trong nháy mắt hể bại xuống, sau đó toàn bộ kích động lại cho bản thân hai cái bạn ai, nhân vật như vậy, gần trong gang tấc, ta lại bỏ qua, ta thật là tội đáng chết vạn lần, ta thật là chết không nhắm mắt. Chương 1364, người ta tấp nập, chi kỷ khó cầu. Chương 1364, người ta tấp nập, chi kỷ khó cầu. Mặc dù thương tiếc Kim Thánh Thán không ở nhân thế, nhưng là có Kim Thánh Thán điện cố nhắm rượu, dấu mỡ mập mạp hay là uống một chấm say. Mặc dù uống một chấm say, bước chân hư phụ, dầu mỡ mập mạp vẫn kiên trì cấp cho nhà hắn cầu tự bỏ bao đồ ăn thừa. Hôm nay mập mạp khẩu vị không tốt, đồ ăn thừa còn lại rất nhiều, cộng thêm hơn phân nửa bỏ rượu, một người căn bản cầm không được, càng không cần phải nói mập mạp còn chấm say bước chân hư phụ. Thế là Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao biến thành mập mạp lao lực, Lưu Đại Đao xách theo hai cái hộp đựng thức ăn, Chu Bình An ôm một vỏ rượu, đưa mập mạp về nhà. Làm phiền, đặt ở cái này, các ngươi có thể đi về. Mới đi về đến nhà, dầu mỡ mập mạp liền dựa vào ở trên khung cửa, vùng cánh tay tiễn khách. Mập mạp, ngươi có hay không lương tâm? Công tử chúng ta lại mời ngươi ăn cơm, lại đưa ngươi trở lại, lại giúp ngươi cầm vật, lúc này mới đem ngươi đưa đến nhà, ngươi liền đuổi người, liền chén nước trà cũng mời chúng ta uống, chính là vắt chanh bỏ vỏ cũng không có như vậy áo. Lưu Đại Đao thấy mập mạp như vậy vắt chanh bỏ vỏ, thiếu chút nữa không có đưa trong tay hộp đựng thức ăn ném lên mặt đất. Khụ khụ. Mập mạp có chút đỏ mặt nói, nhà ta liền lá trà cũng không có, như thế nào mời các ngươi uống trà nước? Không có trà, liền nước cũng không có sao? Lưu Đại Đao hừ một tiếng. Nước ngược lại có, chỉ là các ngươi gì gia đình a, sao có thể uống hạ nước uống a? Dầu mỡ mập mạp trả lời. Uống được hạ, uống không dưới, ngươi cũng phải hỏi một chút ta, tổng cộng bao nhiêu hà? Lưu Đại Đao bĩu môi. Tốt, trong nhà chén bể mấy cái, nước trắng một bầu, các ngươi có nên đi vào hay không uống chén nước à? Dầu mỡ mập mạp ứng phó nói. Tốt. Chu Bình An ở dầu mỡ mập mạp vừa dứt lời, liền gật đầu đáp ứng. Ha ha, không uống a, kia. Yeah. À, ngươi vậy mà đáp ứng rõ ràng. Mập mạp căn bản cũng không cho là Chu Bình An sẽ đáp ứng, cho nên nói vậy đều là lấy Chu Bình An cự tuyệt vì để bảo, nói được nửa câu, đột nhiên kịp phản ứng, Chu Bình An mới vừa rồi vậy mà đáp ứng đến rồi. Nhất thời giật mình miệng liệt lao đại. Ừm, uống chút rượu, lại đi một đường, phen này thật đúng là khát nước không được. Hồ Minh tỉnh tỉnh, chúng ta cũng không làm giả. Chu Bình An ở dầu mỡ mập mạp giật mình trong ánh mắt, bị cười gật đầu. Đúng nha, chúng ta khát nước chặt đâu. Lưu Đại Đao nói theo. Ách, nhà ta chỉ có nước uống à, một cây lá trà cũng không có, thật không phải khoa trường, như vậy các ngươi cũng uống hạ. Dầu mỡ mập mạp lặp lại lần nữa một lần, mặt lao đại không tình mà nói. Dĩ nhiên uống hạ, rất có thể uống hạ. Chúng ta cũng không phải là cái gì gia đình hào phú xuất thân, nhà ta là sơn thôn nông hộ, Đại Đao là sơn thôn tợ săn. Nước uống từ nhỏ uống đến lớn, nước trà cái gì đều là ngày lễ Tết mới uống. Chu Bình An vừa cười nói, một bên từ mập mạp bên người chen vào sân. Cảm ơn chiêu đãi, nhanh đi rót nước đi. Lưu Đại Đao theo sát Chu Bình An phía sau, từ mập mạp bên người chen vào sân. Chu Bình An đi vào mập mạp phòng ngủ về sau, không nhịn được kéo kéo khoe miệng, mập mạp này thật đúng là dơ dáy. Trong phòng này đơn giản giống như là ổ heo vậy, lại loạn lại bẩn, quần áo tiện tay phiết, rác rưởi tiện tay ném. Trên đất gần như chất đầy rác rưởi cùng đồ linh tinh, Chu Bình An vào nhà gần như không tìm được đặt chân. Trên bàn ăn chén đảo đĩa lật, tàn canh cơm thừa lưu nửa cái bàn, còn lại nửa cái bàn cũng là dầu nhớt ô, không biết bao lâu không có lau qua cái bàn, cái ghế băng ghế ngã trái ngã phải, chỉ có một đứng thẳng. Trên giường bẩn thỉu, chăn bậy bạ chồng chất tại một góc, ga giường tất cả đều là vàng vàng, dưới giường đống giày, vớ, quần áo. Cả phòng tràn ngập làm người ta nghẹt thở mùi vị, Chu Bình An sau khi vào cửa thiếu chút nữa không có bị hun một cái lộn nào. Cả phòng chỉ có một địa phương miễn cưỡng xưng được sạch sẽ, đó chính là bàn đọc sách. Mặc dù sách trưng bày không chỉnh tề, nhưng là so trong phòng những địa phương khác tốt hơn nhiều, coi như là khó được một cõi cực lạc. Không trách mập mạp không muốn bản thân cùng Lưu Đại Đao đi vào a, nguyên lai là không muốn để cho người thấy được có hại hắn hình tượng một màn. Chu Bình An nhất thời rõ ràng. À, trên bàn này tàn canh cơm thừa khá quen a, đây không phải là ngươi ngày hôm qua bỏ bao đánh trở về cho chó ăn sao? Thế nào chạy đến trên bàn ăn rồi? Thế nào, nhà ngươi cậu tử cũng lên bàn sao? Lưu Đại Đao thấy được trên bàn tàn canh cơm thừa, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía dầu mỡ mập mạp, liên tục hỏi. Khụ khụ, các ngươi tùy tiện ngồi. Tùy tiện ngồi, ta cho các ngươi rót nước đi. Dầu mỡ mập mạp ho khan một tiếng, làm bộ như không nghe được Lưu Đại Đao. Ngươi nơi này đơn giản chính là ổ heo a. Lưu Đại Đao bĩu môi, không trách ngươi nguyện ý chúng ta đi vào a. Đại trượng phu làm dọn dẹp thiên hạ, an chuyện một phòng ư? Loạn chút liền loạn chút, không ảnh hưởng mấy, không ảnh hưởng mấy. Dầu mỡ mập tử hậu nghiêm mặt ra nói. Hồ Minh, một phòng không quét làm sao quét thiên hạ? Như vậy hoàn cảnh, ở cũng không thoải mái đi. Đại Đao, đến, phụ một tay, chúng ta cùng nhau giúp Hồ Minh đơn giản chỉnh đốn xuống nhà. Chu Bình An nghe vậy, không nói kéo kéo khoe miệng, thật sự là không nhìn nổi, chào hỏi Lưu Đại Đao cùng nhau thu thập nhà. Khụ khụ, cái này sao không biết ngượng? Ta cho các ngươi cầm cây chổi. Dấu mỡ mập mạp ngoài miệng nói thế nào không biết ngượng, thế nhưng là hành động bên trên cũng là một chút cũng không có ngại ngùng, chồng nông lên hì hà hì hục từ xó xỉnh nhảy ra tới hai cái nhỏ cây chổi, đưa cho Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao. Đưa làm xong cố, dầu mỡ mập mạp liền chạy ra, một chút cũng không có cùng nhau thu thập ý tứ. Mập mạp chết bẩm, trở lại, đây là cho ngươi thu thập nhà, ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, nhanh đi làm việc cho ta. Lưu Đại Đao một tay liền đem mập mạp cấp kéo lại, mặc dù mập mạp lại cao lại mập, nhưng là trong tay Lưu Đại Đao hãy cùng con vậy. Khu khu, ta phải đi cho các ngươi rót nước. Dầu mỡ mập mạp mượn cớ nói. Bớt đi, lúc này uống cái gì nước, quét dọn xong lại nói. Lưu Đại Đao đem mập mạp kéo đến trước mặt, đối mập mạp phân phó nói cho ngươi, chúng ta quét, ngươi thu thập, đừng nghĩ lười biếng. Công tử, ngươi nghỉ ngơi, ta cùng mập mạp thu thập là tốt rồi. Lưu Đại Đao thu thập Lưu Đại Đao, xoay người nói với Chu Bình An. Không có sao, nhiều người làm được nhanh. Chu Bình An vừa cười vừa nói, động tác trên tay một chút cũng không ngừng. Ước chừng gần nửa canh giờ, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao, hơn nữa làm củ nhảy dầu mỡ mập mạp, mới đưa nhà thu thập xong. Và không nghĩ tới căn phòng là cái bộ dáng này. Bày Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao phúc, dầu mỡ mập mạp lần đầu tiên thấy được hắn ở căn phòng là cái gì dáng vẻ. Lưu Đại Đao đều chẳng muốn rửa xả mập mạp, thúc giục, rót nước đi đi, cổ họng càn cũng bốc khói. Đúng đúng, uống nước, uống nước. Dầu mỡ mập mạp đổ ba chén nước, đặt ở trên bàn sách, mời Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao uống nước. Bàn sách của hắn so bàn ăn sạch sẽ nhiều, mặc dù bàn ăn mới vừa rồi cũng thu thập, nhưng là trên bàn dầu nhất không tốt lắm xử lý, cái này cần dùng xà phòng tới xử lý, bất quá mập mạp cái này không có xà phòng, cho nên bàn ăn chẳng qua là dùng khăn lau lau rõ ràng bị bẩn, dầu nhất được ngày khác mập mạp mua xà phòng xử lý lại. Ừm, ngươi tranh này không tệ a. Chu Bình An đang uống nước lúc, lật ra mập mạp trên bàn sách gấp lại giấy lớn, đối mập mạp nói: "Tranh này a, là ta tự tiêu khiển làm, khó mà đến được nơi thanh nhã." Dầu mỡ mập mạp cũng không thèm để ý trả lời. Ta đối hồ huynh bức vẽ thích vô cùng, không biết hồ huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Chu Bình An chắp tay nói: "Luyện bút làm mà thôi, tiểu huynh đệ không ngại, liền lấy đi." Mập mạp không hề để tâm. Chu Bình An nhất thời vui vẻ ra mặt, gương mặt cười cùng bá hoa, đem mập mạp vẽ coi như chất bảo, còn mời mập mạp đang vẽ làm bên trên để tự ấn âm. Mập mạp đối Chu Bình An ấn tượng cũng không tệ, liên tục mời khách, hơn nữa còn giúp hắn thu thập nhà. Đối với Chu Bình An thỉnh cầu, tự không gì không thể. Hắn xôi chảo, tìm ra một tấn trạng, đặt tại bức vẽ bên trên, lưu lại Long Phượng Phượng múa Thiên Chỉ Ngư ẩn bốn chữ lớn. Thấy được Thiên Chỉ Ngư ẩn bốn chữ ấn trạng, Chu Bình An cười càng sáng lạn hơn, trong đôi mắt phảng phất toát ra kim tình đến rồi, đối bức vẽ càng là coi như chất bảo, cẩn thận cuốn lên cất xong, phảng phất bức vẽ không phải bức vẽ, mà là cái gì bảo vật vô giá tựa như. "Công tử, một bộ tranh tầm thường mà thôi." Lưu Đại Đao thấy vậy, không hiểu nói: "Cái gì, ngươi cũng muốn một bộ?" Chu Bình An giống như nghe lầm Lưu Đại Đao vậy, kinh ngạc lên tiếng, sau đó nhìn về phía dầu mỡ mập mạp: "Cầm đi." Mập mạp không thèm để ý khoát tay một cái, không hề coi ra gì. "Công tử, không có, ai mà thèm." Lưu Đại Đao vội vàng giải thích nói. "Cái gì, trên bản vẽ ngươi cũng mong muốn?" Chu Bình An phản phất uống nhiều, lại một lần nữa nghe lầm. Cầm đi, cũng cầm đi. Dầu mỡ mập mạp không thèm để ý chút nào phất phất tay, những bức họa này làm đều là hắn ban đầu vì tư thục chiêu sinh vẽ, xem như tuyên truyền hướng người qua đường phát ra mà thôi. Thế là, Chu Bình An mời mập mạp ở mỗi một bức họa bên trên để mấy chữ, nhấn ấn chặt về sau, tất cả đều bỏ bao. Chương 1365, bốn cái bạt thai chương 1365, bốn cái bạt thai Chu Bình An cẩn thận, coi như chân bảo ôm một chồng quần tranh, đi ở trở về trên đường, phản phất ôm một chồng chồng chất toi bằng vậy, không chỉ có trong đôi mắt lóe ra kim tinh, tựa hồ liền đi bộ rất vui vẻ phát phiêu. "Công tử, không phải là mập mạp mấy tấm luyện bút làm nhà, thế nào cảm giác bị ngài làm thành bà bối, công tử tranh chữ không thể so với hắn tốt gấp trăm lần à?" Lưu Đại Đao đối với lần này rất là không hiểu, nghi ngờ nói: "Đây chính là bà bối." Chu Bình An nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó từ trong lấy một quyển tranh chữ đưa cho Lưu Đại Đao. "Đại Đao, cấp, đây là ngươi." Lưu Đại Đao khoát tay một cái, cự tuyệt Chu Bình An ý tốt, hắn đối mập mạp vẽ rất là chê bai: "Công tử ta mới không lạ gì kia dơ giấy mập mạp chết bẩm vẽ, tranh này ta lấy về đi nhà cầu cũng ngại cấn được hoàng." "Chủ đi, ngươi cầm tranh này chủ đi, ngươi thật đúng là xa xỉ, so Ả Dập thổ hào dùng kim giấy đi cầu cũng xa xỉ gấp trăm lần." "Bất quá, Lưu Đại Đao thật đúng là có thể làm được chuyện như vậy, vẫn là quên đi, tranh chữ này cấp hắn đơn giản là quá phí của trời." Chu Bình An chỉ đành đem tranh chữ thu hồi lại. "Công tử, hai ngày này thì cá, luôn cảm thấy quá tiện nghi cái đó dơ giấy vô xỉ mập mạp chết bẩm." Lưu Đại Đao nói. "Tiện nghi? Không. Những bức họa này, tùy tiện kia một bức thả vào hậu thế, cũng có thể bán ra hơn chục triệu giá cả. Một bức họa giá trị, cũng đủ mời mập mạp ăn cả đời thì cá, càng chưa nói trong tay mình có 8 bức vẽ. Cho nên nói, không chỉ có không có tiện nghi mập mạp, ngược lại, bản thân còn chiếm mập mạp to như trời tiện nghi." Dĩ nhiên, những lời này không có cách nào nói cho Lưu Đại Đao, hơn nữa cho dù bản thân nói cho Lưu Đại Đao, hắn cũng sẽ không tin. Lưu Đại Đao không biết vẽ giá trị, cho dù bản thân đem vẽ cưỡng ép cấp Lưu Đại Đao, hắn cũng sẽ không thật tốt chân tàng. Lưu Đại Đao một thô nhân, lại đối mập mạp no bụng có thành kiến, tranh này ở trên tay hắn, rất có thể qua không được mấy ngày liền bị hắn cấp lau cái mông, cho dù không lau cái mông, đoán chừng kết quả cũng không tốt gì, căn bản là tồn tại không được. Cho nên, tranh này nhất định cùng Lưu Đại Đao vô duyên, hay là ở trên tay mình đi, cho thêm Đại Đao cái khác bồi thường đi. Bản thân sẽ thật tốt chân tàng những bức họa này, không chỉ như vậy, còn phải lập một gia ấn, nghiêm lệnh hậu thế con cháu cẩn thận chân tàng những chữ này vẽ. Những chữ này vẽ chính là mình để lại cho gia tộc hậu nhân quý báu tài sản, ngày sau tùy tiện bán đấu giá một bức họa liền đủ gia tộc vượt qua một lần cửa ải khó. Hả? Như thế suy nghĩ một chút, có phải hay không lợi dụng cơ hội, nhiều trộm mập mạp mấy cái lông dê. Mập mạp này thật có thể phá của, có tiền lúc phung phí thiên kim cũng có thể tan hết, một chút cũng không có dự trữ khái niệm, lúc không có tiền chỉ bán vé đổi rượu, bán vé sống qua ngày. Ngoài ra hắn tính cách cao ngạo, hành vi phóng khoáng, chán ghét quyền quý, phú quý người mời tiệc cầu vé hắn không đi, ngược lại thì hàng xóm láng giềng các lão bách tính đưa hắn một thanh cải xanh, một con cá, một chén rượu là có thể đổi được hắn bức vẽ. Các lão bách tính kế sinh nhai khó khăn, không biết hắn bức vẽ giá trị, đối hắn bức vẽ không lắm quý trọng, tồn tại rất ít. Hơn nữa gia đình nguyên nhân, tác phẩm của hắn chuyển tới hậu thế không nhiều. Bản thân nhiều chộp hắn mấy cái lông dê, cũng coi là giúp hắn đem tác phẩm lưu truyền đến hậu thế. Dĩ nhiên, cũng không thể bắt lấy một con dê trộm, giống như tọa sư Tử Giai à, Vương Thế Trinh à, Trương Tứ Duy à, Trương Cư Chính à, Cao Cùng à các loại, có cơ hội đều muốn trộm mấy cái. À, đúng, gia tinh đế thánh chỉ, tờ giấy nhỏ những thứ này đều muốn cất giấu đi, ngày sau những thứ này lông dê, không, những chữ này vẽ cũng đều là đáng giá ngàn vàng. Cái này có thể so với cái gì đầu tư đều muốn đáng giá nhiều lắm. Giờ phút này, ở xa kinh thành Tử Giai, Vương Thế Trinh, Trương Tứ Duy, Cao Cùng đám người không giải thích được hắt xì hơi một cái. Nửa đêm thư phòng, Chu Bình An ở trên bàn sách triển khai từ mập mạp kia bỏ bao tới 8 bức vẽ, thưởng thức say sưa ngon lành. Hai bức thủy mặc nho đồ, trong đó một bức là mưa sau nho, lác đác mấy bút, vẽ ra nho trong suốt giọt mưa thần rác, một bộ cua đồ, lá sen điêu linh, cua bò, vẽ cua đặc biệt thú vị, xem ra mập mạp cua cũng không phải ăn chùa, thích ăn cua, vẽ cũng là hình thần kiêm bị, ba bức trúc cúc đồ, hai bức tiêu đá đồ, đều là vẽ hình thần kiêm bị, giàu có sáng tạo tính. Khanh khách, cô ra đây là cái gì tranh tầm thường a, cũng đáng giá cô ra ở nơi này ngồi thưởng thức gần nửa canh giờ. Ở Chu Bình An say sưa ngon lành thưởng thức bức vẽ lúc, Hòa Nhi bưng trà nóng cùng điểm tâm đến rồi, đem trà nóng cùng điểm tâm để ở một bên, tò mò liếc nhìn cô ra thưởng thức gần nửa canh giờ bức vẽ, xem bức vẽ bên trên một đoàn lại một đoàn tất cả lớn nhỏ, tầng thứ không hiểu mực, không khỏi che miệng nhỏ cười khanh khách lên. Đây cũng không phải là tranh tầm thường, tranh này chính là nho, bút mực bay lượn, thỏa thích lâm ly, không cầu này hình, nhưng cầu ý nghĩa. Chu Bình An phê bình nói, không hiểu. Ta cảm thấy cô ra tiện tay tranh sơn tưởng cũng so hắn vẽ tốt. Hòa Nhi xem Chu Bình An, mắt nổ đong đóm. Ta tiện tay tranh sơn tưởng cũng so mập mạp vẽ tốt. Chu Bình An nghe Hòa Nhi vậy, mặt mình đều đỏ. Không phải ta tiện tay tranh sơn tưởng đậu bị mập mạp vẽ tốt, mập mạp dùng bản chân tranh sơn tưởng cũng so với ta dụng tâm vẽ thật tốt. Một điểm này không thể không thừa nhận. Đang vẽ tranh phương diện này mập mạp là có thiên phú, cho tới bản thân, chữ viết của mình không tệ, thế nhưng là vẽ coi như xong đi. Bản thân mặc dù có hiện đại trải qua, cũng động chút phương Tây một ít kỹ năng vẽ, nhưng chỉ là hiểu sơ mà thôi, chẳng qua là người mới học trình độ. Vẽ một ít mạn gạ cái gì hoặc giả tạm được, nhưng là luận nghệ thuật giá trị, cùng mập mạp như vậy đại sư là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Khanh khách, ta nhìn hắn là đọc sách đọc tròn váng, như vậy nguồn nam vẽ, lại bị hắn làm thành bà bối. Yêu nữ nhược nam châm chọc âm thanh từ phía sau chuyển tới. Chu Bình An bây giờ đã thành thói quen yêu nữ nhược nam xuất quỷ nhập thần, ai bảo người ta khinh công tốt, đi bộ không có tiếng đâu, hù dọa thành thói quen. Ở Họa Nhi ánh mắt khó hiểu trong, ở yêu nữ nhược nam ánh mắt trào phúng trong, Chu Bình An lại chọn vẹn thưởng thức chung trà thời gian, mới lưu luyến không rời đem tám bức vẽ nhất nhất thu, cẩn thận cất giấu đi. Thứ, ngươi kia ngổn ngang tranh tầm thường cho không chúng ta cũng không muốn, còn giấu như vậy nghiêm thật. Yêu nữ nhược nam nhìn thấy Chu Bình An cẩn thận sức lực, không khỏi lật một cái liếc mắt, điệu môi châm chọc nói: có mắt không biết kim cần ngọc, nói chính là ngươi. Chu Bình An quay đầu mỉm cười liếc mắt nhìn yêu nữ nhược nam, nhún vai một cái: ngươi chi tranh tầm thường, ta chi báo vật. Còn báo vật đâu? Họa Nhi à, ngươi nên mời một đại phu tốt cho các ngươi nhà cô ra xem thật kỹ một chút ánh mắt cùng đầu. Ta cảm thấy nha, hắn không phải mắt mù, chính là đầu bị lửa đá hỏng. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, hướng Chu Bình An lật một cái liếc mắt, giọng điệu khoa trương nói với Họa Nhi: phi phi phi, ngươi nói rằng cái gì, ngươi mới mắt mù đầu bị hư. Họa Nhi nghe được yêu nữ nhược nam nói xấu Chu Bình An, lập tức cắn môi, dùng sức chừng yêu nữ nhược nam một cái. Chương 1366, ngươi bỏ bao thức ăn, ta bỏ bao vẽ. Chương 1366, ngươi bỏ bao thức ăn, ta bỏ bao vẽ. Hôm nay là Chu Bình An nhậm chức ngày thứ 23, một ngày này ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, nắng đẹp gió mát, Chu Bình An y theo lệ thường, vẫn vậy đi nghiệt đài đại nhân làm việc căn phòng bồi dưỡng một cái ăn ý. Thường ngày Chu Bình An lộ diện một cái, nghiệt đài đại nhân đều sẽ ở Chu Bình An mở miệng trước nói một không có chữ. Bất quá đáng tiếc chính là Chu Bình An cùng Nhiệt Đài nuôi dưỡng 23 ngày ăn ý, và hôm nay bị Nhiệt Đài đại nhân phá bỡ. Hôm nay Chu Bình An đi tới Nhiệt Đài làm việc cửa phòng vừa mới lộ diện, liền thấy Nhiệt Đài đại nhân nở nụ cười xem bản thân, nhiệt tình đối với mình vây vây tay, thân thiết nói: Tử hậu đến đây, mau mau đi vào. Ồ. Chu Bình An đầu tiên là kinh ngạc một cái, tiếp theo trên mặt phát ra từ phế phụ lộ ra nụ cười. Nhiệt Đài đại nhân phá vỡ ăn ý, vậy nói rõ chuyện có biến hóa, đây chẳng phải là mang ý nghĩa lương đồng có chỗ dựa rồi. Bái kiến Nhiệt Đài đại nhân, hạ quan lại đến cho ngài thêm phiền toái. Chu Bình An bước vào bên trong phòng, mỉm cười chắp tay làm lễ ra mắt. Nơi nào, Tử hậu nói quá lời, ngươi đây là đối chức trách phụ trách, bản quan cao hứng còn không kịp, tại sao phiền toái? Nếu là nha môn người người đều giống như ngươi như vậy đối chức trách phụ trách, bản quan buổi tối nằm mơ cũng có thể bật cười. Nghiệt Đại khoát tay một cái, mặt ôn hòa mỉm cười, đem Chu Bình An thật tốt khen ngợi một phen. Nha môn tiền bối đều là chăm chú phụ trách người, hạ quan đây cũng là hướng tiền bối nhóm học tập. Chu Bình An khiêm tốn nói, Tử hậu ngươi cũng đừng thay bọn họ nói chuyện, bọn họ cái gì dạng, ta mấy năm nay sớm mò được rõ ràng. Nghiệt Đại lắc đầu cười một tiếng, sau đó lại khoát tay một cái, được rồi, không ở người sau luận ưu khuyết điểm, ngày sau ngươi liền hiểu. Chu Bình An mong muốn tiếp theo vì sở hùng bọn họ giữ thể diện, Bất quá Nguyệt Đài chưa cho Chu Bình An cơ hội, Nguyệt Đài nói tiếp, nói cho một mình ngươi tin tức tốt, ngươi nhớ mãi không quên binh bị Lương Đồng, triều đình đã phê xuống. Quả là thế. Mặc dù đã đoán được câu trả lời, nhưng là nghe được Nguyệt Đài đại nhân nói binh bị Lương Đồng đã nhóm sau khi xuống tới, vẫn là không nhịn được hưng phấn không thôi. Binh bị Lương Đồng đã phê xuống. Đa tạ Nguyệt Đài đại nhân hao tâm tổ trí, binh bị Lương Đồng mới có thể như thế nhanh nhóm xuống. Chu Bình An trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, liên tiếp hướng Nguyệt Đài đại nhân chắp tay nói tạ. Ha ha, kỳ thực ta cũng sẽ viết mấy phần xin phép mà thôi, hơn nữa, hiệp trợ Tử Hậu chấn chỉnh binh bị cũng là bản quan chuyện buồn phận, Tử Hậu không cần cảm ơn ta. Nguyệt Đài đại nhân mỉm cười khoát tay một cái. Đương nhiên phải đa tạ Nguyệt Đài đại nhân, nếu không phải đại nhân chịu trách nhiệm, không sợ người khác làm phiền, không sợ triều đình trách móc năm lần bảy lượt hướng triều đình đánh xin phép, cái này binh bị Lương Đồng cũng không cách nào như thế nhanh liền nhóm xuống. Chu Bình An kiên trì hướng Nguyệt Đài đại nhân nói cảm ơn. Ha ha, Tử Hậu, ngươi lần này thế nhưng là lệ luôn miếu. Lần này triều đình sở dĩ như thế nhanh nhóm xuống, đều là nhờ từ các lão phúc, bản quan cũng không dám giành công. Ta nghe nói a là từ các lão ở đình nghị loạn hoa lúc, nhắc tới dân đoàn là vệ sở, tân quân hữu ích bổ sung, nhất là ở loạn hoa nghiêm trọng dân nam, muốn coi trọng dân đoàn tác dụng phát huy. Cũng chính bởi vì từ các lão đối dân đoàn coi trọng, binh bộ mới như thế nhanh phê chuẩn lính của chúng ta chuẩn bị Lương Đồng xin phép. Nguyệt Đài đại nhân mỉm cười nói. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng hơi bứt lên. Quả thật là triều đình có người dễ làm quan a, tính toán thời gian, bản thân hướng tọa sư từ giai đệ chỉnh tín hàm cũng bất quá mới qua mười mấy ngày mà thôi, ném trừ tín hàm ở độ thời gian, tín hàm đến tọa sư từ giai trên tay cũng bất quá 10 ngày tả hữu mà thôi. Lại trừ đi binh bộ ban ngành liên quan quyết sách thời gian cùng với binh bộ phê chuẩn văn kiện đến để hình ti thời gian, đoán chừng tín hàm đưa đến tọa sư từ giai trên tay về sau, tọa sư từ giai ngay trong ngày hoặc là hôm sau cũng không giấu vết giúp mình giải quyết binh bị Lương Đồng vấn đề. Như vậy thần tốc, không hổ là tọa sư từ giai. Hơn nữa, tọa sư từ giai phương thức xử lý cũng rất nghệ thuật, rất có thủ đoạn chính trị. Nếu như tọa sư từ giai trực tiếp đối binh bộ gây sức ảnh hưởng, khiến binh bộ chiếu cố bản thân, mau sớm phê chuẩn binh bị Lương Đồng xin phép vậy, có lẽ sẽ hăng quá hóa dở. Bởi vì Nghiêm Tung một đảng đối binh bộ sức ảnh hưởng so từ giai sâu nhiều. Chính mình lúc trước đắc tội Nghiêm đảng, cái này ở kinh thành là mọi người đều biết chuyện, binh bộ Nghiêm đảng bẻ đảng không cho mình ngáng chân cũng tính toán xong, thế nào sẽ để cho lính của mình chuẩn bị Lương Đồng vẻ mặt thuận lợi đâu. Tọa sư từ giai là biết rõ một điểm này, cho nên hắn cũng không có áp dụng loại này hăng quá hóa dở phương thức, mà là tại đỉnh nghĩ lúc ở thánh thượng trước mặt điểm ra dân đoàn ở tác dụng, đặc biệt điểm xuống loạn hoa nghiêm trọng giang nam muốn thêm coi trọng dân đoàn tác dụng phát huy. Các lao lên tiếng, thánh thượng cũng ngầm cho phép, sáu bộ chờ quan lại dĩ nhiên muốn đề cao coi trọng cũng tăng thêm quán triệt là thật, binh bộ tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Sau đó, binh bộ liền chú ý tới giang chết đề hình án sát sứ ti để giao binh bị Lương Đồng xin phép, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận tay cũng liền về. Phương thức như vậy, trọn vẹn thể hiện tọa sư từ giai chính trị trí tuệ. Từ sư không hổ là từ sư, Chu Bình An bội phục không thôi. Đây là dưới triều đình phát phê chuẩn công văn, Tử Hậu cầm đi ứng thiên binh bộ hàng chi Lương Đồng là được rồi. Nguyệt Đài đem triều đình phê chuẩn công văn đưa cho Chu Bình An. Chu Bình An hai tay nhận lấy phê văn, nhìn lướt qua, phát hiện xin phép 1 vạn lượng Lương Đồng, triều đình chỉ phê xuống 5 ngàn lượng. 1 vạn lượng đều là bản thân lo lắng triều đình không duyệt chuẩn, áp xúc lại áp xúc kết quả, 5 ngàn lượng cũng quá giật gấu ba bay. Triều đình tài chính khẩn trương, có thể nhóm xuống 5 ngàn lượng đã không tệ. Bình thường xin phép dự toán, có thể nhóm xuống một nửa cũng coi là không tệ. Nguyệt Đài thấy được Chu Bình An nét mặt, đưa tay vỗ xuống Chu Bình An bả vai, nói tiếp, Tử Hậu, phải biết tham thì thâm đạo lý. Sơ kỳ kinh nghiệm cầm binh chưa đủ, dân đoàn nhân số không thích hợp quá nhiều, lấy ngàn người vì hạ, cái này 5 ngàn lượng lương đồng cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Đại nhân chỉ giáo chính là. Chu Bình An hơi kéo kéo khỏe miệng. Ngàn người, điểm này lương đồng cũng không đủ ngàn người. Lấy Thích Gia Quân quân lương làm thí dụ, Thích Gia Quân một người lính 1 năm quân lương ước chừng là 18 lượng bạc trắng. Cái này 5 ngàn lượng bạc trắng cũng liền chỉ đủ 277 người 1 năm quân lương. Cái này còn chỉ là quân lương mà thôi, còn không có tính binh sĩ vũ khí áo giáp cùng với thường ngày ăn mặc ở chi tiêu. Tất cả đều coi là, cái này 5.000 lượng bạc, đoán chừng chỉ đủ 100 binh sĩ 1 năm tiêu xài, còn phải thắt lưng buộc bụng mới được. Dân đoàn luyện binh 100. Chơi đâu? 100 người đủ làm cái gì? Ở nơi này loạn hoa ngày càng nghiêm trọng thời kỳ, 100 người liền cái hoa đều lận không nổi tới. Dĩ nhiên, tình huống như vậy Chu Bình An đã sớm dự liệu được, Chu Bình An đang chờ triều đình phê chuẩn lương đồng, nhưng là cũng không có đem toàn bộ cũng gửi gắm vào cái này phê chuẩn bên trên. Triều đình phê chuẩn lương đồng chẳng qua là đại nghĩa, có triều đình phê chuẩn, có triều đình phát lương đồng, vậy thì tỏ rõ cái này dân đoàn là triều đình dân đoàn, không phải ta Chu Bình An tư minh, cái này đại nghĩa liền đứng lại. Lương đồng không phần đuổi phân, bản thân còn muốn những biện pháp khác chính là, tỉ như kéo tài trợ a, lấy chiến nuôi chiến á quan quan, phương pháp còn nhiều, rất nhiều. Chương 1367, chụp lông dê kế hoạch chương 1367, chụp lông dê kế hoạch Chu Bình An hài lòng từ Nguyệt Đài đại nhân căn phòng đi ra, xa xa liền thấy ngoài cửa hành lang dài bên trong Sở Hùng, Trương Sở Phong, Trác Ngạn ba người. Từ bọn họ kia quan tâm trong ánh mắt, Chu Bình An hiểu, cái này ba cái hàng lại lấy chính mình nhã đồ đâu. Cái này kéo dài hơn phân nửa tháng đánh cuộc, bản thân người trong cuộc này có phải hay không cũng nên thu chút hoa hồng. Thế là, Chu Bình An khỏe môi nết lên mỉm cười, thẳng hướng bọn họ đi tới, cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Khu khu, Chu tiểu huynh đệ, Chu đại nhân. Dù sao bọn họ cầm Chu Bình An làm nhã thành công giống, thấy được người trong cuộc tới, bọn họ không khỏi có mấy phần lúng túng. Ha ha, chúc mừng ngươi Sở đại ca, ngươi thắng. Chu Bình An từ trong lồng ngực móc ra triều đình phê chuẩn công văn. Lương đồng xuống rồi. Sở Hùng nghe vậy không nhịn được vui mừng không dứt, một giây kế tiếp liếc thấy Chu Bình An nghiền ngẫm mỉm cười, Sở Hùng lại không nhịn được lúng túng không thôi, một đôi tay xoa vừa bỏ, à, khu khu, Chu tiểu huynh đệ, chúng ta bắt ngươi binh bị Lương Đồng Nhã đổ chuyện, ngươi cũng biết rồi. Ừm, từ các ngươi ngày thứ nhất bắt đầu, ta biết ngay. Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Thế là, Sở Hùng sắc mặt đỏ hơn. Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn cũng là có chút ngại ngùng. Ha ha, Sở đại ca, Trương đại nhân, Trác đại nhân, cái này có cái gì ngại ngùng, đánh cược nhỏ gì từ nhà. Chu Bình An không để ý cười một tiếng. Ha ha ha, hay là Chu tiểu huynh đệ hiểu lý lẽ. Đến, để chúng ta nhìn một chút, ừm, quả là thế, triều đình đã ở 3 ngày trước phê chuẩn chúng ta nha môn binh bị Lương Đồng xin phép, bằng này công văn là được đi ứng thiên binh bộ lấy Lương Đồng 5000 lượng. Sở Hùng nghe được Chu Bình An vậy, yên tâm trong lúng túng, cả người không nhịn được cười ha ha lên, nhận lấy Chu Bình An đưa tới công văn, triển khai nhìn một lần, sau đó giống như là một con chiến thắng lớn ngỗng béo vậy đối Trương Sở Phong, Trác Ngạn hai người thì thầm. Như thế nhanh liền phê xuống. Trương Sở Phong, Trác Ngạn hai người khó có thể tin, đưa cổ dài. Ha ha, giấy trắng mực đen mộc đỏ còn có thể lừa ngươi sao? Các ngươi bản thân nhìn một chút, có phải như vậy hay không biết. Sở Hùng ngẩng đầu cười ha ha, đem triều đình phê chuẩn công văn đưa cho Trương Sở Phong, Trác Ngạn hai người, mặc cho bọn họ quan sát. Trương Sở Phong nhận lấy công văn, nhìn một lần, lại xác nhận một lần, không thể không tiếp nhận Lương Đồng đã nhóm sự thật. Trác Ngạn cũng nhìn một lần công văn, xác nhận sự thật này, mặt đơ bên trên lộ ra nhức nhối nét mặt. Ha ha, nhìn xong đi, nhìn xong liền đem công văn trả lại cho Chu tiểu huynh đệ. Chu tiểu huynh đệ còn phải bằng công văn lấy Lương Đồng đâu. Sở Hùng cười đem công văn thu hồi lại, trả lại cho Chu Bình An. Ha 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 ha, có chơi có chịu, cầm bắt đi. Các ngươi hai cái thắng ta như vậy nhiều lần, lần này cuối cùng đến phiên ta khai trương. Sở Hùng cười ha ha hướng Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn đưa ra hai tay, cười trêu nói, ban đầu ta thua thời điểm thế nhưng là sảng khoái mắc bạn, các ngươi tổng sẽ không dựng nợ chứ? Cái gì bị nợ? Sở mập mạp ngươi nói cản cái gì đâu? Không phải 100 lượng bạc mà, ai sẽ bị nợ? Trương Sở Phong cắn răng từ trong lồng ngực móc ra một trương mang theo nhiệt độ 100 lượng mệnh giá ngân phiếu, lưu luyến không rời ném cho Sở Hùng. Tiểu bảo bối của ta. Sở Hùng lấy cùng hắn dáng không tương xứng bén nhạy, tiếp lấy Trương Sở Phong ném qua tới ngân phiếu, dùng sức hôn ngân phiếu một hớp, một trương mặt vẻ cười cùng đóa hoa hướng dương tựa như. Trác Ngạn một trương mặt đơ mặc dù nhức nhối không dứt, bất quá là cái có chơi có chịu người, không bỏ đi rất sảng khoái móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho Sở Hùng, cấp, ta cũng còn không có ấm áp đâu. Ha ha, chắc lão đệ chính là so một ít người sảng khoái. Sở Hùng một thanh nhận lấy ngân phiếu, khoe miệng liệt đến sau gáy, ngân phiếu ngươi không có ấm áp hổ, cũng không cần tiếc nuối, lão ca ta giúp ngươi ấm áp hổ. Sở Hùng xem trong tay hai tấm 100 lượng mệnh giá ngân phiếu, một trương mặt phệ má lún như hoa, tâm tình khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Đang ở hắn tự mình say mê thời điểm, một cái tay duỗi tới, chính xác không có lầm bắt được một trương ngân phiếu, sau đó bẹo một cái liền đem ngân phiếu cầm đi. Ai dám cướp ta tiền? Sở Hùng nóng nảy, nâng đầu liền thấy Chu Bình An đang cầm ngân phiếu cười mặt ánh nắng rực rỡ. Sở đại ca, ta làm các ngươi nhã thành công giống, tương đương ở nhà cái, hôm nay lại giúp ngươi thắng đánh cuộc, gặp mặt phân một nửa không quá phần đi. Chu Bình An cười híp mắt xem Sở Hùng, gơ gơ trong tay ngân phiếu, chậm rãi nói, khu khu, không quá phận, không quá phận. Sở Hùng mặt nhức nhối nói, ha ha, Sở đại ca khẳng khái mở hầu bao, tài trợ nha môn binh bị Lương Đồng, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Chu Bình An ở Sở Hùng nhức nhối trong ánh mắt, mặt mày hớn hở đem ngân phiếu thu vào, ôn quyền nói tạ. Chu Bình An đánh cướp Sở Hùng, cũng không một tia gánh nặng tâm lý, thứ nhất Sở Hùng nhiều tiền lắm của, tiền này lại là hắn thắng tới bạc, không có một chút lao động thêm được. Thứ hai giống như Chu Bình An nói, bản thân làm nhã thành công giống lại gửi hàm từ sư giúp hắn thắng cuộc, cái này 100 lạng bạc dòng là bản thân có được chia phần. Đúng đúng đúng, tài trợ binh bị Lương Đồng, ta đây là hưởng ứng nhiệt đài đại nhân hiệu triệu, hết sức giúp đỡ từ hầu. Sở Hùng nghe vậy, gật đầu liên tục, cách nói này ta thích. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn, cười hát hát nói, nhiệt đài đại nhân lần trước ở trên bàn thế nhưng là hiệu triệu chúng ta hết sức giúp đỡ Chu tiểu huynh đệ, ta thế nhưng là đem nhiệt đài đại nhân ý chí quán triệt rốt cuộc, tài trợ Chu tiểu huynh đệ 100 lượng bạc binh bị Lương Đồng. Ha ha, Trương huynh cùng Trác lão đệ hai cái chẳng lẽ liền không có bày tỏ sao? Mập mạp chết bẩm, ta tiền để dành tất cả đều bị ngươi thắng đi, ta ngược lại nghĩ bày tỏ, ngươi mượn ta à? Trương Sở Phong mới vừa thua 100 lượng bạc cự khoản, tâm tình đang khó chịu lắm, nghe được Sở Hùng lại muốn cho hắn tài trợ bạc, nhất thời mặt càng đen hơn, nghiến răng nghiến lợi hướng Sở Hùng một trận gầm thét. Có thể a, chỉ cần ngươi đánh giấy vay nợ, muốn mượn bao nhiêu, ta cho ngươi mượn bao nhiêu. Sở Hùng cười hát hát nói. Trương Sở Phong không để ý tới hắn. Ngươi kia 100 lượng bạc chính là ta cống hiến. Trác Ngạn một trương mặt đơ từ tốn nói. Trác lão đệ, ngươi thua cấp ta chính là ta, đó là ta cống hiến. Sở Hùng cải chính nói. Hừ, mập mạp chết bẩm, lông dê còn chưa phải là xuất hiện ở ta cùng Trác đại nhân trên người. Trương Sở Phong hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là khảng ta cùng Trác đại nhân chi khái, không chỉ như vậy, chính ngươi còn đảo kiếm 100 lượng. Nói đến đây, Trương Sở Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên, linh quang chợt lóe, sau đó cười hắc hắc nhìn về phía Sở Hùng. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Sở Hùng bị Trương Sở Phong nhìn đều nổi da gà. Hắc hắc, mập mạp chết bẩm, ngươi nếu là thật hưởng ứng nhiệt đài đại nhân hiệu triệu, ngươi liền đem một cái khác trương 100 lượng ngân phiếu cũng tài trợ Chu Tử Hầu. Ngược lại cũng là ngươi được không? Trương Sở Phong cười hắc hắc, hết sức cổ động nói. Thiện. Trác Ngạn mặt đơ cũng có nét mặt, phù họa gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Hùng. Ta. Sở Hùng siết chặt trong tay ngân phiếu, tiềm thức từ nay về sau lùi lại một bước. Ai nha, cái này sao không biết ngượng. Chu Bình An ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hùng trong tay một cái khác trương trăm lượng ngân phiếu, giống như là nhắm ngay con mồi ngạ lang vậy. Trong lúc nhất thời, ba người, sáu con mắt giống như đèn chiếu vậy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hùng. Ta đang có ý đó. Trời mới biết Sở Hùng là như thế nào nói ra những lời này, trời mới biết hắn nói ra những lời này lúc lòng có nhiều gì máu. Hôm nay là cái mùa thu hoạch. Chu Bình An thắng lớn trở về, trên đường về nhà, không kiềm hãm được ngâm nga tiểu khúc. Chương 1368, Lương Đồng xuống. Chương 1368, Lương Đồng xuống. Chu Bình An từ Lương Tiện vui ở giúp người Sở Hùng, Trương Sở Phong, chắc ngạn trong tay, hoặc là nói xác thực hơn là từ Sở Hùng trong tay được 200 lượng bạc tài trợ về sau, thẳng trở về nhà, gọi lên Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Truy cùng với Lưu Đại Cương bốn người, từ nói hình nha môn mượn một chiếc xe ngựa, ngựa không ngừng vó câu chạy thẳng tới ứng thiên binh bộ nha môn. Việc này không nên chậm trễ, như là đã lấy được triều đình phê văn, vậy thì nên trước tiên đem triều đình phê văn đổi thành tiền mặt, từ ứng thiên binh bộ nha môn lấy binh bị Lương Đồng, bằng nhanh nhất tốc độ xây dựng dân binh đoàn luyện. Bây giờ thời gian là vàng bạc, thời gian chính là sinh mạng, đoàn luyện sớm một ngày xây dựng, sớm một ngày huấn luyện, mới có thể sớm một ngày thành quân, mới có thể ở nơi này loạn loa ngày càng nghiêm trọng thời đại sớm một ngày phát huy tác dụng. Chu Bình An cân nhắc đến binh bộ nha môn chi cho mình không nhất định là ngân phiếu, rất có thể là bạc. 5000 lượng bạc nặng bao nhiêu? Minh triều tính toán áp dụng là 16-2 vị một cân, cũng chính là hệ thập lục phân vị chế, tức trăm lượng không cần suy nghĩ, 6 cân lẻ 42, ngàn lượng không cần tính, 62 cân rưỡi, 5000 lượng cũng chính là 312.5 cân. Hơn 300 cân đâu, Chu Bình An một người có thể cầm không động này mà bạc hơn, cho nên Chu Bình An kêu lên Lưu Mục bốn người bọn họ, giúp đỡ chuyên trở binh bị tiền lương cùng với đường xá an ninh. Ứng Thiên binh bộ nha môn khoảng cách để hình án sát sứ ti nha môn không xa, Chu Bình An một nhóm trung trả thời gian đã đến. Ta là Giang chết để hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An, phụ mệnh chấp trưởng binh bị, nay nhận được triều đình ý kiến phúc đáp, chuyên tới để quý nha lấy cho ý kiến phúc đáp 5000 lượng tiền lương. Chu Bình An một bộ quan ngũ phẩm phục, đưa ra lệnh bài thuận lợi tiến vào binh bộ nha môn, hướng trực tiểu lại nói rõ ý tới. Chu đại nhân, lấy 5000 lượng tiền lương tư chuyện trọng đại, phi thượng thư đại nhân không thể làm chủ, còn mời hơi sau, cho ta bẩm rõ thượng thư đại nhân. Trực tiểu lại không dám thất lễ, lập tức vào trong thông truyền. Làm phiên bẩm rõ Trương thượng thư. Chu Bình An gật gật đầu. Lúc này binh bộ thượng thư là Trương Kinh Trương đại nhân, trong lịch sử nổi danh nhân vật lớn, một được người tôn kính nhân vật lớn, Chu Bình An ở hiện đại hiểu rất nhiều, đối thấy vị này nhân vật lịch sử, trong lòng còn rất mong đợi. Dựa theo lịch sử ghi lại, Trương đại nhân ở đầu năm thời điểm từ kinh thành điều đến ứng thiên đảm nhiệm ứng thiên hộ bộ thượng thư, 3 tháng trước lại từ ứng thiên hộ bộ thượng thư điều nhiệm ứng thiên binh bộ thượng thư. Chu đại nhân, thượng thư đại nhân cho mời. Rất nhanh tiểu lại liền chạy chậm đến trở về, mang Chu Bình An đi trước bái kiến ứng thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh. Hạ quan Chu Bình An bái kiến Trương thượng thư. Chu Bình An thấy Trương Kinh về sau, chắp tay bái kiến. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên thấy Trương Kinh, trong tầm mắt Trương Kinh bóc người khôi ngô, lại mang một cố khí tức nho nhã, cái này đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại nho tương khí chất và văn tài võ lược kiêm bị ấn tượng. Trương Kinh ở Chu Bình An làm lễ ra mắt về sau, mắt sáng như đuốc trên dưới quan sát Chu Bình An, trọn vẹn nhìn 3 giây nhiều. Ta quần áo nghi biểu cái gì vấn đề sao? Chu Bình An bị Trương Kinh nhìn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không quần áo nghi biểu có cái gì không thỏa địa phương. Ta nghe người ta bẩm báo nói, ngươi muốn lấy 5000 lượng tiền lương. Trương Kinh trọn vẹn nhìn Chu Bình An 3 giây về sau, mới chậm rãi mở miệng. Đúng vậy. Hạ quan phụ mệnh lãnh Giang chết để hình án sát sứ ti chấn chỉnh binh bị chức vụ, nói lệnh dân binh, vì dễ dàng cho công tác khai triển, đặc biệt hướng triều đình xin phép 1 vạn lượng binh bị tiền lương, hiện giờ triều đình đã ý kiến phúc đáp 5000 lượng tiền lương, ra lệnh quan tới trước quý nha lấy, đây là triều đình cho ý kiến phúc đáp công văn, còn mời đại nhân thẩm duyệt. Chu Bình An chắp tay ngồi bẩm nói, nói xong từ trong lồng ngực lấy ra triều đình ý kiến phúc đáp, hai tay đưa hiện lên Trương Kinh. Công văn không cần, bản quan nơi này cũng có một phần. Trương Kinh khoát tay một cái, không có tiếp Chu Bình An đưa tới phê văn. Hạ quan lần này chính là tới lấy ý kiến phúc đáp 5000 lượng tiền lương. Chu Bình An chắp tay nói, "Chu đại nhân, nhược quan hay không?" Trương Kinh không có tiếp Chu Bình An vậy, xem Chu Bình An hỏi, "Hạ quan chưa nhược quan." Chu Bình An chi tiết trả lời, "Chu đại nhân, có từng bình tướng hay không?" Trương Kinh nghe vậy, lại hỏi, "Hạ quan mấy tháng trước chi huyện Tĩnh Nam nhậm bên trên, tầng thứ 2 tổ chức quân dân thủ thành." Chu Bình An trả lời, "Ta nói, chính thức binh tướng." Trương Kinh lại bổ sung, "Vậy hạ quan chưa từng chính thức binh tướng?" Chu Bình An nghe vậy, chi tiết trả lời, "Chu đại nhân, muốn nói dẫn chỗ nào dân binh?" Trương Kinh lại hỏi, "Giang chết bản địa." "Hạ quan đã chiêu." Chu Bình An chi tiết trả lời, tiếp theo liền muốn tiến một bước nói rõ bản thân chiêu hàng sơn tạc chuyện. "Kia Chu đại nhân mời trở về đi." Trương Kinh cắt đứt Chu Bình An vậy, mặt vô biểu tình nói, nói bưng chén trà lên, tỏ vẻ tiễn khách. "Cái gì? Để cho ta trở về?" Chu Bình An nghe vậy, không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kinh, "Thượng thư đại nhân ý là?" "Ý của ta nên rất rõ ràng đi, Chu đại nhân cần gì phải biết rõ còn hỏi?" Trương Kinh mặt không chút thay đổi nói, "Xác thực, Trương Kinh ý tứ xác thực rất rõ ràng, cự tuyệt." Chu Bình An lại có thể không thấy rõ. "Bất quá, tại sao? Ta là phụng triều đình ý kiến phúc đáp tới trước lấy ngân lượng, triều đình ý kiến phúc đáp ở chỗ này đều được không thông sao?" Chu Bình An rõ ràng, nhưng là không chấp nhận, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kinh, lần nữa chắp tay nói, "Trương đại nhân, hạ quan là ấn triều đình ý kiến phúc đáp tới trước quý nha lấy 5000 tiền lương, cũng không phải là từ không hóa có, mong rằng đại nhân tạo điều kiện dễ dàng. Bản quan nhận được triều đình ý kiến phúc đáp, nhưng là cũng không nhận được triều đình ý kiến phúc đáp ngân lượng, bản nha không tiền lương có thể cung cấp Chu đại nhân lấy, cho nên Chu đại nhân mời trở về đi. Đợi đến bản nha nhận được triều đình ý kiến phúc đáp ngân lượng, Chu đại nhân trở lại lấy đi. Trương Kinh ánh mắt cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt, từ tốn nói: "Ách." Chu Bình An nghe vậy, hít sâu một hơi, không nghĩ tới tới ứng tiên binh bộ nha môn lấy binh bị lương đồng sẽ gặp phải ngăn trở, không nghĩ tới Trương Kinh sẽ tự tuyệt chính mình. "Không có lý à, đây là bản thân cùng Trương Kinh lần đầu tiên gặp nhau, không tồn tại trước kia đắc tội qua Trương Kinh có thể. Hơn nữa, Trương Kinh cũng không phải nghiêm đảng, thậm chí Trương Kinh còn phản đối nghiêm đảng, Trương Kinh cũng không thể nào bởi vì mình đắc tội nghiêm đảng mà cho mình ngáng chân a, ngoài ra, mình là phụng triều đình ý kiến phúc đáp lấy hướng, có lý có tình, hợp quy hợp pháp a, không nghĩ ra, thật không nghĩ ra." Chu Bình An không nghĩ ra Trương Kinh tại sao lại kiên quyết như thế cự tuyệt. "Trương đại nhân, quý nha vì binh bộ nha môn, đại biểu chính là triều đình." Chu Bình An ánh mắt cùng Trương Kinh mắt nhìn mắt, chậm rãi nói. Chu Bình An như thế nói ý tứ chính là, các ngươi nha môn là ứng thiên binh bộ nha môn, là bồi đô binh bộ nha môn, cùng kinh thành binh bộ nha môn là đồng cấp, các ngươi đại biểu chính là triều đình, các ngươi trong nha môn kho bạc chính là triều đình kho bạc, dựa theo phê văn, các ngươi nha môn trực tiếp cấp ta liền có thể, không cần lại chờ đợi kinh thành binh bộ nha môn dựa theo ý kiến phúc đáp cho các ngươi ngân lượng. Chu đại nhân nói cực phải, bất quá triều đình tài chính khẩn trương, ta nha không bằng kinh thành binh bộ của cải dày, tài chính càng là khẩn trương, đã sớm thu không đủ chi, thiếu hụt liên tiếp, trước mắt cũng không hơn bạc có thể cung cấp Chu đại nhân lấy. Trương Kinh trầm giai nói, một lần nữa cự tuyệt Chu Bình An. Chương 1369, hôm nay là cái mùa thu hoạch. Chương 1369, hôm nay là cái mùa thu hoạch. Trương Kinh lấy nha môn thiếu hụt vô dư bạc có thể cung cấp lấy làm lý do, một lần nữa cự tuyệt Chu Bình An thỉnh cầu. Ứng thiên binh bộ nha môn thiếu hụt nghiêm trọng, không có kho bạc. Không phải. Trương Kinh đổi nhiệm ứng thiên binh bộ thượng thư sau, đối với loạn hoa phi thường chú ý, tích cực xoay sở lương thảo ngân lượng, chiêu mộ kiêu dũng, vì chống đỡ, tiêu diệt giặc qua làm chuẩn bị. Chu Bình An trước khi tới cố ý hiểu qua, binh bộ nha môn trước có kho ngân lượng vạn 7 ngàn lượng, Trương Kinh nhậm trước sau lại vay chi binh bộ bãi có ngân lượng và lượng, lấy ứng thiên hộ bộ lương thảo bạc 1 vạn lượng, mượn dùng lưỡng hoài muối bạc 50 ngàn lượng, phủ Tô Châu hử tiền giấy quan thuyền lượng trước được sau hồ tang phạt bạc hơn 50 ngàn hai. Nhiều vô số cộng lại, binh bộ nha môn kho bạc phải có chừng 200 ngàn. Bản thân liền lấy 5 ngàn lượng tiền lương, thế nào có thể không có? Có, lại chống đỡ hết nổi cho mình, vậy thì có vấn đề. Chu Bình An hơi hơi hí mắt, không để lại dấu vết tử tế quan sát Trương Kinh, vậy mà không có chút nào phát hiện. Cũng đúng, Trương Kinh cũng không phải là hạng người bình thường, văn thao vũ lược cũng hùng, lại có thể bị bản thân quan sát ra đầu mối. "Trương đại nhân, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, trăm họ bị hại nặng nề, Bình An cần này bút tiền lương để ở chấn chỉnh binh bị, nói linh dân đoàn, vì chống đỡ giặc qua tận một phần lực." Chu Bình An lần nữa chắp tay, lời nói khẩn khẩn nói: "Loạn hoa nghiêm trọng, ta lại làm sao không biết?" Trương Kinh trả lời: "Chính là bởi vì loạn hoa nghiêm trọng, ta bộ điều binh kiệt tướng, chiêu mộ kiêu dũng hao phí cực lớn, cho nên ta bộ thiếu hụt nghiêm trọng, cũng không hơn bạc lại chi cấp Chu đại nhân." Nghe vậy, Chu Bình An cuối cùng là hiểu, cũng không phải là binh bộ không có kho bạc, Trương Kinh phải dùng những bạc này điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng. Lại liên tưởng Trương Kinh mới vừa hỏi bản thân những vấn đề kia, ước chừng là cảm thấy mình hơi sữa trước càn, lại không có cầm quân kinh nghiệm, kế hoạch thống lĩnh lại là dân đoàn nơi nào có thể so sánh được với vệ sở quan binh cùng với kiêu dũng tân quân đâu, cho nên cảm giác phía bên mình không đáng tin cậy, không đáng giá cái này 5000 tiền lương. Hắn thấy, hắn điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng có thể phát huy tác dụng xa so với bản thân nói linh dân đoàn, ở nơi này, loạn hoa ngày càng nghiêm trọng thời kỳ, có tác dụng hơn nhiều. Hai tướng cân nhắc, Trương Kinh không chút do dự liền làm ra lựa chọn, khống chế bản thân tiền lương, đổi thành tham ô điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng bên trên. "Trương đại nhân, bây giờ vệ sở quan binh đã không giống xưa kia, vệ sở chuyên điền liên tục gặp xâm chiếm, hạ quan điều tra thống kê, các vệ sở thực khống chuyên điền đã chưa đủ ban đầu ba thành, kinh tế năng lực giảm mạnh, đưa đến vệ sở phối trí càng kém, lương đồng khất nợ trừ giảm đã thành thái độ bình thường, vệ sở binh lính trở thành hào cường quý tộc gian ô, không chịu nổi ngược đãi, đào binh vô số. Hạ quan thống kê giang chết các vệ sở tình huống, các vệ sở quan binh trung bình nhân số từ ban đầu 5000 người hạ xuống đến 1.700 người, số người này còn có thủy phân, lại lưu lại vệ sở binh lính người già yếu bệnh hoạn lại chiếm tương đối lớn tỷ lệ, gần như không bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Như vậy vệ sở quan binh, điều binh khiển tướng tới, lại có thể phát huy bao lớn tác dụng?" Chu Bình An chắp tay nói. Trương Kinh không có nói tiếp, cũng không có ngăn cản Chu Bình An lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An. Thấy vậy, Chu Bình An lại tiếp tục nói, "Cho tới Kiêu Dũng tân quân, sát thực so vệ sở quan binh có sức chiến đấu. Bất quá tân quân là chính quy binh sĩ biên chế, kỳ hoa phí vượt xa dân đoàn. Dựa theo mỗi cái binh sĩ quân lương 18-2 tính toán, 5000 lượng bạc cái này tiêu dũng tân quân, chỉ đủ 277 người một năm quân lương, nhưng cái này 5000 lượng bạc đã đầy đủ giang chết ở vệ sở, tân quân ra thêm một cái ngự hoa lực lượng, dân đoàn. Vệ sở không thể dùng, dân đoàn liền có thể dùng rồi. Hao phí 5000 lượng bạc, thêm một cái không thể dùng dân đoàn, cùng Giang Sơn chăm họ lại có gì ích?" Trương Kinh ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, chậm rãi nói: "Đại nhân, dân đoàn chính là tân quân, dân đoàn có thể không thể dùng, mấu chốt ở truy liên." Chu Bình An trả lời. Chu đại nhân cũng nói dân đoàn mấu chốt ở truy liên, Chu đại nhân năm chưa nhược quan, lại không có cầm quân kinh nghiệm, như thế nào truy liên ra có thể dùng dân đoàn? Trương Kinh ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, không chút khách khí nói: "Trương đại nhân, hạ quan dù chưa nhược quan cũng không cầm quân kinh nghiệm, nhưng có thống lĩnh dân tráng kinh nghiệm. 3 tháng trước hạ quan chi huyện Tĩnh Nam nhậm bên trên, giặc qua thủ lĩnh đạo tặc Honda hơi hạ cờ xuất hơn 3000 giặc qua vây công huyện thành Tĩnh Nam, lúc ấy huyện thành binh nha chưa tròn trăm, hạ quan tổ chức 2000 thanh niên trai tráng hiệp trợ thủ thành, cùng giặc qua kịch chiến một ngày một đêm, giữ được huyện thành, cũng thu hoạch giặc qua thủ cấp 795 hạng. Hôm sau hạ quan lại tổ chức dân trạm truy kích chạy trốn Thái Bình huyện chi giặc qua, chém giết giặc qua 3.11, khôi phục bị giặc qua công chiếm Thái Bình huyện thành. Đầu tháng, Vương Trực phái dưới quyền Diệp Tông mãn bộ giặc qua hơn 6.000 người dạ tập tinh nam, duyên hải trạm canh gác trước hạn phát hiện giặc qua tung tích, hạ quan tổ chức dân trạm trận địa sẵn sàng, giặc qua sợ mà đổi đường. Chu Bình An một đôi mắt cùng Trương Kinh mắt nhìn mắt, chắp tay đem bản thân ở tỉnh Nam tổ chức dân tráng trải qua nói ra. Kinh nghiệm của ngươi ta cũng nghe người nói về, trong đó có hay không thủy phân tạm thời không nói, thủ thành cùng luyện binh cầm quân hoàn toàn khác biệt. Trương Kinh khẽ lắc đầu một cái, cũng không có bởi vì Chu Bình An cử ra bản thân thống lĩnh dân tráng lấy được thành tích mà thay đổi quyết định. Theo Trương Kinh, Chu Bình An lúc ấy thành tích nhất định là có, nhưng là thủy phân khẳng định cũng là có. Hơn nữa, luyện binh cầm quân cùng thủ thành là hoàn toàn khác biệt, hai người phân biệt rất lớn, bảo vệ thành không nhất định có thể luyện hảo binh thống hảo binh. Đại nhân, Chu Bình An lên tiếng lần nữa. Trương Kinh cắt đứt Chu Bình An vậy, Chu đại nhân cho là luyện thành có thể dùng binh mấu chốt là cái gì? Hạ quan cho là cầm quân luyện binh mấu chốt nằm ở quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, nghiêm khắc huấn luyện, tư tưởng giáo dục. Chu Bình An chắp tay trả lời. Quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, nghiêm khắc huấn luyện, tư tưởng giáo dục. Trương Kinh nghe vậy, không khỏi thấp giọng lặp lại một lần, ánh mắt trở nên sáng lên, lần nữa nhìn về phía Chu Bình An, ánh mắt không cùng lúc đầu cùng. Trương Kinh văn thao vũ lược đều đủ, Chu Bình An trả lời như thế nào, chính hắn là có phán đoán. Cái này hỏi, không nghĩ tới hoàn toàn phát hiện Chu Bình An lại là cái biết binh. Quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, nghiêm khắc huấn luyện, cái này ba điểm bản quan biết được, ngươi nói tư tưởng giáo dục vì sao? Trương Kinh cảm thấy hứng thú mà hỏi, giọng điệu cũng từ vừa mới bắt đầu người sống chớ quấy rầy, từ chối người ở ngoài ngàn dặm, nhiều hơn một phần hiền hòa. Bẩm đại nhân, đây là hạ quan từ ban đầu tổ chức dân tráng thủ thành cho ra kinh nghiệm, ngay từ đầu dân tráng sợ hãi bên ngoài thành ra qua, có e sợ trốn ý, hạ quan lấy phía sau chính là chúng ta cha mẹ vợ con, chúng ta đã không đường có thể lui đả đảo ra qua, bảo vệ cha mẹ vợ con chờ động viên khích lệ, dân tráng nhóm nhất thời tinh khí thần dâng cao, không còn sợ hãi ra qua, cũng không còn sợ hãi chảy máu hy sinh, giúp ở thủ thành. Thế là, hạ quan lĩnh ngộ, muốn khiến trăm họ không sợ, sẽ phải để cho trăm họ có tín ngưỡng. Để cho trăm họ biết, bọn họ là vì ai mà chiến. Vì sao mà chiến? Hạ quan cho là luyện binh cầm quân cũng vậy, muốn cho binh sĩ có tín ngưỡng, để bọn họ biết vì ai mà chiến, vì sao mà chiến, để cao quan binh tư tưởng giác ngộ cùng tinh khí thần, một có tín ngưỡng, có kỷ luật binh mã, cũng sẽ không trở thành quân lính tàn mạng, đáng người ô hợp. Chương 1370, bất ngờ chương 1370, bất ngờ liên quan với cầm quân luyện binh, ta thường người truy liên thể phách, truy liên kỷ luật, cũng là lần đầu tiên nghe được truy liên tín ngưỡng. Bất quá, một có tín ngưỡng quân đội, này tinh khí thần sắc thực xa không phải đám người ô hợp có thể so. Như vậy tư tưởng giáo dục chi đạo, cũng là tự mở con đường khác, làm người ta thay mắt mới mẻ, bản quan ngược lại có chút ngạc nhiên. Trương Kinh nghe Chu Bình An đối tư tưởng giáo dục giải thích, có chút hăng hái xem Chu Bình An nói. Tư tưởng giáo dục thế nhưng là nước Cộng hòa thắng thắng lợi một đại pháp bảo, tuyệt không phải làm người ta thay mắt mới mẻ như thế đơn giản. Trương Kinh mặc dù chú ý tới tư tưởng giáo dục tác dụng, nhưng cũng chỉ là sơ quy môn kính mới nhập môn mà thôi. Tư tưởng giáo dục tiềm năng cùng giá trị, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bất quá, hắn cũng là bị thời đại nhận biết giới hạn, hắn có thể biết được tư tưởng giáo dục tác dụng đã rất đáng gờm rồi. Chu Bình An chi tiết thầm nói. Nghe được Trương Kinh nói hắn đối với mình luyện binh chi đạo có chút ngạc nhiên, Chu Bình An nhân cơ hội tiến lên một bước chắp tay xin lệnh nói, đại nhân, còn mời cấp hạ quan một cái cơ hội, hạ quan nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh đất, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ vậy. Chu đại nhân, cầm quân luyện binh không chỉ có cao hơn nhà kiến linh, hiểu chiến lược, binh lược, chiến thuật, còn phải hiểu vũ bản, như thế nào định binh nghiệp, binh sĩ cần cái gì binh giới, mang theo người cái gì khẩu lương, như thế nào đóng trại ôm trại, như thế nào tuần tra, những thứ này đều muốn rõ ràng mới được, không phải đàm binh trên giấy triệu quát chính là sống động ví dụ. Trương Kinh mặc dù có một phần ý động, nhưng là lại vẫn không có nhả, mặt nghiêm túc nói với Chu Bình An. Liên quan với dân đoàn binh nghiệp, hạ quan kế hoạch mỗi 10 người vì một tiểu đội, tức ngũ vậy, đưa lập một lệnh bài các một mặt. Bốn ngũ một trạm canh gác, tức đại đội vậy, lệnh bài một mặt. Mỗi quan phương sắc lệnh bài một mặt. Các nội ứng mở tên họ, khác đồ bài thức ở trước. Vẫn tra quân luật, xem xét cân nhắc ân tình, định lập quân pháp một số khoản, khẩn yếu người mực in ở bài âm, hơi chậm người cũng trước khiến thông san vì một bộ. Như một đội chi trưởng, phải biết trong 10 người mỗ bần mỗ giàu, mỗ mạnh mỗ yếu, mỗ ở mỗ hướng, thở một cái giữa, một kẻ không tặng, vừa thấy giữa, đổi tên đều biết. Lớn mà trăm người chi trưởng, ngàn người chi tổng, các dùng cái này thi trì, chân phân biệt binh sĩ tình ý, huấn luyện viên chi chăm chỉ biếng nhắc vậy. Vũ khiến người có quản báo ngư chi biết, lại vừa nhìn theo đồng tâm lục lực cuộc chiến. Liên quan với binh giới, hạ quan tiết nghĩ hỏa khí cực kỳ trọng yếu. Chu Bình An ở Trương Kinh tiếng nói là hậu, nhằm vào Trương Kinh nói vụ vặt, nhất nhất ngắn gọn thích đáng nói ra. Chu Bình An nghiên cứu như thế nhiều binh pháp, nhất là nhấn mạnh nghiên cứu khít khao nhất cái thời đại này, thích hợp nhất luyện binh, coi trọng nhất vụn vặt thích kế quang hai bộ binh thư. Trước mắt, thích kế quang vẫn còn ở mang binh lúc đầu giai đoạn, những kinh nghiệm này tổng kết còn không có tạo thành, còn không có viết cái này hai bộ binh thư. Đối Trương Kinh đặt câu hỏi vụn vặt vấn đề, không chỉ có trả lời không chút phí sức, hơn nữa siêu cấp chi tiết. Trương Kinh dù là định lực thâm hậu, nhưng nghe Chu Bình An giảng thuật, cũng không nhịn được kinh ngạc nâng lên lông mày. Vạn bạn không nghĩ tới Chu Bình An không chỉ là biết binh như thế đơn giản, vậy mà đối với cầm quân luyện binh vụn vặt đều biết chi rất rõ. Đối với những thứ này bình thường tướng lãnh cũng không nhất định nắm giữ chi tiết vấn đề, Chu Bình An không chỉ có trả lời chu toàn mọi mặt, hơn nữa thao tác tính còn siêu cấp mạnh, song hoàn toàn có thể ghi chép xuống trực tiếp dùng. Nếu như không phải biết thân phận của Chu Bình An, Trương Kinh thậm chí cũng hoài nghi đứng ở trước mặt mình không phải một chưa đủ 20 quan văn, mà là một tư lịch thâm hậu tướng quân, thậm chí một tư thâm tướng quân cũng không nhất định có thể tổng kết đến trình độ như vậy. Chu đại nhân, ngươi muốn nói linh dân binh bao nhiêu? Trương Kinh hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan kế hoạch 1000 người. Chu Bình An thành thật trả lời. 1000 người a, lương đồng, quân bị, tiêu hao. Cái này 5000 lượng bạc nhưng còn thiếu rất nhiều a. Trương Kinh ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An. Bẩm đại nhân, vạn sự khởi đầu nan, có cái này 5000 lượng bạc, dân đoàn liền có thể tổ chức. Hậu kỳ, khai hoang làm ruộng, kéo tài trợ, lấy chiến nuôi quân. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chu Bình An tự tin trả lời. Hay cho một biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trương Kinh nghe vậy, tán thưởng xem Chu Bình An gật gật đầu, sau đó xoay người trở lại trước bàn đọc sách, nhắc tới bút lông chấm đấm bút mực, túi người viết một trường phê chuẩn, lấy ra quan ấn chụp tại phía trên, giao cho Chu Bình An, Chu đại nhân đi phòng kho lấy lương bổng đi. Đa tạ đại nhân. Chu Bình An mừng rỡ không thôi, nhận lấy phê chuẩn, liên tiếp hướng Trương Kinh chắp tay nói tạ. Hy vọng Chu đại nhân không nên để cho bản quan thất vọng. Trương Kinh khoát tay một cái, mặt nghiêm túc nói: "Hạ quan nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng." Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. Có Trương Kinh phê chuẩn, Chu Bình An rất thuận lợi đang ở binh bộ phòng kho lấy 5000 lượng lương đồng. Sự thật chứng minh, Chu Bình An đem Lưu Đại Đao bọn họ mang đến là sáng suốt, bởi vì binh bộ phòng kho lấy cái này 5000 lượng bạc không chỉ có nén bạc còn có đồng tiền, một dương lớn tử nén bạc, ba dương lớn tử đồng tiền, suốt trang một xe ngựa, trên đường đất lưu lại sâu sắc vết bánh xe. Chu Bình An bọn họ cũng không có ngồi vô ích, chỉ có thể đi bộ, dĩ nhiên, có cũng không thể ngồi, ngựa lôi kéo cái này xe tiền bạc, đều là mã lực cực hạn. Có cái này 5000 lượng bạc, dân đoàn liền có thể tổ chức. Trở về có thể người đi liên hệ yêu nữ cha hắn, mang theo tín vật cùng với đồng hành bằng chứng, để cho cha hắn đem tiếp nhận chiêu an thổ phỉ mang tới. Đồng thời, phía bên mình cũng có thể ra tay xin phép binh doanh chỗ ở, mua lương thảo, quân giới chờ chút. Ở trên đường trở về, Chu Bình An ở trong lòng bắt đầu kế hoạch đứng lên. Hiền chất, hiền chất. Ở Chu Bình An trong lòng kế hoạch dân đoàn thời điểm, nghe được phía sau chuyển tới một trận quen thuộc kêu gọi. Chu Bình An nghiêng đầu liền thấy đi thở hồng hộc Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, hắn xách theo quan phục, một thân thịt mỡ không ngừng run rẩy. Ha ha, thật đúng là hiền chất, ta mới vừa ta ở phía sau nhìn ngươi đi ra binh bộ bóng lưng, cảm giác giống như ngươi. Thử kêu một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là hiền chất. Lâm Hoài Hầu thở hổn hển cười nói, ra mắt bá phụ. Chu Bình An chắp tay đáp lễ. Hiền chất là tới binh bộ công cán. Lâm Hoài Hầu hỏi, trở về bá phụ, Bình An phụ trách chấn chỉnh binh bị, hướng triều đình xin phép lương đồng, hôm nay nhận được triều đình ý kiến phúc đáp, chuyên tới để binh bộ lấy. Chu Bình An chi tiết trả lời, đây cũng không phải cơ mật, không cần thiết giấu giếm. Binh bộ, ha ha, binh bộ bây giờ giống như là một con tỷ hưu, cùng cái thần giữ của, muốn từ bọn họ chi này lấy bạc, không biết có nhiều khó khăn, chúng ta phủ đô đốc cả mấy bút bạc không biết phí hết lớn kình mới chi tiêu tới. Làm sao, ngươi lương đồng chi tiêu tới sao? Ta cùng binh bộ Trương Lang Trung có chút giao tình, có thể giúp ngươi nói đỡ một hai. Lâm Hoài Hầu đối binh bộ ấn tượng rất là không tốt, chê bai binh bộ một trận sau hỏi. Chi tiêu đến rồi. Chu Bình An trả lời. Binh bộ chính là như vậy. A, ngươi chi tiêu đến rồi. Lâm Hoài Hầu kinh ngạc không thôi. Chu Bình An gật gật đầu. Kia họ Trương hôm nay đổi tính từ rồi. Lâm Hoài Hầu tự đủ. Chương 1371, cân nhắc cùng kiểm tra chương 1371, cân nhắc cùng kiểm tra Chu Bình An thấy Lâm Hoài Hầu tựa hồ có lời muốn nói, sẽ để cho Lưu Đại Đao bọn họ áp tải lương đồng đi ở phía trước, mình cùng Lâm Hoài Hầu chậm lại bước chân mang tính, lạc hậu bọn họ cách xa mấy mét, trở lại một nói chuyện khoảng cách. Quả nhiên, Lâm Hoài Hầu hàn huyên mấy câu liền thở dài một cái nói, "Ai, hối hận không có nghe hiền chất lời nói." Bá phụ chỉ chính là. Chu Bình An không biết Lâm Hoài Hầu nói ý gì, nhẹ giọng hỏi, "Mấy ngày trước, ngươi đề nghị ta hướng thánh thượng tấu mời tăng tạo chiến thuyền, khôi phục cũ ngạch, ta không có nghe ngươi lời nói. Có một lần cùng Ngụy Quốc công uống rượu lúc, ta nhắc tới lúc này, không nghĩ tới bị Ngụy Quốc công nhớ kỹ, hắn cầm đề nghị của ngươi hướng thánh thượng tấu mời, thánh thượng phê chuẩn, hôm qua ta nhận được công báo mới biết chuyện này. Nghe nói, thánh thượng còn làm người ta cấp kinh thành Ngụy Quốc công trong phủ ban thưởng băng lệ đâu." Lâm Hoài Hầu đấm ngực dậm chân nói, rất là hối hận ban đầu không có nghe Chu Bình An lời nói, phần này thành tích cùng ban thưởng vốn nên thuộc về chính mình. Nếu như thời gian có thể làm lại, bản thân nhất định sẽ tiếp thu Chu Bình An đề nghị, hướng thánh thượng dâng sớ. Nguyên lai là chuyện này a, nói thật, nghe được tin tức này, Chu Bình An trong lòng còn có chút cao hứng. Không phải nhìn có chút hạ hê Lâm Hoài Hầu không nghe bản thân đề nghị, mà là vì cửa sông chiến thuyền gia tăng cao hứng, chiến thuyền gia tăng, thủy quân thực lực tăng cường, kháng hoa lực lượng cũng liền tăng cường, đây đối với tương lai tiêu diệt giặc qua là một tin tức tốt. Ban đầu uống rượu lúc, Ngụy Quốc công nghe ta để đề nghị của ngươi về sau, uống rượu cũng có chút không yên lòng, phía sau càng là vội vàng rời đi, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn đang vì sau trạch chuyện khó chịu, bây giờ nghĩ lại, hắn chính là vội vàng trở về chút tấu chương đi. Cái này trộm sơ tặc. Ngày khác ta không phải tới cửa, tìm Ngụy Quốc công đòi một lời giải thích không được. Lâm Hoài Hầu nghĩ đến ban đầu uống rượu tình cảnh, lắc đầu liên tục, hối tiếc không thôi. Bá phụ, giảm nhiệt, nổi giận tương gan. Chu Bình An há miệng, nhẹ giọng quên lơn. Kỳ thực, chuyện này cũng không dễ chịu nhiều đây nghiến Ngụy Quốc công. Mặc dù hắn lén lén lút lút dâng sớ, có chút không biết ăn ở, nhưng dù sao đề nghị là ngươi trước đừng, ngươi đổ không cần, người khác muốn, không dễ chịu nhiều đây nghiến đi. Cái này trộm sơ tặc, còn ứng thiên thủ bị đâu, ta không phải tới cửa tìm hắn đòi một lời giải thích không thể. Lâm Hoài Hầu hừ một tiếng. Ứng thiên thủ bị. Chu Bình An nghe Ngụy Quốc công vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên một cái, nguyên lai Ngụy Quốc công chính là ứng thiên thủ bị a, bây giờ ứng thiên có quyền thế nhất, hoặc là nói có nhiều thực quyền nhất chính là ba người, một là tham gia triển lãm bảo dưỡng, kỳ thực cũng chính là ứng thiên binh bộ thượng thư, bởi vì ứng thiên binh bộ thượng thư cơ bản cũng sẽ kiêm nhiệm cái này quan chức, một người khác là trấn thủ thái giám, còn có một cái chính là ứng thiên thủ bị. Ba người bọn họ cùng quản lý ứng thiên sự vụ, tuy nói trong này làm chủ chính là ứng thiên binh bộ thượng thư, nhưng hai người khác quyền phát biểu cũng không thể coi thường. Bản thân phụ trách giang chết binh bị, khẳng định không thiếu được cùng bọn họ giao thiệp với. Bất kể thế nào nói, Ngụy Quốc công đây cũng là thiếu một món nợ ân tình của mình đi, ngày sau giao thiệp với thời điểm, nhất định sẽ trôi chảy một ít đi. Lâm Hoài hầu hối tiếc một hồi sau, khép đôi mắt nhỏ xem Chu Bình An, tán thưởng nói, trường giang sóng sau dồn sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Hiền chất lấy không tới tuổi đời 20 bước lên ngũ phẩm, tầm mắt cùng năng lực thật là khiến người bội phục a. Bá phụ quá khen, Bình An không dám nhận, lần trước bất quá là vừa đúng dịp mà thôi. Chu Bình An khiêm tốn nói, hiền chất quá khiêm tốn. Khu khu, ban đầu hối hận không nghe hiền chất lời nói a, không biết hiền chất liên quan với bây giờ thế cuộc, nhưng còn có cái gì tốt đề nghị. Lâm Hoài hầu đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Bình An, đầy cõi lòng mong đợi nói, chán đây chính là ngươi ý tới a. Nghe đến đó, Chu Bình An cuối cùng hiểu Lâm Hoài hầu ý tới. Bá phụ, Bình An mới vào con trường, có chẳng qua là chút không chín mùi ý tưởng, vậy có cái gì tốt đề nghị? Lần trước là vừa đúng dịp. Đối mặt Lâm Hoài hầu mong đợi ánh mắt, Chu Bình An cười khổ một tiếng. Hiền chất, ngươi ta ba tế một nhà, có cái gì không thể nói, ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc nói tới. Lâm Hoài hầu thúc giục. Ngạch, lời đều nói đến mức này, bản thân còn có thể thế nào làm? Chu Bình An không khỏi nở nụ cười khổ. Bất quá, Lâm Hoài hầu chính là huân quý, võ tướng thế gia, có mấy lời thông qua bọn họ truyền miệng đi lên, hoặc giả so với mình cái này mới vào quan trường quan văn thích hợp hơn. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoài hầu, bá phụ, Bình An xác thực có một ít không chín mùi ý tưởng, còn mời bá phụ chỉ giáo. Hiền chất khách khí, nhưng nói không sao, học hỏi lẫn nhau nha. Lâm Hoài hầu mỉm cười, luôn miệng nói, bá phụ, bây giờ thời cuộc liên quan đến bá phụ thân phận cùng chức trách, chớ qua ở loạn loa một chuyện. Chu Bình An nhẹ giọng nói, hiền chất nói rất đúng, bây giờ loạn loa ngày càng nghiêm trọng, Sơn Đông, Giang Chiết, Phúc Kiến chờ giải đất duyên hải, gần như mỗi ngày đều có giặc qua xâm nhiễu tin tức, tự mình đại minh lập quốc vừa đến, bây giờ loạn loa tối thầm. Lâm Hoài hầu gật gật đầu, thở dài nói, bá phụ bây giờ thân là ứng thiên tả quân đô đốc phủ thao giang đề đốc kiêm thủy phận quân tả vệ, Giang Chiết, Sơn Đông, Phúc Kiến các nơi loạn loa tạm thời không đề cập tới, chỉ nói nam trực đái một giải loạn loa. Bây giờ giặc qua chú đỗ cửa sông Bảo Sơn, theo biển bị hiểm, cưới gió dày xéo nam trực đái một giải. Thái Thương, Dĩnh Châu, Từ Châu cùng với Tô Lỏng, Hoài Dương các nơi đều hại giặc qua, tổn thất nặng nề. Giặc qua tự đầy đất chạy toán loạn đầy đất, bởi vì hành chính giới hạn hạn chế, các nơi quan quân từng người tự chiến, khó có thể hiệp điều ngự hoa, như vậy bị giặc qua ngồi lợi dụng, tình thế lợi thì cướp bóc đốt giết, tình thế bất lợi thì chạy toán loạn tới một cái khác gây án, thoát khỏi quan quân truy kích và tiêu diệt. Bên lên bên xuống, giặc qua ngày càng phách lối, các nơi tổn thất ngày càng thảm trọng. Bình An thiết nghĩ, ứng tiên làm căn bản trọng địa, Trấn Giang, Kinh Khẩu, Vị Sông, Hoài Cổ Họng, Qua Bộ, Nghi Thần, Vị Thủy vận cửa ngõ, sao không phòng theo gia tình 8-9 năm chờ niên lệ, thiết kế thêm tổng bình quan trú đóng Trấn Giang hoặc Kim Sơn Bệ, Trấn Chỉnh Sung Dương, tổng chế Hoài Hải, Đề đốc Hải Phòng, Cũng Hà Tô, Lòng Chư Phủ, hiệp điều nam trực đãi các nơi quan quân. Kể từ đó, nam trực đãi trên dưới một bàn cờ, nhất trí trong hành động, hiệp đồng ngự hoa, chẳng phải lợi thay? Bá phụ nghĩ như thế nào? Chu Bình An suy tính chốc lát, nhẹ giọng nói với Lâm Hoài Hầu. Lâm Hoài Hầu nghe nghe, đôi mắt nhỏ càng ngày càng sáng, gật đầu liên tục nói, phòng theo gia tình 8-9 năm cựu lệ, thiết kế thêm tổng bình quan, tổng chế Hoài Hải, Đề đốc Hải Phòng, Cũng Hà Tô, Lòng Chư Phủ. Kể từ đó, nhưng thay đổi các nơi từng người tự chiến cục diện, thống nhất các nơi binh quyền, đối với ngự hoa rất có ích lợi a, bởi vì có cũ lệ khả tuần, cũng không tiến biệt, hiền chất như vậy đề nghị, đại thiện, đại thiện. Đề nghị này đơn giản là vì ta chế tạo riêng, hơn nữa đề nghị này hàm kim lượng so với một lần trước thiết kế thêm tàu chiến đề nghị cao hơn nhiều. Lâm Hoài Hầu đối Chu Bình An khen không dứt miệng, hài lòng đến tận cùng. Ha ha, Ngụy Quốc công ngươi có thể trộm sơ, còn có thể trộm ta hiền chất sao? Mấy ngày nữa muốn ngươi để mặt. Nghĩ tới mấy ngày sau, Ngụy Quốc công nhìn công báo dáng vẻ, Lâm Hoài Hầu liền không nhịn được toét ra miệng. Đến lúc đó, tổng binh vị có lẽ có độ khó, phó tổng binh vị trí, bá phụ cố gắng tranh thủ một cái, hay là rất có hy vọng. Chu Bình An hơi mở trừng hai mắt nói, còn có sau tiếp theo a? Lâm Hoài Hầu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hô hấp cũng gấp gấp rút, phó tổng binh a, đây là một cái kế liên hoàn a. Lâm Hoài Hầu đối Chu Bình An đề nghị này hài lòng đến không thể lại hài lòng. Chương 1372, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 1372, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hiện chất, quân ta trong có một nhóm đào thải quân bị, đều có thể dùng một chút, hiện chất nếu là không ngại, cứ việc cầm đi. Lâm Hoài Hầu đối Chu Bình An đề nghị rất vừa ý, cân nhắc đến Chu Bình An phụ trách chấn chỉnh binh bị, mới từ binh bộ lấy lương đồng lại tiêu thốn, vì cảm tạ Chu Bình An, bày tỏ hắn trong quân có một nhóm đào thải binh bị có thể tiếp viện. Đa tạ bá phụ tiếp viện. Chu Bình An thế nào có thể cự tuyệt, trước tiên chắp tay hướng Lâm Hoài Hầu nói cảm ơn. Hiền chất khách khí. Còn có cái đó trộm sơ tặc, bá phụ ngày khác tới cửa, trừ thẹn thẹn hắn mặt mò, định là hiền chất chiếm được một nhóm thích hợp chỗ tốt. Lâm Hoài Hầu khẽ mỉm cười một cái, lần nữa tỏ thái độ nói, Bình An đề nghị có thể vì Ngụy Quốc công tiếp thu, vinh hạnh cực kỳ, sao dám đòi hỏi chỗ tốt. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái. Hiền chất ngươi quá phúc hậu. Ngươi bất kể, chuyện này bá phụ thay ngươi làm chủ. Lâm Hoài Hầu khoát tay một cái. Được rồi, ngươi là trưởng bối, ta nói không lại ngươi. Chu Bình An trên mặt cười khổ, trong lòng nhiệt liệt vỗ tay. Hai người ước định ngày mai buổi sáng, Chu Bình An dẫn người đi Lâm Hoài Hầu doanh địa nhận đào thải binh bị. sau đó hai người liền phân biệt. Lâm Hoài Hầu vội vã trở về viết đấu chương, Tu Bịch vóc người đi bước đi như bay. Ngày thứ hai buổi sáng, Chu Bình An đem Lưu Đại Đao bọn người mang theo, lại từ đề hình án sát ti nha môn trưng dụng 10 tên sai dịch, thuê mướn 20 chiếc xe ngựa, trùng trùng điệp điệp đi Lâm Hoài Hầu chỗ dẫn thao giang thủy quân doanh địa. Ngũ cô gia ngài đến rồi, lao ra ở trong doanh địa đợi ngài đâu. Quản gia Lý Nhị đặc biệt ở doanh địa ngoài chờ, xa xa thấy được Chu Bình An, liền tiến lên đón. Làm phiền Lý quản gia ở doanh địa ngoài chờ. Chu Bình An mỉm cười cùng Lý Nhị lên tiếng chào. Cô gia khách khí, cô gia mời. Lý Nhị cười mặt rực rỡ, dẫn Chu Bình An một nhóm đi về phía trại lính. Chu Bình An một bên đi về phía trước, vừa quan sát Lâm Hoài Hầu binh doanh, trại lính chú đóng ở cửa sông, một nửa ở mặt sông, một nửa ở bờ sông, trung điệp gần dặm, doanh trại phía ngoài nhất là sừng hiệu sau tạo hàng rào, đem doanh trại vây lại. Lâm Hoài Hầu trại lính chú đóng coi như có chứng pháp, bất quá cũng có khuyết điểm, doanh trại ghim vì một chỗ, như vậy dễ dàng bị người bao sủi cảo. Bình thường cẩn thận tướng lãnh đóng trại ôm trại, cũng sẽ phân hai chỗ hoặc là ba chỗ ôm doanh, hai nơi ôm doanh tạo thành thế ỷ dốc, hai ngồi doanh địa chiếu ứng lẫn nhau, một tiểu đoàn bị công kích, một cái khác doanh địa có thể tiến về tiếp viện, ba chỗ ôm doanh thì tạo thành hình chữ phẩm thế chân bạc, một tiểu đoàn bị công kích, hai cái doanh địa có thể tiến về tiếp viện, ba tòa doanh địa phối hợp với nhau. Lý gia mời. Doanh trại viên môn ngoài có một đội 8 tên vệ binh phân hai hàng trực, thấy được Lý Nhị dẫn Chu Bình An một nhóm tới trước, trực đám vệ binh đều biết Lý Nhị, cũng cấp hướng Lý Nhị vân an, mặc dù không nhận biết Chu Bình An đám người, nhưng cũng hỏi cũng không hỏi liền mở ra cửa doanh, mời Lý Nhị cùng Chu Bình An một nhóm tiến vào trại lính. Không có nghiệm minh đối chiếu thân phận, liền mở ra viên môn, mời mình một nhóm vào bên trong. Quân kỷ không được ai nhìn một điểm mà hiểu toàn thân, thấy được viên môn trước một màn này, Chu Bình An không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Quân kỷ không nghiêm, trị quân trình độ không cần lạc quan a, Chu Bình An đối Lâm Hoài Hầu trị quân trình độ bày tỏ lo âu. Quả nhiên, Chu Bình An tiến trại lính, phát hiện trong doanh trướng coi như có thứ tự, nhưng là binh sĩ lại vô kỷ luật, trong sân đang huấn luyện binh sĩ đội ngũ lỏng lỏng lẻo lẻo, mà không huấn luyện binh sĩ hoặc ở doanh trướng giữa tùy ý đi lại, hoặc tốt 5 tốt 3 không có hình tượng ngồi trên chiếu, ngã trái ngã phải, thậm chí còn có vài chỗ đất trống vòng ngoài thật là nhiều người, la hét cái cỏ âm thanh truyền thật xa, tựa hồ ở đổ xúc sắc đánh bạc. Lý Nhị dẫn Chu Bình An một nhóm một đường đánh thẳng vào, đi tới Lâm Hoài Hầu xoáy trướng trước, ở xoáy trướng 30 vị trí đầu thức chỗ mới gặp phải thân binh ngăn trở. Lý quản gia, bọn họ là cái gì người? Một đội thân binh tiến lên hỏi. Lý Ngốc Tử, mù mắt chó của ngươi, liền ngũ cô gia cũng dám cản. Đây là ta trong phủ ngũ cô gia, đương triều quan Trạng Nguyên, bây giờ chính ngũ phẩm giang chết để hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An Chu đại nhân, phụ trách chấn chỉnh binh bị, nói dân đoàn. Lão gia mời cô gia tới doanh địa nhận chúng ta đào thải quân bị, hiệp trợ cô gia chấn chỉnh dân đoàn binh bị. Lý Nhị tiến lên mắng một câu, các bọn họ giới thiệu Chu Bình An. Nguyên lai là cô gia à, chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cô gia thứ lỗi, chúng ta cái này đi thông bẩm lão gia. Lý Ngốc Tử chờ thân binh nhất thời nhiệt tình, phái người hướng soái trướng bẩm báo, còn giúp đẩy một cái xe ngựa. Ha ha, hiền chất, ngươi đến rồi. Lâm Hoài Hầu được bẩm báo về sau, mặt nụ cười nên khoản chi ngoài. Bá phụ. Chu Bình An chắp tay làm lễ ra mắt. Đến đây, nhanh nhập sổ bên trong, uống chén trà nóng, ấm áp thân thể. Lâm Hoài Hầu cười đem Chu Bình An tiến cử bên trong trướng, nhập sổ trước kết thân binh phân phó nói, Lý Nhị, Lý Ngốc Tử, các ngươi đem hiền chất mang đến người cũng chào hỏi được rồi. Chu Bình An bước vào bên trong trướng, Lâm Hoài Hầu cấp Chu Bình An rót một chén trà, liền sốt ruột đem một phần tấu chương bắt được Chu Bình An trước mặt. Hiền chất, ngươi nhìn ta như vậy tấu lên, có thể ư? Lâm Hoài Hầu hỏi. Chu Bình An nhận lấy tấu chương nhìn kỹ một lần, nội dung gần như cùng mình đề nghị giống nhau như lúc, khiến từ đặt câu cũng không vấn đề, trong đó cũng không cái gì chỗ không thỏa đáng, liền gật gật đầu, bá phụ, tấu chương nội dung cũng không thỏa, trải qua bá phụ trao chuốt, phần này tấu chương càng có khả thi, đại tiện. Hiền chất, cần phải ký tên. Lâm Hoài Hầu hỏi. Chu Bình An lắc đầu một cái, bá phụ, ta hay là tị hiểm tốt. Được rồi. Lâm Hoài Hầu gật gật đầu, thế là liền ký tên đóng dấu, làm người ta khẩn cấp đưa hiện lên kinh thành thông chính thi, đồng thời thông báo đưa hiện lên nội các. Tấu chương xong chuyện, Lâm Hoài Hầu làm người ta kêu lên quan tiếp liệu, mang theo Chu Bình An một nhóm đi trại lính phòng kho nhận đào thải quân bị. Quan tiếp liệu mở ra một phòng kho, chỉ bên trong tạp nhạp chất đống binh phục, nói với Chu Bình An, Chu đại nhân, cái này trong phòng kho có đào thải binh phục hơn 1.200 bộ, đều là tầm thường binh phục, đều có thể lại dùng. Chu Bình An phụ cận quan sát, gật gật đầu, những thứ này binh phục đều là thay đổi trang phục, cơ bản coi như hoàn hảo. Nhưng có áo giáp? Chu Bình An hỏi. Áo giáp có là có, chẳng qua là. Quan tiếp liệu muốn nói lại thôi. Hiền chất, không phải không cho ngươi áo giáp. Chẳng qua là áo giáp đều là trước kia chế tạo cũ giáp, bảo trì bất thiện. Lâm Hoài Hầu giải thích nói. Quả nhiên, đợi quan tiếp liệu mở ra một cất giữ áo giáp phòng kho, một cô nấm mốc dị vị liền từ trong truyền ra, bên trong áo giáp đều dị xét loang lổ, rách rách dưới dưới, gần như không có một đầy đủ áo giáp, gần như mỗi một mảnh giáp lá bên trên đều có thật nhiều cái động. Như vậy áo giáp nát đến căm phẫn, mặc vào chẳng qua là gánh nặng, căn bản không cách nào hộ thể, cho nên bị Lâm Hoài Hầu bọn họ trại lính bỏ đi như giày rách, vẫn từ bọn nó ở phòng kho tiếp theo rách nát. Bất quá, nát giáp cũng là giáp, kéo trở về có thể trở về lò làm sắt vụn, chế tạo binh khí, áo giáp cũng có thể. Chu Bình An cũng liền mở miệng đem những thứ này rách nát áo giáp tất cả đều đòi hỏi đi qua. Đón lấy, quan tiếp liệu lại mở ra mấy cái phòng kho, Chu Bình An từ trong tiếp thu 600 cây trường mâu, 500 đem chiến đao cùng với 200 tấm trường cung. Khiến Chu Bình An vui chính là, ở một phòng kho trong góc, Chu Bình An còn tìm đến 300 cây đốt súng. À, những thứ này que thời lửa không hợp chúng ta thủy quân áp dụng, đổi vào phiền toái không nói, một đầm ướt liền cầm, không bằng cùng tên hợp đồng. Lâm Hoài Hầu đối lửa súng rất là không thèm. Có hỏa khí không cần thật là phí của trời. Thấy vậy, Chu Bình An không chút khách khí đem cái này 300 cây đốt súng đòi hỏi đi qua. Chuyến này thắng lớn trở về. Chương 1373, Lại Hiến đề nghị chương 1373, Lại Hiến đề nghị Lâm Hoài Hầu trong doanh địa đào thải quân bị, Chu Bình An gần như đủ số toàn bộ tiếp nhận, 20 chiếc xe ngựa kéo 2 chuyến mới kéo xong. Tiền lương đã vào vị trí của mình, lại có cái này nhóm quân bị, đoàn luyện vật chất cơ sở đã sắp xỉ. Yêu nữ nhược nam cha hắn gửi thư, chiêu hàng tiến triển coi như thuận lợi, đã chiêu hàng 2 cái sơn trại, cộng thêm bản thân họ, tiếp nhận chiêu hàng sơn tập nhân số đã sắp xỉ có khoảng 600 người. Chu Bình An kế hoạch đoàn luyện nhân số vì 1000, có cái này 600 sơn tặc làm cơ sở, lại triệu tập, tuyển lựa một nhóm thanh niên trai tráng là được rồi. Vật chất cơ sở có thể, người cũng không xê xích gì nhiều, bản thân lại xin phép một khối doanh địa, đoàn luyện liền có thể bắt đầu. Cho nên, Chu Bình An trở lại Giang Chiết để hình án sát ti nha môn về sau, liền hướng Nhiệt Đài đại nhân hồi báo đoàn luyện chuẩn bị tình huống, sau đó mở miệng xin phép đoàn luyện chỗ ở, chuẩn bị chỗ ở nhất định xuống liền truyền tin yêu nữ nhược nam cha hắn, làm hắn mang theo chiêu hàng sơn tặc đi chỗ ở, chính là mở ra đoàn luyện mở màn. Không sai, từ hậu ngươi chuẩn bị vô cùng nhanh. Ra bản quan dữ liệu. Không tệ, rất không tệ. Nghiệt Đài đại nhân một bên nghe Chu Bình An hội báo, một bên nuốt dâu hài lòng gật gật đầu, nghe được Chu Bình An chiêu hàng. Nghiệt Đài đại nhân, hạ quan sẽ lấy thâm nghiêm quân kỷ ước thúc những sơn tặc này, nếu có trái với, nghiêm trị không tha. Chu Bình An mặt kiên định trả lời. Đây là Chu Bình An trong kế hoạch chuyện, những sơn tặc này sắp xếp đoàn luyện sau khi, Chu Bình An chuyện thứ nhất cùng với quán triệt thủy trung chuyện chính là tướng quân kỷ cùng phục tùng chút vào đến những sơn tặc này trong xương cốt đi. Nhất định phải chế tạo đi ra một chi quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức đoàn luyện. Nghiệt Đài đại nhân nghe vậy, khẽ gật đầu, từ hậu, cứ việc buông tay thi triển, không cần nhân lượng. Tuân lệnh. Chu Bình An chắp tay. Liên quan với đoàn luyện chỗ ở vậy, từ hậu ngươi cảm giác Kim Sơn huyện như thế nào? Nghiệt Đài đại nhân hỏi. Kim Sơn huyện. Chu Bình An gần đây một mực tại nghiên cứu Giang Chiết bản đồ, cái này Kim Sơn huyện tự không xa lạ gì. Kim Sơn huyện vào vị trí ở Ứng Thiên Tây Nam hơn 60 dặm chỗ, khoảng cách Ứng Thiên không gần cũng không xa, coi như là Ứng Thiên vệ tinh huyện thành. Kim Sơn huyện bắc, đông, nam ba mặt núi vây quanh hiện lên mô hình. Nó sở dĩ tên là Kim Sơn huyện, cũng là bởi vì kỳ cảnh bên trong đông nam có một tòa núi nhỏ phát hiện mỏ vàng, nhân mỏ vàng mà được đặt tên Kim Sơn huyện. Bất quá, Kim Sơn huyện Kim Sơn đã sớm ở ngoài sáng sơ thời điểm liền khai thác xong, bây giờ thành một tòa núi hoang. Kỳ thực đoàn luyện chỗ ở không hề chọn địa phương, trên căn bản có cái diện tích đủ đặt chân là được rồi. Kim Sơn huyện làm đoàn luyện chỗ ở, không phải không thể. Ngoài ra, bình thường lãnh đạo hỏi ngươi cái gì như thế nào thời điểm, kỳ thực lãnh đạo trong lòng đã nhận định kia cái gì. Cho nên, Chu Bình An ở Nghiệt Đài đại nhân hỏi về sau, liền chắp tay nói: Kim Sơn huyện khoảng cách vừa phải, ba mặt núi vây quanh, rất là thích hợp làm đoàn luyện chỗ ở. Tốt, vậy thì đem chỗ ở định ở Kim Sơn huyện đi. Kim Sơn huyện mặc dù thuộc về phủ Ứng Thiên, bất quá thuộc về chúng ta để hình ti thay thế quản phân tuần đạo bên trong, ở Kim Sơn huyện chấn chỉnh binh bị cũng không phải không thể. Hơn nữa, đúng như Tử Hậu nói, Kim Sơn huyện khoảng cách vừa phải, nếu là đoàn luyện có biến, Ứng Thiên có thể ra binh giúp Tử Hậu nắm giữ thế cuộc, nếu là Ứng Thiên có tình huống, Tử Hậu cũng có thể xuất đoàn luyện tiếp viện. Ngoài ra, Kim Sơn huyện khoảng cách Tô Tùng cũng không tính quá xa, nếu là Tô Tùng tình thế nguy cấp, Tử Hậu cũng có thể xuất đoàn luyện tiếp viện. Nghiệt Đài đại nhân gật gật đầu nói. Nghiệt Đài đại nhân nói cực phải. Chu Bình An chắp tay nói. Quyết định Kim Sơn huyện vì đoàn luyện chỗ ở về sau, Nghiệt Đài đại nhân liền từ phía sau giá trưng bày bên trên lấy xuống một quyển bản đồ. Tử Hậu lại nhìn, đây cũng là Kim Sơn huyện bản đồ, sơn thủy địa thế đều đã đánh dấu ở trên, Tử Hậu cảm giác chỗ nào thích hợp làm đoàn luyện chỗ ở. Nghiệt Đài đem bản đồ ở trên bàn sách triển khai, dùng nghiên mực, thước chặn giấy ngăn chặn bốn góc, đối Chu Bình An vẫy vẫy tay, tỏ ý Chu Bình An phụ cận quan sát, nhẹ giọng hỏi. Chu Bình An phụ cận quan sát, Nghiệt Đài trong tay miếng bản đồ này dù sao cũng là Kim Sơn huyện bản đồ, so với mình chỗ nhìn Giang Chiết bản đồ muốn cặn kẽ hơn nhiều. Dĩ nhiên, cùng hiện đại bản đồ là không cách nào so sánh được, cái này cổ đại bản đồ là bình diện hóa, không giống hiện đại phức tạp như vậy lập thể, chẳng qua là đơn giản dấu hiệu sơn thủy, thôn trấn. Dĩ nhiên, lại đơn giản, bản đồ ở cổ đại cũng thuộc về ở cơ mật, dân chúng tầm thường là rất khó coi đến. Chu Bình An phụ cận tử tế quan sát Kim Sơn huyện bản đồ, tìm thích hợp làm đoàn luyện chỗ ở địa phương. Chu Bình An đang quan sát bản đồ tìm thời điểm, khóe mắt chú ý tới Nghiệt Đài đại nhân một mực tại yên lặng quan sát chính mình. Chu Bình An ý thức được, Nghiệt Đài hỏi bản thân Kim Sơn huyện nơi nào thích hợp làm đoàn luyện, ước chừng cũng là kiểm tra đi, nhìn mình là không biết binh hiệu quân lược. Chọn lựa doanh địa rất trọng yếu. Nếu là chọn sai doanh địa, sẽ có tai họa ngập đầu. Tỷ như, Tam Quốc Bàng Đức chiếm Quan Vũ, Bàng Đức đem doanh địa chọn ở địa thế chỗ chúng chỗ, kết quả Quan Vũ đào ra Hán thủy, đến rồi một thủy yểm thất quân, Bàng Đức quân tan thành mây khói, Bàng Đức bản thân cũng đầu lìa khỏi cổ, thành tựu quan thánh uy danh hiển hách. Thế là, Chu Bình An càng nghiêm túc lên. Nô khởi có lời, đóng trại ôm trại có tứ đại cấm kỵ, theo thứ tự là ngày bếp, đầu rồng, gánh nước, xuống sườn núi. Ngày bếp nói chính là cốc khẩu, cũng chính là thung lũng cốc khẩu. Nếu ở thung lũng cốc khẩu trong đóng trại, hơi không cẩn thận, thì dễ dàng bị địch nhân xua đuổi tới trong sân cốc, bị người bao sủi cảo, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tỷ như Gia Cát Lượng từng ở hồ lô dụ bảy phục binh, dụ kế đem Tư Mã Ý cùng với quân đội dẫn vào trong cốc, đến rồi một đóng cửa đánh chó, chiếm cứ bốn phía điểm cao, mong muốn thông qua hỏa công đốt chết Tư Mã Ý toàn quân. Bất quá, ngàn nhu và tính, không có tính tới trên trời hạ xuống mưa to, cứu Tư Mã Ý một mạng. Nếu không phải trên trời hạ xuống mưa to, Tư Mã Ý toàn quân liền thật bị đốt chết ở trong sân cốc. Có này có thể thấy được ngày bếp nguy hiểm. Đầu rồng nói chính là núi lớn chi bưng, núi bưng không thích hợp làm binh doanh chỗ ở nguyên nhân cùng ngày bếp tương tự. Nếu là ở núi bưng đóng trại ôm trại, nếu là địch quân xông tới, đại binh vây núi, thì không thể trốn đi đâu được. Tỷ như Mã Tắc trận Nhai Đỉnh, Mã Tắc ở Nhai Đỉnh bung tha cho nguồn nước lên núi trú đóng, kết quả bị đóng mở bao vây ở trên núi. Đầu tiên là đoạn tuyệt trên núi nguồn nước, sau lại quy mô lớn tiến kích, Mã Tắc đại bại, tan tác, hại ra Cát Lượng mất đi Bắc phạt cơ hội thật tốt, trong lịch sử lưu lại một chảy nước mắt chém Mã Tắc điển cố. Gánh nước nói chính là dựa lưng vào sông suối, ngươi dựa lưng vào sông suối, kẻ địch tiến công, nếu ngươi không đỡ nổi, vậy thì không có đường lui, bởi vì đường lui của ngươi bị sông suối cắt đứt. Dĩ nhiên, trong lịch sử cũng có Hàn Tín trận chiến sống còn kinh điển chiến sự, nhưng vấn đề là ngươi không phải Hàn Tín a, Hàn Tín có thể dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, cái khác phần lớn người chỉ có thể là dồn vào tử địa mà chết rồi chết rồi. Hướng sơn núi chỉ chính là mặt hướng dốc núi. Hướng sơn núi không thích hợp đóng trại ôm trại, trừ địch quân tấn công, không có đường lui trở ra, cũng có địch quân chiếm cứ đỉnh núi điểm cao, nhìn xuống tấn công, bên ta khó có thể ngăn cản vấn đề. Chương 1374, tháng lớn trở về. Chương 1374, tháng lớn trở về. Ở Kim Sơn huyện chọn lựa doanh địa, nhất định phải tránh ngày bếp, đầu rồng, gánh nước, hướng sơn núi, cái này bốn cái đại cấm kỵ. Chu Bình An quét nhìn bản đồ, đem trên bản đồ phù hợp tứ đại cấm kỵ địa phương tất cả đều kéo vào danh sách đen. Trên lý thuyết mà nói, những địa phương khác đều có thể làm dân đoàn chỗ ở bất quá, mặc dù trên lý thuyết đều có thể làm chỗ ở, nhưng vẫn là muốn ưu chúng tuyển ưu, chọn lựa một chỗ thích hợp nhất làm dân đoàn chỗ ở địa phương. Chu Bình An nghiên cứu cổ kim binh pháp cùng với trên dưới 5000 năm chiến sử, tổng kết ra một chọn lựa chỗ ở tiêu chuẩn, sau lưng là núi trước mặt là nước. Chỗ ở mặt nước, đầu tiên có thể giải quyết quân đội nguồn nước vấn đề, tiếp theo nước cũng có thể làm thiên nhiên phòng tuyến, phòng bị kẻ địch từ đối diện tới đánh lén. Chỗ ở giữa núi, đầu tiên núi lớn liền có thể làm tâm chắn thiên nhiên, tiếp theo có thể chiếm cứ vùng đồi núi điểm cao, vô luận là điều tra hay là nhìn xuống công kích kẻ địch, cũng gồm có thiên nhiên ưu thế, ngoài ra dựa lưng vào núi lớn, một khi chiến sự bất lợi thì có thể lui cư trong núi. Dựa theo tiêu chuẩn này, kết hợp Kim Sơn huyện tình huống thực tế, Chu Bình An phát hiện hai nơi thích hợp đóng trại vị trí tốt. Trong đó một chỗ cách xa thôn trấn, một chỗ khoảng cách thôn trấn vị trí vừa phải. Chu Bình An châm trước chốc lát, xác định mục tiêu, đưa tay chỉ khoảng cách thôn trấn vị trí vừa phải địa phương, đối Nguyệt Đài đại nhân nói, "Nguyệt Đài đại nhân, hạ quan cho là nơi này thích hợp làm đoàn luyện chỗ ở." Chu Bình An sở dĩ chọn lựa chỗ này làm chỗ ở, là bởi vì nơi đây khoảng cách thôn trấn vị trí vừa phải, đã không quá mức quấy rầy trăm họ, cũng có thể phương tiện dân đoàn từ thôn trấn lấy được tiếp liệu, hơn nữa nếu là có giặc qua xâm chiếm thôn trấn, dân đoàn cũng có thể lân cận cứu viện. Từ Hậu vì sao chọn chúng nơi này làm chỗ ở a? Nguyệt Đài đại nhân hỏi. Chu Bình An đơn giản giải thích một phen, Nguyệt Đài đại nhân nghe xong, xem Chu Bình An gật gật đầu, "Tốt, vậy thì lấy Từ Hậu chọn chúng nơi đây, Đào Hoa Tập làm chỗ ở đi. Ta ngày hôm qua đi phủ đô đốc công cán, thuận tiện thỉnh giáo mấy vị tướng quân, bọn họ cho ra chỗ ở đề nghị cũng bao gồm Đào Hoa Tập. Ngoài ra, căn cứ Kim Sơn huyện huyện chí đi lại, Ngụy Nguyên thời kỳ, Lịch Tặc Vương Bảo Bảo cũng từng ở Đào Hoa Tập trú binh. Nguyên lai Nguyệt Đài đại nhân ngày hôm qua đặc biệt đi thỉnh giáo qua phủ đô đốc nhân sĩ chuyên nghiệp a, nói như thế, hôm nay quả nhiên là kiểm tra chính mình." Chu Bình An nghe vậy, trong lòng xác định, "Nguyệt Đài đại nhân, việc này không nên chậm trễ, nếu chỗ ở đã định, hạ quan ngày mai liền lên đường tiến về Đào Hoa Tập." Chu Bình An chắp tay nói, "Không gấp, không gấp. Từ Hậu ngày mốt lại lên đường tiến về Đào Hoa Tập không muộn." Nguyệt Đài đại nhân khoát tay một cái, "Không gấp, ngày mốt lại lên đường không muộn. Bây giờ Giang Nam loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, còn không gấp sao?" Chu Bình Văn nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Đài đại nhân, chẳng lẽ nói rõ ngày có cái gì chuyện quan trọng? Nguyệt Đài đại nhân nhìn ra Chu Bình An nghi ngờ, khẽ nói, "Bản quan nhận được thông báo, ngày mai thánh thượng bổ nhiệm chức Giang Tuần án giám sát ngự sử sẽ phải đến ứng tiên, bọn ta đều muốn tiến về nên đón, Tử Hậu cũng là không tốt vắng mặt." "Thánh thượng bổ nhiệm chức Giang Tuần án giám sát ngự sử sẽ phải đến ứng tiên." Chu Bình An nghe vậy, trong nháy mắt rung một cái, mặc dù Nguyệt Đài đại nhân không có nói vị này tân nhiệm chức Giang Tuần án ngự sử tên, nhưng là quen thuộc lịch sử Chu Bình An nhưng lại như thế nào lại không biết đâu, kháng oa lịch sử vai chính muốn đăng tràng. "Hồ Tông Hiến." "Không sai, căn cứ lịch sử ghi lại, một năm này, gia tính đế bổ nhiệm Hồ Tông Hiến đảm nhiệm chức Giang Tuần án giám sát ngự sử." "Như vậy, Hồ Tông Hiến bắt đầu kháng oa vai chính đời sống." Kỳ thực, chiếc Giang Tuần án giám sát ngự sử cũng không phải là quan lớn gì trước, ngược lại, đây cũng chính là cái thất phẩm quan. Bất quá, mặc dù là thất phẩm quan, nhưng là hắn mưu liền mưu ở tuần án hai chữ bên trên, tuần án thì thế thiên tử tuần thú, châu ấn viên phục đại thần, phụ châu huyện quan chư khảo sát, dơ hặc càng chuyên, chuyện lớn tấu cát, chuyện nhỏ quyết đoán. Ý gì? Tuần án giám sát ngự sử là thế thiên tử tuần thú, tự bố chính ti, đề hình án sát ti mấy tỉnh cấp tam phẩm trở xuống quan viên, bọn họ thành tích cùng tài năng đều là do tuần án ngự sử khảo hạch. Đối với bố chính sứ, án sát sứ trở quan to tam phẩm cũng có khảo sát cùng tiến cử quyền lực, còn có thể ảnh hưởng tổng đốc cùng tổng binh võ tướng. Địa phương bên trên sự vụ, chuyện đại sự cần tấu lên triều đình, mời chỉ làm việc, cho dù là quan to tam phẩm, chỉ cần tuần án ngự sử nắm chặt chứng cứ tay cầm, cũng có thể trong giây phút để cho hắn bãi quan mang tội. Nếu như là chuyện nhỏ vậy, tuần án ngự sử có thể coi cơ quyết đoán. Cho tới chuyện lớn cùng chuyện nhỏ thế nào phân chia? Ở Minh Triều, cũng không quy định ghi rõ lớn nhỏ chuyện phạm vi, tuần án ngự sử có thể tự mình phán đoán. Quyền lực này cùng Khâm Sai đại thần so sánh, cũng kém không được quá nhiều. Có thể nói như vậy, tuần án giám sát ngự sử là một quan chức tuy nhỏ, nhưng là quyền lực cực lớn quan chức. Đây là Hồng Vũ đại đế thiết trí quan chức, hắn cố ý thiết trí một cái cấp bậc nhỏ, quyền lực lớn quan chức, hạn chế tuần án ngự sử phẩm cấp, nhưng là cho này quyền lực thật to, tránh khỏi tuần án giám sát ngự sử trở thành quyền thần. Đây là Hồng Vũ đại đế thăng bằng chi đạo. Tuần án ngự sử đến, đối với Giang Chiết quan trường mà nói là một việc lớn, đối với Đề Hình Ti mà nói càng là chuyện lớn. Tuần án ngự sử quyền lực cùng Đề Hình Ti có đang chéo, hơn nữa căn cứ hiến cương cùng với năm gần đây phát triển diễn biến, tuần án ngự sử đã trên thực tế trở thành Đề Hình án sát ti phân tuần đạo lãnh đạo trực tiếp. Phân tuần đạo công việc muốn trực tiếp hướng tuần án ngự sử cặn kẽ hồi báo, chờ đợi tuần án ngự sử ý kiến phúc đáp. Mặc dù Chu Bình An chấn chỉnh binh bị, cũng không nói dẫn phân tuần nói, nhưng cũng không tránh được bị tuần án ngự sử hạn chế. Tam phẩm trở xuống quan viên thành tích cùng tài năng đều là do tuần án ngự sử khảo hạch tuần, bản thân bất quá là ngũ phẩm, tự nhiên không có ngoại lệ. Ấn ngự sử quan mới nhậm chức, Đề Hình Ti trên dưới đương nhiên phải tiến về nghênh đón, tránh cho ngày sau bị xuyên tiểu hài. Đa tạ Nguyệt Đài đại nhân nhắc nhở, hạ quan ngày mai nên đón tân nhiệm tuần án ngự sử nhậm chức, ngày mốt sáng sớm đi đào hoa tập. Chu Bình An chắp tay nói. Từ hậu, tân nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử tên Hủy Hồ Tông Hiến. Nguyệt Đài đại nhân giới thiệu sơ lược nói, hầu ngự sử chính là gia tĩnh 17 năm tiến sĩ, sau bị thụ quan vì Sơn Đông Thanh Châu phủ Lịch cũng huyện lệnh, nhậm đầy sau điều nhiệm dư Diêu Chi huyện, sau lấy ngự sử tuần án tuyên phủ, đại đồng trở phía bắt trọng trấn, chỉnh quân kỷ, cố biên phòng, thành tích bị triều đình khen thưởng, năm ngoái hầu ngự sử tuần án Hồ Quảng, đã bình định địa phương Miêu Man phản loạn, chiến công rõ rệt, thẳng tới bên trên nghe. 10 ngày trước, thánh thượng đặc biệt bổ nhiệm hầu ngự sử tuần án Chiết Giang. Đệ xuống thông báo, ngày mai buổi sáng hầu ngự sử liền đến ứng thiên. Cho nên, sáng sớm ngày mai, chúng ta Đề Hình Ti trên dưới cùng nhau đi tới quan âm ngoài cửa trưởng đỉnh hội hợp bố chính sứ ti chờ nha môn quan viên nên đón tân nhiệm tuần án ngự sử. Nguyệt Đài đại nhân nói, quan âm cửa là ứng thiên ngoài quách nhất bắc cửa thành, Hồ Tông Hiến từ kinh thành chạy tới nhậm chức, trước hết đến chính là quan âm cửa. Cho nên đón Hồ Tông Hiến đến nhận chức, từ quan âm nên tiếp ở cửa tiếp không thể thích hợp hơn. Cần tuân Nguyệt Đài chi mệnh. Chu Bình An chắp tay nói. Chương 1375, chọn lựa chỗ ở. Chương 1375, chọn lựa chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, gió mát tiêu điều, chân trời còn có một tầng mỏng mảnh sương mù lam, bao phủ xa xa vẫn còn ở lá rụng cây cối, cách đó không xa nhà quê bên trên một lùm bụi khô vàng cỏ rác, đón gió mát đung đưa trái phải, phảng phất ở đón khách vậy. Thành đứng tiên ngoài quét quan âm ngoài cửa, Chu Bình An, Sở Hùng chờ Đề Hình Ti quan viên ở Nguyệt Đài đại nhân dẫn hạ cùng bố chính đi, Nam Kinh 6 bộ chờ quan viên tề tụ trường đình, cung kính chờ đợi tân nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử, Hồ Tông Hiến đến. Bất đồng nha môn quan viên ở mỗi người bộ dẫn hạ, lẫn nhau đánh đối mặt thăm hỏi, sau đó phân chia khu vực chờ. Phía đông chân trời nắng sớm từ từ đi lên, phía bắc trên quan đạo vẫn không có động tĩnh, không thấy được bóng người. Người Sở Hùng tương đối mập, đứng đợi đã lâu, thân thể bản gánh không được, thỉnh thoảng đưa tay vuốt thô to như thùng nước eo, không nhịn được nửa là oán trách, nửa là nói chêm chọc cười nói, sách, đặt ở tiền triều ai dám tin tưởng a. Chúng ta một đám ngũ phẩm khởi bộ quan viên sáng sớm ra khỏi thành nên đón một thất phẩm quan. À, Sở mập mạp, lời này ngươi dám chờ tân nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử đến rồi, ở trước mặt hắn nói sao? Trương Sở Phong a một tiếng, đối Sở Hùng khích tướng nói. À, thấp kém phép khích tướng, bụng về mượn đao kế, ta lại không đốc, sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Sở Hùng a một tiếng, khép đôi mắt nhỏ quét Trương Sở Phong một cái, rất là không thèm lật một cái lướt mắt. Trương Sở Phong cười lạnh một tiếng, ha ha, Sở mập mạp ngươi nhà, cũng sẽ ở người phía sau lưng lắm mồm nổi câu. Không, ngươi lỗi. Ta không phải sẽ chỉ ở người phía sau lưng lắm mồm nổi câu, ta sẽ còn ở trước mặt người nói sao? Sở Hùng híp đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trương Sở Phong, vẻ mặt thành thật nói. Trương Sở Phong không thèm ha ha một tiếng, bày tỏ không tin Sở Hùng. Ngươi không tin a? Sở Hùng toét miệng cười, lấy một thí dụ, thì như ta thường ở ngay trước mặt ngươi nói ngươi a. Trương Sở Phong nghe vậy mặt đen như đáy nổi, nghiêng đầu không để ý tới Sở Hùng. Thấy vậy, Sở Hùng một trương lớn mặt vệ càng phát ra cười rực rỡ, giống như là một con chiến thắng gà trống vậy. Chu Tiểu Huynh đệ, ngươi nói ta cái này tân nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử Hồ đại nhân thế nào tới như thế chậm a? Thật đúng là có thể giữ được bình tĩnh. Sở Hùng tiến tới Chu Bình An trước mặt, hơi có đoán trách nhỏ giọng nói. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời, chiều ta thái tổ quy định tuần án giám sát ngự sử xuất hành chỉ có thể cưỡi lửa, không thể cưỡi ngựa, Hồ đại nhân cưỡi lửa tới trước nhậm chức, cho nên mới phải khoan thai tới chậm đi. Xác thực, Hồng Vũ đại đế Chu Nguyên Chương xác thực như thế quy định, giám sát ngự sử xuất hành chỉ có thể cưỡi lửa, không thể cưỡi ngựa. Bởi vì giao cho tuần án giám sát ngự sử quyền lực rất lớn, Hồng Vũ đại đế Chu Nguyên Chương vì thăng bằng chi đạo, tránh khỏi tuần án giám sát ngự sử làm lớn, không chỉ hạn chế tuần án giám sát ngự sử phẩm cấp, vẫn còn ở những phương diện khác làm nhiều hạn chế. Trừ xuất hành không thể cưỡi lửa ra, Hồng Vũ đại đế còn quy định tuần án giám sát ngự sử không thể ăn ngỗng. Ở Hồng Vũ đại đế cái đó binh hoang mã loạn niên đại, ngỗng là tương đối ít, tương đối quý báu, có thịt ngỗng bữa tiệc là tương đối có cấp bậc, tỉ như Chu Nguyên Chương liền thưởng cấp thần tử ban thưởng thịt ngỗng tỏ vẻ vinh sủng. Tại sao đại gia đối Chu Nguyên Chương ban thưởng từ đạt vịt quay khiến cho từ đạt lương thư phát tác mà chết giã sử hào hứng bàn luận, đây cũng là một phương diện nguyên nhân. Chu Nguyên Chương hạn chế tuần án giám sát ngự sử không thể ăn ngỗng, là từ đãi ngộ phương diện hạn chế tuần án giám sát ngự sử. Bất quá, bất kỳ chế độ đều sợ thời gian, Hồng Vũ đại đế dự tính ban đầu cùng dụng tâm lương khổ, ở hậu thế bị ngó lơ. Hậu thế theo quan văn địa vị toàn thân tăng lên, cùng với tuần án ngự sử quyền lực quyết trường, Hồng Vũ đại đế trói buộc ở tuần án ngự sử trên người dây thừng, dần dần đều bị tránh ra, tuần án ngự sử địa vị cùng quyền lực càng ngày càng lớn. Phát triển tới hôm nay, tuần án ngự sử không chỉ có thể cưỡi ngựa, còn có thể ăn thịt lỗng, om đỏ, hấp, nướng nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn. Nếu là thật sự có thể quán triệt thái tổ quyết định quy củ, hôm nay cao phẩm cấp đại gia há lại sẽ ra khỏi thành nên đón phẩm chất thấp cấp giám sát ngự sử đâu. Nếu là lại từ nay về sau, đến văn minh thời kỳ, tuần án ngự sử còn thật thành quyền thần, tiêu căng xa xỉ, tham ô nhận hối lộ, trái luật tàn dân chẳng lạ lùng gì. Bất quá, Hồ Tông Hiến không giống nhau. Chu Bình An quên ở đó trên quyển sách nhìn, Hồ Tông Hiến hắn tới chiết giang nhậm chức giám sát ngự sử thật đúng là cưỡi lửa tới. Chu Bình An kết hợp sách sử, giả sử đối Hồ Tông Hiến ghi lại cùng phê bình, đối cái này ghi lại không hề hoài nghi. Ha ha, Chu đại nhân đọc sách cũng thật nhiều, bất quá, cổ nhân nói tốt, tin hết sách thì không bằng không sách. Mặc dù thái tổ quy định tuần án giám sát ngự sử xuất hành chỉ có thể cưỡi lửa, không thể cưỡi ngựa, bất quá vậy cũng là chuyện xưa, bây giờ à, tuần án giám sát ngự sử đã sơn có thể cưỡi ngựa ăn ngỗng. Trương Sở Phong ở một bên cười khẩy nói, thật sao? Đa tạ Trương đại nhân chỉ giáo. Chu Bình An hơi kéo kéo khoe miệng, đầu tiên là chắp tay nói tạ, sau lại một bộ thành thật nói, bất quá ta cảm thấy hồ ngự sử khoan thai tới chậm, nói không chừng thật sự là đè xuống tổ chế cưỡi lửa tới đây này. Còn cưỡi lửa đâu? Ha ha, Chu đại nhân thật đúng là trẻ tuổi. Trương Sở Phong cười khẩy không dứt. Hắc hắc, chúng ta ở nơi này cần chờ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới một nhã bác đi. Sở Hùng lại xuống tới, toét miệng nói, nhã bác cái gì? Trương Sở Phong nhướng mày hỏi, lần trước hắn bại bởi Sở Hùng 100 lượng, đến nay còn đau đớn trong lòng đâu, vẫn muốn thắng trở lại, nghe được Sở Hùng nói nhã đủ, hắn dĩ nhiên là hứng thú. Hắc hắc, mới vừa Chu tiểu huynh đệ cùng Trương huynh không phải đang thảo luận hồ ngự sử là cưỡi lửa tới nhậm chức hay là cưỡi ngựa tới nhậm chức sao? Chúng ta không bằng liền nhã bác hồ ngự sử lần này đến tuột cùng là cưỡi lửa tới nhậm chức hay là cưỡi ngựa tới nhậm chức. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhã bác một thanh lãng phí cho hết thời gian, không vui lắm du. Sở Hùng nhếch mép cười đề nghị, ta là không có ý kiến, chẳng qua là không biết Chu đại nhân có dám hay không kiên trì ý kiến của mình. Trương Sở Phong kéo kéo khoe miệng, khích tướng Chu Bình An nói, ở loại này trường hợp không tốt lắm đâu. Chu Bình An mặt thành thật nói, nhã bác mà thôi, có gì không thể. Lần trước Trương thượng thư đến nhận trước lúc, chúng ta còn nhã đổ hắn mang bao nhiêu tùy tùng đâu. Trương Sở Phong không ngừng nhếch môi, đúng đấy, Chu tiểu huynh đệ không cần lo lắng, lần trước còn có hẳn mấy cái nha môn quan viên tham dự đâu. Nhã bác mà thôi, không ảnh hưởng mấy. Sở Hùng cũng cười nói, thật không có sao. Chu Bình An mặt thành thật xác nhận nói, thật không có sao. Trương Sở Phong dùng sức gật gật đầu, Chu tiểu huynh đệ không cần lo lắng, nếu là có cái gì vấn đề, lão ca ta khiêng, bao Chu tiểu huynh đệ không được gì. Sở Hùng ôm đồm xuống dưới, ách, Sở đại ca lời đều nói đến nước này, tiểu đệ ta chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh. Chu Bình An một bộ bị buộc gật đầu bất đắc dĩ. Tốt. Trương Sở Phong vui vẻ ra mặt, lập tức luôn miệng nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, vậy thì quyết định hà. Chương 1376, vai chính đăng tràng. Chương 1376, vai chính đăng tràng. Quân tử kiên trì bền bỉ, tiểu nhân mới đung đưa giỏi thay đổi. Chu đại nhân, thế hệ chúng ta người đọc sách đều là chính nhân quân tử, ngươi mới vừa thế nhưng là nói hồ ngự sử cưỡi lửa nhậm chức, tổng sẽ không nửa đường trở về à? Nhã đổ thành cục về sau, Trương Sở Phong một lần nữa khích tướng Chu Bình An, é sợ cho Chu Bình An tạm thời thay đổi ý tưởng. Dĩ nhiên, ta cảm thấy hồ ngự sử có thể cũng là bởi vì tuân thủ tổ chế cưỡi lửa xuất hành, mới khoan thai tới chậm. Chu Bình An gật gật đầu. Nghe vậy, Trương Sở Phong vui vẻ ra mặt, cái này cũng ra tính 31 năm, tuần án ngự sử đánh vỡ tổ chế cưỡi ngựa cũng cưỡi 100 năm, còn cưỡi lửa đâu, ta nhìn ngươi là cưỡi lửa thời điểm bị lửa đá đầu đi. Ha ha, như vậy không thể tốt hơn, Chu Tử Hầu a Chu Tử Hầu, ngươi tiền đánh bạc ta vui lòng nhận. Ừm, lần trước Sở Mập Mạp thắng tiền đều bị ngươi lấy tài trợ binh bị danh nghĩa chẳng ngang, lúc này thế nào cũng phải nhường ngươi ra chút máu. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sở Mập Mạp nghe được đi, Chu đại nhân đặt cược hầu ngự sử cưỡi lửa. Trương Sở Phong không kịp chờ đợi nói với Sở Hùng. Tốt tốt. Sở Hùng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An hỏi, Chu tiểu huynh đệ, ngươi hạ đặt cược bao nhiêu? Khu khu, đặt cược vậy, đánh cược nhỏ di tình, trên người ta chỉ có. Chu Bình An ho khan một tiếng, thành thật mở miệng nói, vừa nói một bên đưa tay đưa vào trong ngực, một bộ móc bạc địa bộ. Chu đại nhân, ta lần này còn muốn cho nhiều người dân đoàn tài trợ điểm tiền lương đâu, ngươi giới cá cục nhỏ, có thể cầm không đi ha. Trương Sở Phong liền đội vàng nói, nói từ trong tay áo móc ra nặng chỉnh trịch túi tiền, trên dưới ném tiếp. Trên người ta chỉ có lần trước các ngươi tài trợ ta cái này 2 tấm ngân phiếu cùng với chính ta trương này 50 lượng ngân phiếu. Chu Bình An một bên nói tiếp, một bên từ trong lồng ngực lấy ra 2 tấm 100 lượng ngân phiếu cùng với một trương 50 lượng ngân phiếu. Trương Sở Phong ánh mắt nhất thời thẳng, vui mừng quá đỗi, 252 à, với ngươi thật là khích khao, đồ ngốc, ha ha ha, ngươi thật đúng là một đồ ngốc, cảm ơn trời đất, hôm nay thật là một ngày tốt, đây là cả gốc lẫn lãi tất cả đều trở lại tiết đâu à, sau đó không chút do dự lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trung vang đinh đương thế, đem Chu Bình An trong tay 3 tấm ngân phiếu tất cả đều một thanh cầm tới, không cho giải thích kín đáo đưa cho Sở Hùng, tốt, sảng khoái, Sở Mập Mạp cầm chắc, đây là Chu đại nhân tiền cược. Sở Hùng tự nhiên cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ, một thanh nhận lấy Trương Sở Phong đưa tới Chu Bình An bạc, bỏ vào hắn mũ con tròng, ha ha vừa cười vừa nói, thật tốt, Chu tiểu huynh đệ hạ đặt cược 252. Ta nói là ta chỉ có 252, không phải. Chu Bình An trên mặt mặt bất đắc dĩ cười khổ. Ai, Chu đại nhân thế nào không nói sớm, bất quá, ván đã đóng tuyển, trở nên đã chậm. Trương Sở Phong nhún vai một cái. A, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Chu Bình An cười khổ nói. Ha ha, Chu đại nhân hạ đặt cược 252, ta cũng không có thể thiếu à. Ta cái này túi tiền toàn hạ. Nhớ kỹ Sở Mập Mạp, Chu đại nhân hạ chính là hồ ngự sử cưỡi lửa tới trước nhậm chức, ta hạ chính là hồ ngự sử cưỡi ngựa tới trước nhậm chức, không cần tính sai ha. Trương Sở Phong đem hắn túi tiền ném cho Sở Hùng, lần nữa cường điệu nói. Sở Hùng nhận lấy Trương Sở Phong túi tiền, đếm một cái, tốt, Trương huynh đặt cược 115 lượng bạc. Hi, chắc lão đệ, ngươi có muốn hay không tham dự một cái? Sở Hùng thu Trương Sở Phong bạc về sau, dùng bả vai đụng đụng lại gần chắc ngạn. Trác Ngạn mặt đơ gật gật đầu, từ trong tay áo tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu, vứt xuống Sở Hùng mũ quan trong, lời ít ý nhiều nói, chỉ có cái này trường, hầu ngự sử cưỡi ngựa tới trước nhậm chức. Khu khu, thế nào cũng cưỡi ngựa, chắc lão đệ cũng không suy tính một chút, phải biết tổ chế thế nhưng là. Sở Hùng thấy Trác Ngạn cũng đặt cược Hồ Tông Hiến cưỡi ngựa tới trước nhậm chức, không khỏi chớp chớp đôi mắt nhỏ, gạt gẫm nói. Trác Ngạn lật một cái liếc mắt, mặt đơ không có một chút nét mặt mà hỏi, ngươi hạ gì rót?
Đúng thế Sở mập mạp, ngươi hạ gì rót?
Đặt cược bao nhiêu? Trương Sở Phong đi theo hỏi tới. Sở Hùng một trương mặt béo nét mặt có chút đặc sắc, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, khụ khụ, đặt cược cái gì? Ta không có suy nghĩ qua nhiều, chủ yếu là nghĩ tài trợ hạ Chu Tiểu Huynh đệ đoàn luyện, cho nên ta chỉ có thể hạ ở Chu Tiểu Huynh đệ phía đối lập. Ừm, trên người ta bạc bất quá, cũng liền tiếp theo 150 lượng đi. Nghe vậy, Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn hai người đối Sở Hùng lật một cái liếc mắt, mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Tiếp xuống, Sở Hùng phát huy hắn giỏi giao tiếp sở trường, đi hắn quen biết mấy cái nha môn bạn tốt đi vòng vo một vòng, lại kéo ba người vào cuộc, phân biệt đặt cược 20 lượng, 30 lượng, 50 lượng không giống nhau. Kỳ thực, lấy Sở Hùng vòng xa giao, hắn bản còn có thể lại ra đổ cá nhân vào cuộc, không đủ hắn kéo ba người này sau liền trở lại. Sở mập mạp, ngươi thế nào không đi kéo thêm mấy cái? Công bộ Trương đại nhân, còn có hộ bộ Vương đại nhân, cùng với. Trương Sở Phong thấy Sở Hùng như thế mau trở về đến rồi, không khỏi nghi ngờ hỏi. Trác Ngạn cũng là nghi hoặc nhìn Sở Hùng. Dĩ vãng bọn họ loại này nhã đổ, Sở Hùng thế nào cũng sẽ lại kéo 8-9 người, hôm nay thế nào kéo ba cái liền trở lại rồi. Đây không phải là Sở Hùng phong cách a, các ngươi biết cái gì? Những người này cũng đặt cược hầu ngự sử cưỡi ngựa tới trước, chỉ có Chu Tiểu Huynh đệ một người đặt cược hầu ngự sử cưỡi lửa tới trước. Tăng nhiều thì ít, đến lúc đó thế nào phân a? Chỉ đành trước hạn phong bản. Sở Hùng nghe Trương Sở Phong nghi vấn, không khỏi mặt thốn bi trả lời. Đúng, phong bản, nhất định phải phong bản. Trương Sở Phong nghe vậy, gật đầu liên tục. Đúng vậy, ván này bên trong chỉ có Chu Bình An một người đặt cược hầu ngự sử cưỡi lửa, những người khác là đặt cược hầu ngự sử cưỡi ngựa. Chu Bình An cái này đồng đốc, đặt tiền cuộc 252, bọn họ những người này thắng tối đa cũng chỉ có thể phân cái này 250 lượng bạc. Dĩ nhiên là nhân số càng ít phân càng nhiều. Sở mập mạp một điểm này làm đúng vô cùng, nhất định phải phong bản. Một bên Chu Bình An thấy vậy, không khỏi tiếc nuối kéo kéo khoe miệng, phong cái gì bản à, càng nhiều người càng tốt á, phong bản về sau, ước chừng lại đợi chung trà thời gian, liền thấy trên quan đạo một thất thám mã chạy như bay tới. Báo, tân nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử lập tức đến. Thám mã dừng ở trường đình trước, bẩm báo nói. Một đám quan viên nhất thời động, sửa sang lại y trang, lên tinh thần, chuẩn bị nên đón Hồ Tông Hiến đến. Ở thám mã bẩm cáo qua sau, lại qua chung trà thời gian, mới nhìn thấy quan đạo xuất hiện một hàng bóng người. Hầu ngự sử một nhóm tốc độ có chút chậm a. Một đám quan viên nghĩ thầm, nên cấp hầu ngự sử đổi một thất ngựa tốt, hầu ngự sử cưỡi cái này thất ngựa có chút chậm a. Theo hầu ngự sử một nhóm chậm rãi áp sát, mọi người không khỏi híp mắt lại, hầu ngự sử cưỡi ngựa giống như có chút nhỏ thấp a. Ừm ngang ừm ngang. Ừm ngang ừm ngang. Đang lúc này, một trận rất có lực xuyên thấu lửa hí âm thanh truyền tới trường đỉnh chờ đợi một đám quan viên trong hai. Lựa. Một đám quan viên ngây người. Sở Hùng, Trương Sở Phong đám người nghe được trên quan đạo truyền tới lửa hí âm thanh, nhất thời sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết. Chương 1377, chờ đợi không bằng nhã đổ. Chương 1377, chờ đợi không bằng nhã đổ. Chủ quan Hồ Tông Hiến cưỡi con lửa, tùy tung của hắn tự nhiên cũng sẽ không lướt qua chủ tử cưỡi ngựa, cũng đều cưỡi con lửa. Trong lúc nhất thời, trên quan đạo, mười mấy đầu lửa cùng kêu lên hí dài, nói thật, trận thế này so cưỡi ngựa như xoa nhiều. Trương đình ngoài một đám quan viên choáng váng nha, bị chấn động đến tối tăm mặt mũi. Dĩ nhiên đả kích lớn nhất vẫn là Trương Sở Phong, Sở Hùng đám người, bọn họ xem trên quan đạo chậm rãi áp sát lửa bầy, á đủ đau lòng tới cực điểm. Phận không được đem cái này mấy đầu con lửa ngu ngốc lột ra gặm thịt nấu canh nấu a dao, những thứ này con lửa ngu ngốc ra sân, mang ý nghĩa bọn họ bạc mất đi. Thấy được trên lưng lửa Hồ Tông Hiến đám người, bọn họ cũng cấm không chỉ trong lòng rủa thầm không dứt, cũng con mẹ nó ra tính 31 năm, ngươi còn cưới lửa nhập trước, đầu bị lửa đá đi. Những thứ này con lửa thật là đáng yêu, nhìn bọn nó thật dài lửa mặt, nhiều giống như từng tờ một sáng lấp lánh ngân phiếu. A Chu Bình An xem lửa bầy, không nhịn được vui vẻ ra mặt, đợi lửa bầy gần trong gang tấc thời điểm, Chu Bình An mặt nét cười từ Sở Hùng trong tay đưa qua hắn mũ quan, trở tay mặt lại, thu nhận trong đó toàn bộ đặt cược. Sau đó chắp tay hướng Sở Hùng đám người nhất nhất nói cảm ơn, đa tạ tài trợ, đa tạ tài trợ. Sở Hùng lòng đang dỉ máu, trên mặt gượng gạo cười vui, ha ha, Chu Tiểu Huynh đệ khách khí cái gì, ca ca ta khai cuộc trước không phải nói nha, ta ván này a chính là vì tài trợ Chu Tiểu Huynh đệ đoàn luyện. Trương Sở Phong thời là liền gượng gạo cười vui cũng không làm được, gương mặt cũng mau kéo đến trong đũng quần, đối mặt Chu Bình An chắp tay nói tạ, sầm mặt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói một tiếng, thử, không tạ. Hồ Mô có tài đức gì, được chư vị đại nhân chào đón. Hồ Tông Hiến cưỡi lửa tới, lật người xuống lửa, chắp tay hướng trưởng đỉnh ngoài một đám quan viên nói cảm ơn. Hồ đại nhân khách khí. Một đám quan viên rồi rít chắp tay đáp lễ. Hồ Tông Hiến mặc dù quan chức chỉ có thất phẩm, nhưng là ở nơi này trường hợp cũng có thể thấy được hắn phân lượng đến rồi. Chính nhị phẩm 6 bộ thượng thư cũng còn bưng dáng vẻ, bất quá chính tam phẩm bố chính sứ cùng với đề hình án sát sứ cũng không có làm dáng, chủ động tiến lên lấy cùng cấp bậc quan viên lễ tiết cùng Hồ Tông Hiến lời nói. Cho tới 4-5 phẩm quan viên đang cùng Hồ Tông Hiến làm lễ ra mắt, ngược lại đều là bài kiến. Chu Bình An cũng không ngoại lệ. Đối với lần này, Chu Bình An trong lòng cũng rất phảng hoảng. Bái kiến đứng lên cũng không có không thoải mái. Thứ nhất là tuần án ngự sử quyền thế địa vị không giống xưa kia rồi. Thứ hai Hồ Tông Hiến là tiền bối, Hồ Tông Hiến là gia tĩnh 17 năm tiến sĩ, mình là gia tĩnh 30 năm ân khoa tiến sĩ,
Hồ Tông Hiến tư lịch so với mình muốn lao thập nhiều năm đâu, ở luận tư cách sắp đối phận phong kiến thời đại, văn bối bái kiến tiền bối quá bình thường rồi. Thứ ba, Hồ Tông Hiến thời điểm ra đi khoa đạo nôn quan lộ tuyến, khoa đạo nôn quan tấn thăng cùng bình thường quan viên tấn thăng bất đồng. Khoa đạo quan viên là có tiếng hậu tích bạc phát, ra sau tới trước, tấn thăng so với bình thường quan viên phải nhanh. Khoa đạo quan viên mặc dù cấp bậc thấp, bất quá thất phẩm mà thôi, nhưng là bọn họ chỉ cần làm tốt, chiến công tích lũy tới trình độ nhất định, bọn họ liền có thể trực tiếp tổng thất phẩm quan chuyển thăng, trong kinh thành có thể chuyển thăng làm đang 4-5 phẩm thái phó tự thiếu khanh chờ con trước, ngoài chuyển vậy có thể trực tiếp chuyển thăng làm tổng tam phẩm tham chính. Hồ Tông Hiến là tam giáp tiến sĩ. Ở Đại Minh triều, một giáp tiến sĩ trực tiếp tiến Hàn Lâm viện, nhị giáp tiến sĩ ở bên trong trừ chủ sự, bên ngoài trừ chi châu, trong ba vị trí đầu trừ trung thư xá nhân, người đi đường các loại, bên ngoài trừ thôi quan, chi huyện. Hồ Tông Hiến thi đậu tam giáp tiến sĩ về sau, thủ quan vị Sơn Đông Thanh Châu phủ Hích cũng huyện lệnh, sau điều nhiệm dư Diêu chi huyện. Sau khi, Hồ Tông Hiến liền chuyển khoa đạo quan biên lộ tuyến, từ địa phương chi huyện chuyển thành khoa đạo quan biên, lấy thất phẩm ngự sử tuần án tuyên phủ, đại đồng chờ biên phòng trọng trấn, chỉnh quân kỷ, cố biên phòng, ở một mức độ nào đó ổn định biên cương. Năm ngoái, Hồ Tông Hiến lại tuần án Hồ Quảng, tham dự bình định người Mèo khởi nghĩa, cũng lập được chiến công. Đầu tháng, Hồ Tông Hiến bị gia tính đế bổ nhiệm vì chiết giang tuần án giám sát ngự sử. Dựa theo khoa đạo quan biên tấn thăng lộ tuyến, Hồ Tông Hiến chỉ cần làm ra chút thành tích, liền có thể tấn thăng vì tứ phẩm kinh quan, hoặc là tam phẩm địa phương đại biên, hoán đổi xuống. Hồ Tông Hiến bây giờ chế bởi tứ phẩm tam phẩm quan biên địa phương giữa. Ngoài ra, Chu Bình An thế nhưng là so tại chỗ bất cứ người nào cũng rõ ràng Hồ Tông Hiến phân lượng. Chu Bình An biết Hồ Tông Hiến rất nhanh chỉ biết tấn thăng, hơn nữa còn là liên tục tấn thăng, tung cánh bọt trời xanh, trở thành tổng đốc trực chiết, tổng đốc chiết giang, nam trực đãi cùng phúc kiến các nơi binh vụ, trở thành giang nam quan lại trong sân người đứng đầu vậy tồn tại. Cho nên, Chu Bình An bái kiến này Hồ Tông Hiến đến, trong lòng rất phản hoành, không có một chút ý kiến. Chu Bình An lẫn trong đám người bái kiến Hồ Tông Hiến, đồng thời yên lặng quan sát vị này trong lịch sử nhân vật lớn, trong tầm mắt Hồ Tông Hiến cùng trong đầu Hồ Tông Hiến hoàn toàn khác biệt. Chu Bình An trong đầu Hồ Tông Hiến hình tượng nguồn gốc ở hiện đại nhìn Đại Minh Vương triều 1566 rằng mặt Vương Khánh Tường tiêu chuẩn lão cán bộ dáng, nhưng là trong tầm mắt Hồ Tông Hiến so Vương Khánh Tường tướng mạo bất phàm nhiều, nét mặt cũng phong phú hơn nhiều. Hồ Tông Hiến giỏi giao tiếp, giao tế năng lực rất mạnh, đối mặt 6 bộ thượng thư không thi, đối mặt cấp bậc thấp quan viên cũng kháng, đem lớn nhỏ quan viên cũng chiếu cố đến, để cho người có một loại như mặt gió xuân cảm giác. Hồ đại nhân một đường tàu xe mệt mỏi, khổ cực. Một đám quan viên Hàn Nguyên, mấy bị lanh lợi cấp thấp quan viên tranh nhau giúp Hồ Tông Hiến dắt lửa. Ha ha, ta còn tốt, ta lửa mới là khổ cực, đoạn đường này xuôi nam, ta cái này thân mỡ, thiếu chút nữa không có để gãy lửa dài eo. Hồ Tông Hiến chắp tay hướng đám người ngỏ ý cảm ơn, khôi hài trả lời. Đám người nghe vậy, rất là phụng tràng cười ha ha, không khí rất là hòa hợp. Ở trường đình ngoại Hàn Sốp chốc lát, đám người liền nên Hồ Tông Hiến tiến ứng thiên bày tiệc mời khách, đám người cưỡi ngựa, Hồ Tông Hiến cưỡi lửa. Hồ Tông Hiến lửa rất đắc ý, ở trên đường thỉnh thoảng ừm a gọi mấy tiếng, bởi vì nó phát hiện nó hôm nay so ngựa chạy đều nhanh, trừ có số ít mấy thất ngựa cùng nó sánh vai ngoài, còn lại ngựa cũng so với nó chậm, ở nó cái mông phía sau hít bụi, cảm giác lửa sinh đã đạt tới tột cùng. Tiệc đón khách ổn định ở tuần án ngự sử nha môn, mời mấy cái phủ ứng thiên nổi danh tiểu lâu đầu bếp tới tay cầm môi. Hồ Tông Hiến cùng 6 bộ thượng thư, bố chính sứ, án sát sứ một bàn, những quan viên khác ấn phẩm cấp ngồi xuống, bất đồng nha môn cố ý hôn ngồi, cấp bất đồng nha môn gia tăng câu thông trao đổi cơ hội, dễ dàng cho ngày sau công tác phối hợp, cũng cho các quan viên một biết nhau cơ hội. Chu Bình An cùng ứng thiên 6 bộ 5 vị quan viên ngồi ở một bàn, bởi vì tư lịch cạn, tuổi còn nhỏ, tính bồi ở vị trí thấp nhất. Ngay từ đầu, 5 vị quan viên đối Chu Bình An còn thật nhiệt tình, cố ý kết giao, dù sao có thể theo chân bọn họ ngồi ở một bàn, chứng minh Chu Bình An quan chức cũng là ngũ phẩm, như vậy tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ không thể đo đếm a, bất quá làm Chu Bình An ghi danh hủy sau khi, bọn họ liền một bộ thấy được ôn thần địa bộ. À, nguyên lai ngươi chính là cái đó đắc tội nghiêm các lão Chu tử hậu a, nhất thời đối Chu Bình An kính nhi viễn chi, cố ý cùng Chu Bình An giữ một khoảng cách. Ngồi ở Chu Bình An tả hữu hai vị quan viên thậm chí còn trên ghế rời một chút cái mông, thân thể có ý hướng xa sang như vẻ, ở có hạn không gian bên trên, cùng Chu Bình An kéo xa khoảng cách. Ngươi cái mông này ngồi đến nơi. Chu Bình An không nói kéo kéo khỏe miệng. Chương 1378, từ ngang ngừng ngang chương 1378. Từ ngang ngừng ngang nghiêm tung không hổ là đương triều gần thứ ở gia tĩnh đế buốt, này sức ảnh hưởng không chỗ nào không có mặt, vô cùng bất nhập. Bất quá, nghiêm tung ở xa kinh thành, hơn nữa đây cũng chẳng qua là hầu ngự sự tiệc đón khách, các ngươi cho tới muốn như thế liếm sao? Liếm cẩu, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng trắng tay. Thấy được trên bàn 5 vị quan viên đem hết toàn lực cùng mình giữ một khoảng cách, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Trên bàn 5 vị quan viên báo đoàn sưởi ấm, lời nói thật vui, Chu Bình An một người. Ăn thật vui. Hồ Tông Hiến giỏi giao tiếp, chịu bàn mời rượu, đi tới Chu Bình An bọn họ một bàn này thời điểm, Hồ Tông Hiến tính xong rượu, cười ha hả đối Chu Bình An hỏi, Chu đại nhân thế nào biết ta sẽ cưới lửa nhậm chức à? Khu khu cụ, ta đoán. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được ho khan, Hồ Tông Hiến thế nào liền cái này đều biết rồi. Nhất định là Sở Hùng bọn họ ai nói lỡ miệng, Chu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hùng bọn họ chỗ cái bàn, quả nhiên phát hiện Sở Hùng đang chú ý bản thân một bàn này, phát hiện Chu Bình An nhìn hắn về sau, giống như một con táo bón chó bung vậy hướng Chu Bình An cười một tiếng, không sai, chính là người này tiết lộ. Chu đại nhân gì gia đình a? Đoán liền dám hạ đặt cược 250 lượng bạc a. Hồ Tông Hiến áp sát Chu Bình An, cười hỏi, á đủ. Sở Hùng cái này hai hàng thậm chí ngay cả đặt cược bao nhiêu loại chuyện như vậy cũng nói cho Hồ Tông Hiến rồi. Chu Bình An mặt không nói. Khu cụ, Hồ đại nhân, không phải đặt cược, mà là tài trợ dân đoàn chi kinh phí. Ta nhậm chức Giang Chiết để hình án sát ti thiêm sự, vân mệnh chấn chỉnh binh bị, nói dân đoàn kinh phí chưa đủ, tài chính quất bách, Sở đại nhân, Trương đại nhân bọn họ cố ý tài trợ dân đoàn, cái gọi là nhã đổ bất quá là gia tăng tài trợ niềm vui thú một suy đoán trò chơi nhỏ mà thôi, lại chúng ta phi vì tài vận, mà là vì mộ tập dân đoàn kinh phí. Chu Bình An nghiêm trang cải chính Hồ Tông Hiến trong miệng đặt cược hai chữ, chăm chú giải thích nói. Hồ Tông Hiến là tuần án ngự sử, gồm có quan khảo hạch viên quyền lực, mặc dù bây giờ quan viên sĩ đại phu cùng với dân gian các loại đặt cược trò chơi thịnh hành, thì như Diệp Tử Hí, Ma Điếu Bài, Quân Bài chính là lúc này phát minh thịnh hành, thậm chí Minh Tuyên Tông đang mê dế đổ đùa cùng với tương lai Minh Thần Tông phát minh lại đang mê rơi thành trò chơi, nhưng dù sao Đại Minh luật cùng hỏi hình điều lệ chờ nhiều bộ Đại Minh luật lệ nghiêm cấm đánh bạc, nếu là nhất định phải thượng. Cương thượng tiến định tính thành đánh bạc vậy, cũng đủ Chu Bình An bọn họ uống một bầu. Cho nên Chu Bình An mới nghiêm trang cải chính giải thích, bọn họ từ hình thức, mục đích cùng với tạo thành văn kiện quan trọng bên trên đều không phải là đánh bạc, chẳng qua là gia tăng tài trợ quá trình niềm vui thú để cử suy đoán trò chơi nhỏ mà thôi. À, gia tăng tài trợ niềm vui thú suy đoán trò chơi nhỏ a ừm, gom góp dân đoàn kinh phí, phi đổ tài vật con mắt, xác thực không phải. Hồ Tông Hiến nghe vậy, mỉm cười gật đầu, công nhận Chu Bình An giải thích, tiếp theo vừa cười ha ha mà hỏi, bất quá trò chơi nhỏ cũng có thắng thua, Chu đại nhân sẽ không sợ thua, từ Sở đại nhân bọn họ tài trợ Chu đại nhân dân đoàn, biến thành Chu đại nhân tài trợ Sở đại nhân bọn họ. Hồ đại nhân, ta vì sao dám làm cái này trò chơi nhỏ, là có căn cứ. Chu Bình An mặt thẳng thắn nói. A, Chu đại nhân có căn cứ gì? Hồ Tông Hiến mặt tò mò hỏi. Căn cứ là được. Đại nhân là Hồ Tông Hiến. Chu Bình An xem Hồ Tông Hiến, vẻ mặt thành thật nói. Ồ. Hồ Tông Hiến nhướng nhướng mày. Hồ đại nhân tuần án tuyên phủ, đại đồng chờ biên phòng trọng trấn, chỉnh quân kỷ, cố biên phòng, tuần án Hồ Quảng, chỉnh quân kỷ, bình miêu loạn. Hồ đại nhân tuần án Giang Chiết, lại gặp loạn hoa đương đầu, đoán Hồ đại nhân chắc chắn sẽ chỉnh đốn quân kỷ. Cái gọi là luật người trước kỷ luật. Hồ đại nhân chân ướt chân rào đến, nếu muốn chỉnh đốn quân kỷ, tự nhiên sẽ lấy mình làm gương, cho nên ta đoán Hồ đại nhân có lẽ sẽ cưỡi lửa nhậm chức. Chu Bình An giải thích nói. Chu Bình An sau khi nói xong, Hồ Tông Hiến trọn vẹn bình tĩnh nhìn Chu Bình An 3 giây, sau đó nhe răng cười một tiếng. Sâu sắc, thấu triệt, không hổ là Chu đại nhân, ta Đại Minh nhất còn trẻ quan trạng nguyên. Hồ Tông Hiến cười khen. Đại nhân khen lầm, Bình An không dám nhận. Chu Bình An chắp tay nói. Chu đại nhân sau này có thời gian, không ngại nhiều tới tuần án nha môn ngồi một chút. Hồ Tông Hiến mỉm cười nâng ly. Cố như mong muốn. Không dám xin thôi. Chỉ cần Hồ đại nhân không chê phiền, Bình An nhất định thường xuyên phải dậy, hướng Hồ đại nhân hội báo công tác. Chu Bình An hai tay bưng ly rượu lên, đáp lên Hồ Tông Hiến, mỉm cười nói. Trước mắt tuần án ngự sử quyền thế cực lớn, tuần án ngự sử đã trên thực tế thành để hình án sát sứ ti phân tuần đạo lãnh đạo trực tiếp, Chu Bình An mặc dù không đề cập tới dẫn phân tuần nói, nhưng cũng không tránh được ở một mức độ nào đó bị Hồ Tông Hiến vị này giang chết tuần án hạn chế, cho nên dùng hội báo một từ không hề quá đáng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đầu mùa đông ánh nắng chính là giữa trưa cũng gắn hai người nhất thẩm và nóng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Hồ Tông Hiến chịu bàn kính một lần, trở lại chủ bàn, lần nữa bưng một chén rượu lên kính hướng mọi người đang ngồi vị quan viên. Bây giờ, loạn hoa ngày rực, quân bỏ mạng chó cùng dứt dậu, từ ba người chúng, ra qua cướp bóc giết, không chuyện ác nào không làm, trăm họ khổ không thể tả. Ta Hồ Tông Hiến mong thánh thượng tin cậy, bổ nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử, ta lần này nhậm chức, nhiệm vụ chủ yếu chính là ngự hoa. Chư vị đại nhân đều là đông nam nhân tài trụ cột, Tông Hiến định cùng chư vị đại nhân chân thành hợp tác, không bắt được ông trực chờ tặc, dọn dẹp ra qua, an định đông nam, thế không trở về kinh. Hồ Tông Hiến thanh âm ở trên yến tiệc vang vọng, rõ ràng. Đây là hắn chân tình lộ ra. Không bắt được ông trực, dọn dẹp ra qua, an định đông nam, thế không trở về kinh. Đây là Hồ Tông Hiến tiếp nhận giang chết tuần án giám sát ngự sử, rời đi kinh thành lúc lập được lời thề, cũng là hắn cuộc đời này lý tưởng hoài bão. Hồ ngự sử yên tâm, bọn ta bất tài, nhất định không phụ thánh thượng, không phụ giang sơn, không phụ trăm họ, lục lực đồng tâm, dọn dẹp ra qua. Trên yến tiệc một đám quan viên thanh âm giống vậy ở trên yến tiệc vang vọng, giống vậy rõ ràng. Tiệc đón khách kéo dài hơn một canh giờ, có 8-9 cái quan viên uống say mềm, bị cùng nha quan viên mang lấy trở về. Hồ Tông Hiến hải lượng, hắn làm tiệc đón khách vai chính, lại là bị mời rượu, lại là mời rượu, uống rượu là cả tiệc đón khách nhiều nhất, bất quá lại cũng chỉ là sắc mặt đỏ lên mà thôi, lời nói hành động không thấy vẻ say, đứng ở tuần án nha môn cửa, chắp tay nhất nhất đưa tiễn các nha các quan viên. Chu Bình An cũng không có men say, không phải Chu Bình An tiểu lượng đề cao, mà là bởi vì Chu Bình An uống ít, trừ Hồ Tông Hiến mời rượu kia hai ly ngoài, cũng chỉ có toàn trường nói rượu thời điểm, Chu Bình An đi theo đám người uống một ly, ba chén rượu còn không cho tới uống say. Chu đại nhân, vẫn là câu nói kia, có thời gian thưởng tới nha môn đi dạo. Hồ Tông Hiến ở cửa nha môn đưa tiễn để hình án sát ti quan viên lúc, bị gợi vỗ một cái Chu Bình An bà bay, một lần nữa nói với Chu Bình An. Nhất định. Chu Bình An chắp tay trả lời. Chương 1379, đệ gãy lửa già eo chương 1379, đệ gãy lửa già eo tử hậu hiến chất, đến đây. Chu Bình An cùng đề hình ti đồng liêu từ biệt Hồ Tông Hiến, theo tuần án nha môn trước phố đi không có mấy bước liền nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc ở phía trước vang lên, Chu Bình An nâng đầu liền thấy Lâm Hoài Hầu đối diện bản thân ngắp. Ở Lâm Hoài Hầu bên người còn có một vị tuổi tác so Lâm Hoài Hầu hơi dài mấy tuổi quan viên, vóc người nhỏ hơn Lâm Hoài Hầu hai vòng, mặc võ quan phục, phát tử bên trên tú một con thần dũng con báo, đây là tam phẩm võ quan phục. Hai người phẩm cấp kém hai cấp, nhưng là lại lẫn nhau khoác tay ôm bài, vừa nói vừa cười, nhìn qua tư giao rất tốt. Ừm, quan viên này ước chừng chính là Ngụy Quốc Công. Chu Bình An trong lòng suy đoán. Chu Bình An hướng Nghiệt Đài đại nhân cùng với Sở Hùng đám người cáo lỗi một tiếng, Nguyệt Đài mấy người cũng chú ý tới Lâm Hoài Hầu chào hỏi Chu Bình An, hỏi một chút thân phận của Lâm Hoài Hầu, gật đầu cười, tỏ ý Chu Bình An nhưng đi không sao. Bá phụ, vị đại nhân này là? Chu Bình An từ biệt mài ẩn Titan đám người, đi tới Lâm Hoài Hầu trước chắp tay làm lễ ra mắt, thỉnh giáo thân phận của người ngoài. Ha ha, hiền chất, đang muốn giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Ngụy Quốc Công. Lâm Hoài Hầu cười giới thiệu. Quả nhiên là Ngụy Quốc Công, cùng mình đoán đồng dạng không hay. Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu sau khi giới thiệu, liền mỉm cười chắp tay hướng Ngụy Quốc Công làm lễ ra mắt, hạ quan bái kiến Ngụy Quốc Công. Ha ha, tử hậu như vậy gọi coi như xa lạ, ta cùng Lâm Hoài Hầu vì bạn nối cố, bạn thân giao, thân như huynh đệ, tử hậu ngươi là Lâm Hoài Hầu chất tế, vậy liền cũng là ta chất tế, tử hậu hiền chất nếu không chê, vậy kêu bá phụ ta là đủ. Ngụy Quốc Công cười nói với Chu Bình An. Bình An cầu cũng không được, bái kiến bá phụ. Chu Bình An mỉm cười đáp ứng, lấy con cháu thân phận làm lễ ra mắt. Ha ha, tốt hiền chất. Ngụy Quốc Công cười rực rỡ. Trộm sơ tặc, cũng không nên cho là lập quan hệ là có thể giấu hạ ngươi tạ lễ. Lâm Hoài Hầu dùng bả vai đụng vào Ngụy Quốc Công. Cái gì trộm sơ tặc, ta đó là tham khảo, còn giấu hạ tạ lễ, ta là hạng người như vậy sao? Ngụy Quốc Công nghe Lâm Hoài Hầu vậy, không khỏi mặt mo hơi đỏ, đỏ mặt tía hai giống như quan công vậy, cứng cổ trả lời. Ha ha. Lâm Hoài Hầu ha ha một tiếng, khép đôi mắt nhỏ lật một cái liếc mắt. Khu khu, hiền chất, lần trước ngươi cấp Lâm Hoài Hầu để tăng thêm chiến thuyền nhận thật biết đúng, làm sao hắn dậm chân tại chỗ, ngu xuẩn mất khôn, không phải bá nhạc không biết hiền chất nhận thật biết đúng. Ta lại bất đồng, ta lúc ấy liền vì hiền chất nhận thật biết đúng chỗ quý đạo, hiền chất đề nghị đánh trúng chỗ yếu hại, nói chúng tim đen, chữ chữ châu ngọc, chỉ ra trước mắt thủy quân tồn tại vấn đề, nói lên có thể thực hành đề nghị. Như vậy lời vàng ý ngọc, nếu là bỏ hoang thực tại đáng tiếc, ta không đành lòng mình châu bị long đong a, cho nên liền tiếp thu hiền chất đề nghị, hướng thánh thượng dâng sớ đề nghị tăng thêm chiến thuyền, thánh thượng quả nhiên liền đồng ý đề nghị. Ngụy Quốc Công tằng hắng một cái, hướng Chu Bình An giải thích nói, có thể vì bá phụ tiếp thu, là Bình An vinh hạnh. Chu Bình An mỉm cười nói, Lâm Hoài Hầu, ngươi xem một chút hiền chất, nhìn lại một chút ngươi, không biết ngượng sao, hiền chất lồng ngực có thể so với ngươi rộng rãi nhiều. Ngụy Quốc Công nghe vậy, trên mặt mừng không kìm nổi, không nhịn được dùng bả vai trở về đụng đụng Lâm Hoài Hầu, cười trêu ghẹo nói, đừng kéo những thứ này có không có, tạ lễ đâu. Lâm Hoài Hầu đưa ra mập móng đuốt đẩy ra Ngụy Quốc Công. Khu khu, hiền chất, ta nghe ngươi bá phụ nói ngươi ở đề hình ti phụ trách chấn chỉnh giang chiết binh bị, nói lệnh dân đoàn, bá phụ không có cái gì hảo lễ đưa ngươi, sẽ đưa ngươi một ít binh bị cần vật liệu. Ngụy Quốc Công ho khan một tiếng, nói với Chu Bình An, binh bị vật liệu tốt, ta thích. Chu Bình An nghe vậy, chắp tay nói tạ, đa tạ bá phụ tặng than ngày tuyết. Ngươi cũng đừng cầm rách nát hàng đối phó chúng ta. Lâm Hoài Hầu ở một bên chen miệng nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi à? Cầm cái gì đào thải phẩm đối phó tử hậu? Ta cấp tử hậu vật liệu đều là sản phẩm mới. Ngụy Quốc Công hướng lên cằm, châm chọc Lâm Hoài Hầu một câu, nhấn mạnh hắn cấp Chu Bình An đều là sản phẩm mới. Cái gì sản phẩm mới? Lâm Hoài Hầu hỏi tới. Dĩ nhiên là hiền chất cần cái gì, ta cung cấp cái gì. Ngụy Quốc Công nhiều tiền lắm của nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lâm Hoài Hầu vỗ một cái bàn tay, sau đó nói với Chu Bình An, tử hậu hiền chất, khó được Ngụy Quốc Công hào phóng một lần, ngươi bây giờ thiếu cái gì, cứ việc hướng mở miệng. Lần trước Lâm Hoài Hầu cho mình một nhóm đào thải binh phục cùng với trường mâu, chiến đao, trường cung, còn có hư hại áo giáp, cùng với ba bách điều súng, trước mắt bản thân thiếu hụt còn có doanh trướng, áo giáp, pháo. Chu Bình An ngắn ngủi suy tư một chút, liền chắp tay hướng Ngụy Quốc Công nói, bá phụ, triều đình trích cấp lương đồng có hạn, khó có thể duy trì, trước mắt ta dân đoàn thượng thiếu doanh trướng, áo giáp, hỏa súng, pháo, lương thảo. Khu khu, hiền chất, hỏa súng còn dễ nói, pháo thế nhưng là hết cách rồi, đây đều là triều đình hạn ngạch. Ngụy Quốc Công nghe vậy, trên trán cũng toát mồ hôi. Sì, vậy ngươi mới vừa rồi làm gì còn đỡn mặt mo nói tử hậu thiếu cái gì, ngươi liền cho cái gì? Lâm Hoài Hầu không mất cơ hội cười nhạo. Vậy ngươi so ngươi chỉ cấp hiền chất đào thải phẩm mạnh. Ngụy Quốc Công chế giễu lại, sau đó một bộ nhiều tiền lắm của nói, mặc dù pháo ngại ở triều đình hạn ngạch, ta không có cách nào, nhưng cái khác ta đều có thể. Hiền chất, ta nghe nói ngươi muốn xây dựng 1000 người dân đoàn, ừm, như vậy đi, ta từ trong quân đội cùng ngươi trích cấp doanh trướng 100 bộ, áo giáp 100 phó, pháo ta không có cách nào, không quá súng ta cũng có thể cấp 200 chi. Ngụy Quốc Công mở miệng đối Chu Bình An hứa hẹn nói, ngươi làm trưởng bối, lại dùng tử hậu kế hay, liền những vật này cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Lâm Hoài Hầu chế rêu nói, khích tướng Ngụy Quốc Công lấy thêm ra tới tốt hơn vật. Ta đây đều là mới, doanh trướng là mới, áo giáp cũng là mới, hỏa súng cũng là mới, đều là binh trượng cục gần đây phái phát sản phẩm mới. A, đúng, hiện chất, ta sẽ cùng ngươi thuốc nổ mới thạch. Ngụy Quốc Công hướng lên cằm nói, ừm, binh trượng cục phái phát sản phẩm mới vẫn còn nói còn nghe được. Lâm Hoài Hầu nghe được là binh trượng cục phái phát sản phẩm mới, gật gật đầu. Binh trượng cục xuất phẩm, dù không nói đều là tinh phẩm, nhưng tất cả đều là chất lượng thượng thừa món hàng tốt. Đa tạ bá phụ, đa tạ bá phụ. Chu Bình An chắp tay trước hướng Kim chủ Ngụy Quốc Công nói cảm ơn, lại hướng giúp một tay nói đỡ Lâm Hoài Hầu nói cảm ơn. Hiền chất khách khí. Đường Kim giặc qua hoành hành, cấp giúp tử hậu dân đoàn, cũng là vì thánh thượng phân ưu, vì bách tính giải nạn. Ngụy Quốc Công mỉm cười trả lời, sau đó lại khuyến khích nói, tuy là dân đoàn, tử hậu cũng làm cố gắng hết sức, trung gian có cái gì vấn đề khó khăn, cứ việc tới tìm ta cùng Lâm Hoài Hầu, chúng ta binh nghiệp nhiều năm, binh nghiệp kinh nghiệm vẫn có. Đa tạ bá phụ. Chu Bình An lần nữa nói tạ, ngày sau tự nhiên thường xuyên hướng bá phụ các ngươi thỉnh giáo. Ta trở về an bài một chút, tử hậu ngày mai nhưng mang đủ nhân thủ tới trấn vũ doanh nhận doanh trướng, áo giáp hỏa súng những vật tư này. Phân biệt thời khắc, Ngụy Quốc Công cùng Chu Bình An ước định nhận vật liệu thời gian điểm.
đa tạ bá phụ. Chu Bình An lần nữa nói tạ. Chương 1380, dì gia đình A. Chương 1380, dì gia đình A. Chu Bình An từ biệt Lâm Hoài Hầu, Ngụy Quốc Công, thẳng trở về đề hình ti nha môn, ở nha môn đi vòng vo một vòng, hướng Nguyệt Đài đại nhân hồi báo Ngụy Quốc Công tài trợ dân đoàn binh bị vật liệu tình huống, xin phép ngày mai điều phối đề hình ti sai dịch theo bản thân tiến về trấn Vũ doanh nhận Ngụy Quốc Công tài trợ binh bị vật liệu. Nguyệt Đài vung tay lên, cấp Chu Bình An một tờ công văn, ngày mai đề hình ti sai dịch đều thuộc về Chu Bình An chỉ huy. Buổi chiều tan sở, Chu Bình An trở về nha môn phân phối đình viện. Cô gia trở lại rồi. Nhược Nam, còn ngây ra làm cái gì, còn không mau đi cấp cô gia đánh nước rửa mặt đi. Họa Nhi giống như là một con cần mẫn nhỏ ong mật vậy, ở Chu Bình An trở lại một cái, liền vây quanh Chu Bình An chuyển rời, nhón chân nhọn giúp Chu Bình An trừ đi trên người quan phục, thay trong nhà xuyên dễ chịu thường phục, ở thay đổi thường phục thời điểm vẫn không quên chỉ điểm yêu nữ Nhược Nam đi cấp Chu Bình An đánh nước rửa mặt. Hắn cũng không phải là không có tay không có bàn chân, làm gì luôn là muốn ta cấp hắn đánh nước rửa mặt. Yêu nữ Nhược Nam lẩm bà lẩm bẩm bưng tới nước rửa mặt, mặt tâm tình đem nước rửa mặt bưng đến Chu Bình An trước mặt, sau đó âm dương quái khí nói với Chu Bình An, rửa mặt đi, thiên kim của ta đại lao ra. Là chính ngươi phải làm tỷ nữ dĩ nhiên phải có làm tỷ nữ dáng vẻ. Họa Nhi hừ một tiếng, ta là đại biểu sơn trại giám đốc sứ giả của hắn. Yêu nữ Nhược Nam cải chính nói, sứ giả? Sứ giả sứ giả, không phải là cho người ta sai xử sao? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi mặt u mê nháy mắt một cái. Nghe Họa Nhi giải thích, Chu Bình An nhịn cười không được, cái này xuẩn manh Họa Nhi thật đúng là có ý tứ vô cùng. Yêu nữ Nhược Nam dùng sức đào Chu Bình An một cái, nhanh lên một chút rửa tay đi, thiên kim của ta đại lao ra. Đa tạ sứ giả. Chu Bình An liền yêu nữ Nhược Nam bưng tới nước rửa mặt rửa tay, danh mánh mà cười cười nói cảm ơn. Yêu nữ Nhược Nam một lần nữa chừng Chu Bình An một cái, cắn răng nghiến lợi nói, thử, lần sau cho ngươi bưng ta nước rửa chân. Nước tắm. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc nhướng mày, yêu nữ Nhược Nam thế nào đột nhiên lái xe rồi? Đừng nói phong kiến cổ đại, chính là ở hiện đại, nữ sinh nước tắm cũng là có ý nghĩa đặc thù. Giữa phu thế vậy, bạn trai bạn gái giữa, lao bà hoặc là bạn gái tắm, có thể để cho lão công hoặc bạn trai liền nước tắm tắm một lần. Tóm lại là rất thân mật quan hệ mới có thể. Cho tới người ngoài là tuyệt đối không thể nào. Nghe được yêu nữ Nhược Nam nói lần sau đem nàng nước tắm bưng tới, Chu Bình An làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Thật không phải Chu Bình An cố ý trêu đùa yêu nữ Nhược Nam, mà là thật nghe thành nước tắm. Bởi vì yêu nữ Nhược Nam là cắn hàm răng nói, cắn từ không phải rất rõ ràng, bản chân chữ phát âm có điểm giống tắm chữ. Vô sỉ, cái nào nói nước tắm rồi? Yêu nữ Nhược Nam mặt xoan đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo cả người phát ra hàn khí, thiếu chút nữa không có đem trong tay chậu nước rửa mặt chụp tại Chu Bình An trên đầu. Tên khốn kiếp này lần trước làm bộ như say rượu, lừa gạt mình con hắn, tên khốn kiếp này lại nhân cơ hội ở bản thân sau lưng bên trên không đứng đắn. Lần này, bản thân rõ ràng nói chính là nước rửa chân, thế nhưng là tên khốn kiếp này lại cố ý nói thành nước tắm trêu đùa bản thân. Tên khốn kiếp này quả nhiên là có ý đồ với ta rồi. Thử ngươi nói a. Chu Bình An mặt bát uổng. Ta nói chính là nước rửa chân. Bàn chân, có hiểu hay không? Yêu nữ Nhược Nam dùng sức dậm chân một cái, không chỉ là cố ý hay là vô tình, một cước này vừa lúc dậm ở Chu Bình An trên ngón chân. Chu Bình An đau nhếch mép, bất quá trên mặt cũng là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khụ khụ, nguyên lai là nước rửa chân à, dọa ta một hồi. Ngươi ý gì? Yêu nữ Nhược Nam thấy Chu Bình An như chút được gánh nặng bộ dáng, nắm được trong đó hàm ý, nhất thời cả người hàn khí càng tăng lên. Tên khốn kiếp này vậy mà chê bai bản thân. Ta không có ý gì a. Chu Bình An không lời nói. Hừ, trên mặt đạo mạo trang nghiêm, kỳ thực là một con khoác cả sa âm hiểm cầm thú. Yêu nữ Nhược Nam dùng sức đào Chu Bình An một cái, thử một tiếng nói. Cô gia nhà ta là chính nhân quân tử. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nghe được yêu nữ Nhược Nam lại một lần nữa nói Chu Bình An là một con khoác cả sa âm hiểm cầm thú, không nhịn được một lần nữa đứng ra thay Chu Bình An bên bực kẻ yếu. Chính nhân quân tử. Hán. A. Yêu nữ Nhược Nam cấm cười lạnh một tiếng, hắn mới không phải cái gì chính nhân quân tử. Cô gia là chính nhân quân tử. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi dùng sức gật gật đầu, điên cuồng cấp Chu Bình An đánh cồn. Khu khu, ăn cơm, ăn cơm. Chu Bình An ho khan một tiếng, kết thúc trận này cuộc chiến không khói súng. Dĩ nhiên, trên bàn cơm yêu nữ Nhược Nam cũng không có cấp Chu Bình An hỏa nhã chính là. Đối với lần này, Chu Bình An đã thành thói quen. Ngày mai có chuyện, tạm thời trước không đi, cho tới ngày mốt có đi hay không, đợi ngày mai nhìn tình huống lại nói. Chu Bình An cơm sau đối Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam nói. Tốt cô ra, ngày mai ta lại mua sắm vài thứ, Kim Sơn huyện là cái địa phương nhỏ, vật khẳng định không bằng ứng thiên tốt, khẳng định cũng không có ứng thiên toàn. Họa Nhi đối Chu Bình An quyết định trước giờ đều là ủng hộ, nghe được Chu Bình An là hoặc sáng ngày không đi ngày mốt lại đi sau, trong lòng đã bắt đầu tính toán mua sắm vật. Thế nào, lần trước không có đi tế yêu lâu, hối hận rồi. Lần này cần rời đi ứng thiên đi huyện thành nhỏ, trước khi đi đi một chuyến tế yêu lâu. A, nam nhân a, đều là chút khoác cả sa cầm thú. Yêu nữ Nhược Nam một đôi mắt liếc về Chu Bình An một cái, hừ một tiếng, âm dương quái khí nói. A, tế yêu lâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cơ trí một cái, vội vã cuống cuồng nhìn về phía Chu Bình An. Cái gì tế yêu lâu? Nghĩ cái gì đâu, ta Chu Bình An há là loại người như vậy. Chu Bình An không lời nói. Ngươi không phải sao? Yêu nữ Nhược Nam lật một cái liếc mắt. Ta không phải. Chu Bình An gần từng chữ nói, sau đó giải thích nói, hôm nay hồ ngự sử tiệc đón khách sau gặp phải Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công tài trợ ta một nhóm binh bị vật liệu, hẹn xong ngày mai đi trấn Vũ doanh nhận. À, ai biết ngươi nói chính là thật hay là giả, ngày mai ngươi phải đi trấn Vũ doanh dẫn quân chuẩn bị hay là đi tê yêu lâu uống hoa tiểu, ai biết được.
yêu nữ nhược nam núi bay, âm dương quái khí mà nói. Cô ra mới sẽ không đi tế yêu lâu đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi dùng sức chừng mắt một cái yêu nữ nhược nam. Họa Nhi muội muội, ôi miệng lưỡi đàn ông, nam nhân nếu là đáng tin, theo mẹ cũng có thể leo lên cây. Yêu nữ nhược nam âm dương quái khí thuyết giáo nói. Ta đi đâu sai vật tế yêu lâu? Chu Bình An không nói kéo kéo khoe miệng, ta nếu là muốn đi tế yêu lâu, lần trước để hình ti tiệc đón khách, ta tại sao phải giả say không đi, chẳng phải là cởi quần đánh giấm vẽ đợi thêm chuyện. Chính là ngươi lần trước không có đi hối hận, cho nên mới nghĩ ngày mai tới kiến thức một cái à. Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái. Kiến thức em gái ngươi a? Cái gì suy luận a? Chu Bình An hết ý kiến. Chương 1381, Ngụy Quốc Công cảm tạ chương 1381, Ngụy Quốc Công cảm tạ Họa Nhi muội muội, ngươi nhìn, hắn không lên tiếng, nhất định là bị ta đâm xuyên trận tướng, á khẩu không trả lời được. Yêu nữ nhược nam đưa ra thon thon tay ngọc chỉ không nói Chu Bình An, nghiêng đầu đối một bên Họa Nhi nói, một bộ dáng lao âm dương. Mới không phải đâu, cô ra trước giờ đều không đi cái loại đó ướp muối châm địa phương. Họa Nhi không chút lay động. Biết người biết mặt không biết lòng, hắn đi chỗ đó loại địa phương sẽ còn cho các ngươi báo bị à, đều là lén lén lút lút đi. Cõi đời này nào có không ăn bụng mèo con à, nam nhân á đều là một đức hạnh, ăn việc trong. Yêu nữ nhược nam hết sức bêu xấu, khích bác ly gian sở trường, hướng Chu Bình An trên người dội cho một chậu lại một chậu nước dơ. Cô ra không phải. Họa Nhi lắc đầu một cái, mặc dù yêu nữ nhược nam đem hết toàn lực bôi nhọ Chu Bình An, bất quá Họa Nhi vẫn tin tưởng Chu Bình An. Họa Nhi, ta thế nhưng là nghe nóng, thế yêu lâu là phủ ứng thiên nổi danh nhất hoan lạc trận, ổ đốt tiền, bên trong cô nương a từng cái một xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nếu không phải xài tiền như nước, cái nào cái xú nam nhân a cũng hận không được ở bên trong. Bất quá, nghe nói à, bên trong cô nương nhất là ngưỡng mộ tài tử, nếu là có thể viết một bài thơ hay, bên trong cô nương cũng đủ thêm đâu. Chậc chậc, cô ra nhà ngươi mặc dù dài đất, bộ dáng xấu xí, thế nhưng là không thể không thừa nhận hắn vẫn còn có chút tài hoa, nhất là đại minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên, chậc chậc, chỉ riêng cái này cái danh tiếng là có thể để cho bên trong cô nương tranh bể đầu đủ thêm đâu. Hồng tụ thiêm hương, giai nhân làm ấm dưỡng, đã có thể ôm mỹ nhân, còn không cần bỏ ra bạc, ngươi nói có người nam nhân nào có thể bù đắp được ở loại này cám dỗ a? Giống như giờ khắc này mức quả, nếu là không cần bỏ ra bạc là có thể miễn phí ăn, ngươi nói có ai sẽ không ăn đâu. Yêu nữ nhược nam lôi kéo âm đôi nói, đưa ra thon thon tay ngọc ngắt méo một viên mức quả, ở Họa Nhi trước mặt cơ cơ, sau đó bỏ vào bản thân trong môi đỏ. Cô ra sẽ không. Họa Nhi không chút lay động. Ha ha, nhược nam cô đương, ngươi nói như thế nhiều, có phải hay không mong muốn cùng ta cùng nhau đi trại lính giám đốc à? Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, lộ ra lau một cái cười khẽ. Khu khu, có thể a, ta ngày mai cùng ngươi cùng nhau đi, nhìn một chút ngươi rốt cuộc đi đâu. Yêu nữ nhược nam ho khan một tiếng, nháy mắt một cái. Chu Bình An đối yêu nữ nhược nam nhọn miệng cười, kiên định nói một câu, không cần suy nghĩ, không thể nào. Tại sao? Ngươi không dám, ngươi trột dạ đúng hay không? Yêu nữ nhược nam hừ một tiếng nói. Binh doanh trọng địa, không cho phái nữ tiến vào. Chu Bình An lắc đầu một cái. Ta có thể nữ giả nam chẳng a? Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái, ngươi là muốn đi tế yêu lâu a? Cho nên mới không dám để cho ta đi theo. Ngươi nam trang, sơ hở trong chỗ, lần trước liền bị người đã nhìn ra. Chu Bình An bĩu môi. Lần này sẽ không. Yêu nữ nhược nam tự thông nói. Lần trước nàng theo Chu Bình An đi mầm doanh, bị Di Lan phu nhân xem thấu nữ giả nam trang, sau khi trở lại tổng kết sai lầm, đem nữ giả nam trang trình độ lại tăng lên một cái bậc thềm, tự tin sẽ không còn bị người khám phá. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Chu Bình An lắc đầu một cái, không có chừa chỗ thương lượng nói. Chu Bình An, ngươi ngày mai nhất định là phải đi tê yêu lâu, cho nên mới không chịu mang theo ta. Yêu nữ nhược nam khích tướng nói. Khích tướng cũng vô dụng. Chu Bình An nhún vai một cái. Chu Bình An, ngươi có phải hay không trở dạng? Yêu nữ nhược nam dây dưa không thôi nói. Chu Bình An không thèm để ý nàng, đứng dậy hướng thư phòng đi tới, để lại cho yêu nữ nhược nam một bóng lưng. Ngươi nhìn, Họa Nhi, hắn trốn tránh, cũng không dám trả lời. Yêu nữ nhược nam chỉ Chu Bình An bóng lưng đối Họa Nhi nói. Ta đã trả lời. Đi tới cửa Chu Bình An dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía yêu nữ nhược nam kéo kéo khỏe miệng. Khanh khách. Thấy không Họa Nhi, đây chính là cô gia nhà ngươi, trận tròn mắt nói mọ à, hắn rõ ràng một chữ cũng không có nói, lại nói trả lời. Chật chật, hắn nói hắn ngày mai đi trại lính, ngươi còn tin tưởng sao? Yêu nữ nhược nam cười khúc khích, tự cho là bắt được Chu Bình An sơ hở, không mất cơ hội nói với Họa Nhi. Nhược nam cô đương, đừng chỉ ăn mức quả à, trên bàn có óc chó, bản thân bóp bỡ, ăn nhiều mấy viên. Chu Bình An đứng ở cửa khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ yêu nữ nhược nam bên tay ăn vặt cái đĩa nói. Làm gì? Bị ta bắt được cái đuôi, bắt đầu lấy lòng ta rồi. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách lên. Không, lấy hình bổ hình, ăn nhiều óc chó, có thể bổ não. Chu Bình An chỉ trên bàn óc chó, vừa chỉ đầu. Ý gì? Ngươi nói là táng đốc. Yêu nữ nhược nam đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo phản ứng lại, nhất thời cả người hàn khí bốc mạnh, một đôi mắt chân chân nhìn chằm chằm Chu Bình An, phản phất mong muốn ở Chu Bình An trên người chằm chằm ra hai cái lỗ thủ vậy. Ngươi cứ nói đi, ta đã trả lời ngươi, ngươi cũng không biết. Chu Bình An xuống phía dưới kéo kéo khóe môi, con ra lau một cái độ cong. Chu Bình An, ngươi đây là điển hình trận tròn mắt nói mò, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, chư bắt giới trả đũa. Yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi xem Chu Bình An, điểm nộ khí lên cao, cô nãi nãi lại không biết, ngươi rõ ràng một chữ cũng không có nói, nơi nào trả lời ta rồi. Họa Nhi, ngươi nói, mới vừa rồi nghe được hắn nói chuyện sao? Yêu nữ nhược nam đem Họa Nhi kéo qua chứng thực. Hoạ Nhi, ngươi cũng không nên che giấu lương tâm nói chuyện, ngươi sở lương tâm nói. Yêu nữ nhược nam giắt Hoạ Nhi tay, đặt ở Hoạ Nhi trên ngực, để cho Hoạ Nhi sở lương tâm trả lời, đừng to gan trắng trợn thiên vị Chu Bình An. Khu khu, có chút ghen ghét. Giờ phút này, yêu nữ nhược nam trong lòng nổi lên một cái ý niệm. Không chờ Hoạ Nhi mở miệng, Chu Bình An liền lên tiếng, hắn xem yêu nữ nhược nam nhún vai một cái, khóe miệng độ cong càng thêm hơn, cười khẩy nói, cho nên nói, nhược nam cô nương, ngươi nên ăn óc chó bồi bổ. Ngươi mới nên ăn óc chó bổ não đâu. Yêu nữ nhược nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái, cả người hàn khí bức người. Trả lời nhất định phải mở miệng sao? Ta mới vừa rồi đã dùng hành động cho ra ngươi đáp án. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Hành động? Cái gì hành động? Ngươi mới vừa rồi cũng chỉ là đi tới mà thôi. Yêu nữ nhược nam nghe Chu Bình An vậy, không khỏi ngơ ngác, mặt mờ mịt, hoàn toàn ghét không tới Chu Bình An ý tứ. Cho nên, nhược nam cô nương, mỗi ngày ăn nhiều mấy viên óc chó đi. Chu Bình An rắc khóe miệng nói. Ba. Yêu nữ nhược nam cả người hàn khí bắn ra bốn phía, đưa tay vỗ một cái, không chỉ có đập nát óc chó, liền thịnh phóng óc chó cái đĩa cũng cho một khối đập nát. Bất quá, Chu Bình An liền mí mắt cũng không có nháy mắt một cái, đối yêu nữ nhược nam uy hiếp như vậy hành vi, gần như đã miễn dịch. Chu Bình An, ngươi ý gì? Nếu không nói rõ ràng, ta đập nát đầu của ngươi, hay cùng đập nát óc chó vậy? Yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Chu Bình An xem yêu nữ nhược nam cười một tiếng, không nhìn yêu nữ nhược nam uy hiếp, chắp hai tay sau lưng, xoay người rời đi. Ở yêu nữ nhược nam sắp lúc nổ, Chu Bình An thanh âm chuyển tới, nhìn kỹ, đây chính là câu trả lời của ta. Ta Chu Bình An đứng thẳng, đi thẳng đường, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Chương 1382, nước tắm. Chương 1382, nước tắm ra vẻ huyền bí. Còn đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi, cũng không sợ rơi đến trong hố té ngươi cái đầu đầy bao. Yêu nữ nhược nam xem Chu Bình An bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi gắt một cái, tức tối giận một câu. Nàng cũng sẽ không thừa nhận Chu Bình An dáng người thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước, cũng không quay đầu lại bóng lưng, xác thực lấy hành động thực tế diễn dịch hắn nói đứng thẳng, đi thẳng đường, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Những lời này, bởi vì nếu như thừa nhận, chẳng phải là chứng minh mình quả thật muốn ăn óc chó bổ não sao? Xét ngay từ chẳng qua là xoay người rời đi mà thôi, nào có như thế nhiều hàm nghĩa à? Rõ ràng là hắn ra vẻ huyền bí. Đúng, chính là hắn ra vẻ huyền bí. Chính là vì châm chọc đầu mình không đủ dùng, cần ăn óc chó bồi bổ. Yêu nữ nhược nam xem Chu Bình An bóng lưng, thận nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bay một dao găm, đâm hắn trên ông. Đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Bánh bao tiểu nha hoàn Hoạ Nhi mặc niệm một lần, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Cô ra những lời này nghe đơn giản, thế nhưng là triết lý lại đặc biệt sâu, hơn nữa còn có chút khí phách đâu. Nhìn cô ra bóng lưng cũng cảm thấy đang nháy nhanh chóng sáng lên đâu. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa sáng, Chu Bình An thật sớm rời giường rửa mặt xong, Hoạ Nhi đã đem điểm tâm chuẩn bị xong. Táo đỏ hạt sen cháo nhỏ, hành lá trộn đậu hũ, lương phan chút thức ăn, dưa leo muối, bánh chèo chiên, trứng trắng, phối hợp vô cùng tốt, sắc hương vị đều đủ, nhìn qua rất là mỹ vị. Hoạ Nhi gần đây tay nghề sát thực có tiến bộ. Bước lửa hoa bầu dục đến rồi. Chu Bình An vừa dứt ngồi, liền nghe đến yêu nữ nhược nam kéo âm đuôi mang thức ăn lên âm thanh, một bàn mới mẻ ra nổi bước lửa hoa bầu dục bưng lên bàn. Bước lửa hoa bầu dục, hạ tạ do đủ làm gì nhé? Bước lửa hoa bầu dục như thế dầu mỡ, ngươi không cảm thấy cùng bữa ăn sáng có chút không đáp à? Chu Bình An thấy được yêu nữ nhược nam bưng lên bước lửa hoa bầu dục, không khỏi kéo kéo khoe môi. Khanh khách, lão gia ngớ ra làm gì? Ăn nhiều một chút hoa bầu dục a. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách, ân cần vươn thon thon tay ngọc cấp Chu Bình An gấp một đũa bốc lửa hoa bầu dục, đặt ở Chu Bình An trước mặt bữa trong đĩa. Chu Bình An mở ra, yêu nữ sáng sớm uống lộn thuốc chứ? Thế nào đột nhiên như thế ân cần rồi? Khanh khách, lão gia đừng chỉ nhìn ta a, mau ăn hoa bầu dục a. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách nháy mắt một cái, lão gia tối hôm qua không phải nói nha, lấy hình bổ hình, ăn nhiều một chút hoa bầu dục, thật tốt bồi bổ, chờ một hồi lão gia đi tế yêu lâu, mới có khí lực cùng tế yêu lâu trong tiểu yêu tinh nhóm đại chiến 300 hiệp a. Ta đi. Nữ nhân, ngươi thế nhưng là thật có thể thù dai a. Đây là trả thù bản thân ngày hôm qua đùa giỡn để cho nàng ăn nhiều góc chó bổ não đi. Ách, nhìn ngươi kia còn thầm, ngươi sẽ không phải là thù dai một đêm, đưa đến ngươi cảm giác cũng không ngủ đi. Chu Bình An không nói nhìn về phía yêu nữ nhược nam, yêu nữ nhược nam giờ phút này cười rực rỡ, khá có một loại đại thù được báo sảng khoái. Ấu chí. Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, phê bình một câu. Ngươi mời ấu chí. Yêu nữ nhược nam cắn răng. Bữa sáng ăn được một nửa, yêu nữ nhược nam nói một tiếng ăn xong rồi liền quẳng xuống chiếc đũa, trở về phòng đi. Chu Bình An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút xoay cái mông trở về nhà yêu nữ nhược nam, hàng này xem vóc người thon thả, thật ra là cái thùng cơm cấp bậc, mỗi lần ăn cơm lượng cơm rất lớn, thế nào hôm nay ăn như thế thiếu? Chẳng lẽ là nàng mỗi tháng thân thích đến rồi, đưa đến nàng khẩu vị không tốt, tham ăn không tốt. Lao ra, chúng ta khi nào lên đường? Chu Bình An dùng xong bữa sáng, đang muốn đứng dậy, bất thình lình nghe được phía sau chuyển tới một thanh âm khàn khàn. Ta đi. Chu Bình An dọa run run một cái gì người? Đi bộ không có tiếng sao? Xoay người liền thấy nữ giả nam trang yêu nữ nhược nam. Ta bây giờ lên đường. Ngươi không xuất phát. Chu Bình An quét nàng một cái, nhàn nhạt nói một câu. Tại sao? Ta nam trang giả trang không giống sao? Nơi nào có sơ hở, ngươi chỉ cho ta đi ra. Yêu nữ nhược nam lôi Chu Bình An tay áo, cắn răng nói. Dị dụ một cái. Chu Bình An vì bỏ đi yêu nữ nhược nam cùng đi ý tưởng, lấy trứng gà bên trong trọn xương trên tinh thần hạ quan sát yêu nữ nhược nam. Ách, hàng này nữ giả nam trang kỹ thuật lại tiến bộ không ít, chợt nhìn thật đúng là một cái tìm không ra sơ hở đến, không biết dùng cái gì mỹ phẩm, khuôn mặt cũng có góc cạnh, màu da cũng hơi tối rất nhiều, thậm chí trên môi còn nhiều hơn lau một cái như giả đánh cháo ria mép. Bất quá, Chu Bình An áp sát yêu nữ Nhược Nam, dùng sức ngửi một cái, yêu nữ Nhược Nam sợ hết hồn, từ nay về sau lui một bước, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, dao găm chợt một cái xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, ngươi đầu này sắp sói, lại lộ ra cái đuôi đến rồi. Ngươi có bị hãm hại vọng tưởng bệnh a? Chu Bình An quét yêu nữ Nhược Nam một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, không tiếp. Ngươi đối bản cô nãi nãi vô lễ, lại vẫn nói ta có cái gì hội chứng hoang tưởng bị hại. Yêu nữ Nhược Nam hàn khí bắn ra bốn phía, dao găm trong tay cũng mau không nhịn được muốn đâm Chu Bình An mấy cái trong suốt lỗ thủng. Là ngươi yêu cầu. Chu Bình An vô tội mở ra hai tay. Khốn kiếp, ngươi dám làm còn không dám nhận. Ngươi đối bản cô nãi nãi vô lễ, lại vẫn đem trách nhiệm đẩy tới làm người bị hại trên đầu ta, nói là ta yêu cầu. Ngươi cái này đổi trắng thay đen cậu quan. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, cả người phát ra hàn khí gần như sắp đem Chu Bình An đóng băng, dao găm trong tay càng là đối với Chu Bình An thèm nhỏ dãi, nhỏ nhẹ rung động, nhao nhao muốn thử, thanh âm lạnh như băng từ nàng giữa hàm răng tràn ra. Là ngươi để cho ta chỉ ra sơ hở tới. Chu Bình An mặt vô tội giơ hai tay lên, sau đó nhún vai một cái, mùi vị là trên người ngươi sơ hở lớn nhất, trên người ngươi mang theo nữ sinh riêng có mùi thơm, áp sát khẽ ngửi là có thể ngửi đi ra. Ngoài ra, ngươi khuôn mặt hay là lệnh phái nữ hóa, lông mày quá mức thanh tú, một cái là có thể nhìn ra ngày mốt sửa chữa qua dấu vết, còn ngươi nữa bàn tay quá mức mảnh khảnh sạch sẽ, ừm, cổ của ngươi không có cục xương ở cổ họng. Ngoài ra, ta không phải trêu đùa ngươi à, chẳng qua là đơn thuần chỉ ra sơ hở đến, ngươi không cảm thấy cái mông của ngươi có chút quá bệnh lên sao? Như vậy sơ hở nhiều lắm, trong quân doanh đều là sức sống hừng hực như lang, có câu tục ngữ thế nào nói, làm lính 3 năm, theo mẹ tái điều tiền. Ngươi như vậy đi theo, chẳng những ở hỏa tinh rơi vào thuốc nổ bên trên. Đang đẩy không dễ dàng, bất quá biết câu trả lời sau đẩy ngược cũng là không khó, Chu Bình An rõ ràng yêu nữ Nhược Nam là nữ giả nam trang, lại đâm thủng đứt liền tương đối dễ dàng chút ít, ngắn ngủi trong lúc nhất thời liền tìm được cả mấy chỗ. Lỗ mũi chó không tiếp, ngươi nhìn đâu vậy? Yêu nữ Nhược Nam càng ngày mặt trăng đỏ thay đỏ, nhất là nghe được Chu Bình An nói nàng cái mông quá vểnh lên thời điểm, càng là đỏ mặt khoái tích máu. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi chừng Chu Bình An một cái, giận mắng một câu bại lui trở về phòng, cũng không đề cập tới cùng Chu Bình An đi chấn vũ doanh chuyện. Ta đi. Chu Bình An vô tội nhún vai một cái, cùng trận mắt há mồm họa nhi nói một tiếng, liền ra cửa. Chương 1383, Nhược Nam cô đường, ăn nhiều góc chó. Chương 1383, Nhược Nam cô đường, ăn nhiều góc chó. Chu Bình An đi để hình ti ngoài nhà hội hợp Lưu Mục Lưu Đại Đào đám người, bằng nhiệt đài đại nhân công văn triệu tập để hình ti nha môn 30 vị sai dịch, đuổi ngày hôm qua hiệp điều 15 chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp ra nha môn, chạy tới mục đích chấn vũ doanh. Trấn Vũ Doanh chú đóng cùng thành ứng tiên ngoài quách, bên ngoài thành thành nam phương hướng, ở Lao Hoàng thành cùng Tử Kim sân giữa. Đề hình ti nha môn đại thể ở thành bắc, cùng Trấn Vũ Doanh vừa đúng một nam một bắc, đường xá khoảng thời gian khá lớn. Chu Bình An một nhóm đánh xe ngựa đi nửa canh giờ mới chạy tới thành nam, xa xa liền thấy Tử Kim sơn. Trung sơn rồng bàn, thành đá hùng cứ, thật đế vương chi chẳng vậy. Chu Bình An trông về phía xa Tử Kim sơn, Tử Kim sơn sơn thế hơi hiện lên hình cung, cung miệng chiều nam, quanh co giống như một cái cự long vậy, không khỏi cảm thán một câu, ban đầu Hồng Vũ đại đế sẽ chọn ứng tiên thành lập đô thành, chính là chọn chúng địa thế của nơi này đi. Ứng Thiên Thành ngoại thành quách giống như một cái dao long vậy quanh co, đem Tử Kim Sơn toàn bộ bao gồm đi vào. Nhìn từ đằng xa vậy, Lão Hoàng Thành đang ở Tử Kim Sơn dưới chân. A, nhớ tới. Ban đầu Minh Triều vừa lập, đóng đô Ứng Thiên thời điểm, Tử Kim Sơn không hề ở trong thành, mà là tại bên ngoài thành. Lúc ấy, Hồng Vũ Đại Đế đóng đô Ứng Thiên, chứng phát dân phu hơn 200.000 xây dựng Doãn Thiên Thành, diễn ra mấy năm mới thành, thành tường vòng dài 70 dặm, đông có Trung Sơn vì dựa vào, nam có Tần Hoài Hà là trời nhưng hộ thành hạ, tây có Trường Giang là trời, bắc có Hồ Huyền Vũ vi bình chướng, tập núi, hồ, sông ba vị làm một thể. Thành ứng tiên sau khi xây xong, Hồng Vũ đại đế hứng chí bừng bừng mang theo hoàng tử cùng với văn võ bá quan leo lên Tử Kim Sơn, mắt nhìn xuống thành ứng tiên, đối với lần này rất là hài lòng, như vậy kiên thành chính là vạn thế chi cơ vậy. Mặt rồng cực kỳ vui mừng, Hồng Vũ đại đế không khỏi đắc ý chỉ thành ứng tiên đối hoàng tử và văn võ bách quan khoe khoang nói, a a a a, các ngươi cảm giác cái này đô thành xây như thế nào? Trong đô thành thành tường cao dày, vòng dài có 102 của kim, tổng cộng có 13 cái cửa thành, đông có Trung Sơn vì dựa vào, nam có Tần Hoài hộ thành hạ, tây có Trường Giang là trời, bắc có Hồ Huyền Vũ vi bình chướng, thành đông bách sát, đủ để cố thủ một năm trở lên. Thánh thượng anh minh, thành ứng tiên chính là từ cổ chí kim thiên hạ đệ nhất kiên thành. Ứng tiên thành thật là tiên thành vậy. Thánh thượng mắt sáng như đuốc, hùng vĩ như vậy thành lớn, lại có thiên hiểm bình chướng, thật có thể nói là thành đông bách sát. Đâu chỉ một năm, 10 năm 8 năm đều không có vấn đề. Văn võ bá quan nhóm rồi rít phụ họa, cùng kêu lên khen ngợi Hồng Vũ đại đế anh minh, khen ngợi thành ứng tiên thành đông bách sát. Bất quá, đang ở văn võ bá quan một mảnh Ngô Hoàng anh minh ca công tụng đức trong tiếng, một không hòa hải, vỡ tiếng thanh âm thiếu niên vang lên, Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo, pháo pháo đánh vào hậu tể môn. Hậu tể môn chính là Tử Cấm Thành cửa thành, thiếu niên ý là Tử Kim Sơn trưng bày lên đại pháo, pháo pháo cũng có thể đánh tới Tử Cấm Thành. Thiếu niên thanh âm giống như là phượng hoàng bay vào trong rừng núi kêu to một tiếng, trong núi rừng ầm ĩ bách điểu nhất thời lạnh ngắt vô âm vậy, văn võ bá quan nghe được thiếu niên cả đời này phê bình nhất thời đều yên lặng. Đám người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Hồng Vũ đại đế tứ hoàng tử, Chu Lệ đứng ở đó, mặt kiêu ngạo. Thiếu niên Chu Lệ hơn 10 tuổi, chính là thích biểu hiện niên kỷ, hắn rất kiêu ngạo hắn phát hiện thành phòng mầm họa. Giờ phút này, hắn kiêu ngạo ngửa mặt lên mong đợi phụ hoàng cùng với văn võ bá quan đối hắn khích lệ. Không khí rất an tĩnh, thậm chí có chút đè nén. Thế nào còn không khen ta? Thiếu niên Chu Lệ ánh mắt quẹ mắt nhìn lướt qua văn võ bá quan, phát hiện trên mặt bọn họ lộ ra khẩn trương biểu tình bất an. Ừm, bọn họ có phải là vì bọn họ không xứng trước, không có thể phát hiện thành phòng mầm họa mà khẩn trương bất an, lo lắng bị phụ hoàng trách phạt. Nhanh lên một chút khích lệ ta, bản vương sẽ cân nhắc thay các ngươi văn mải. Văn võ bá quan lo lắng phụ hoàng trách phạt không kịp khen ta, kia phụ hoàng đâu, phụ hoàng thế nào không có khen ta. Thiếu niên Chu Lệ nhìn xuống Hồng Vũ đại đế phương hướng, phát hiện nguyên bản hứng chí bừng bừng phụ hoàng sắc mặt trầm xuống, thiếu niên Chu Lệ không khỏi gần trưng lên, thế nào, chẳng lẽ nói ta nhìn lầm sao? Bất quá, một giây kế tiếp thiếu niên Chu Lệ an tâm, bởi vì trầm mặt xuống phụ hoàng vừa cười, cười từ trong tay áo móc ra một quả quýt, lột ra ra, bỏ đi kinh lạc, đưa cho mình, để cho mình đem quả quýt ăn. Đây là phụ hoàng tưởng thưởng. Phụ hoàng trước giờ đều là chỉ khích lệ hoàng huynh chủ tiêu, chưa bao giờ khích lệ qua ta, cái này quả quýt là phụ hoàng lần đầu tiên tưởng tượng ta. Còn chưa phải là tưởng thưởng quả quýt như vậy đơn giản, phụ hoàng tự tay bóc quả quýt cấp ta ăn đâu. Hoàng huynh cũng không có cái này đãi ngộ đâu. Thiếu niên Chu Lệ đang lúc mọi người trong ánh mắt, dương dương đắc ý nhận lấy quả quýt, bỏ vào trong miệng, đem quả quýt ăn. Ngọt, rất ngọt, phi thường ngọt, ngậm trong miệng, ngọt ở trong lòng. Thiếu niên Chu Lệ cảm giác bản thân chưa từng có ăn rồi như thế ngọt quả quýt, cả đời cũng không quên được. Trở lại hoàng cung về sau, thiếu niên Chu Lệ hướng Mã hoàng hậu thỉnh an. Chu Lệ cũng không phải là Mã hoàng hậu ruột thịt, bất quá cũng là Mã hoàng hậu một tay từ nhỏ nuôi lớn, Mã hoàng hậu mười phần yêu thương hắn, coi như mình sinh. Chu Lệ cũng đem Mã hoàng hậu coi như thân mẫu, đối hắn mẹ ruột ngược lại không bằng đối Mã hoàng hậu thân. Mã hoàng hậu thấy được Chu Lệ mặt sắc mặt vui mừng, không khỏi cười hỏi hắn hôm nay theo cha hoàng du ngoạn Tử Kim Sơn, có phải hay không chơi được rất tốt à? Thiếu niên Chu Lệ mặt đắc ý đem Hồng Vũ đại đế ở Tử Kim Sơn bên trên hỏi thăm đám người thành những tiên chuyện nói cho Mã hoàng hậu. Ngươi là như thế nào đáp? Mã hoàng hậu cười tò mò hỏi. Nhi thần leo lên Tử Kim Sơn, từ Tử Kim Sơn thượng tướng toàn bộ Tử Cấm Thành cũng thu hết vào mắt, nhất thời liền phát hiện không ổn, nếu là có kẻ địch chiếm cứ Tử Kim Sơn, chẳng lẽ có thể ở Tử Kim Sơn trưng bày pháo pháo đánh Tử Cấm Thành. Thế là nhi thần liền đáp nói, Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo, pháo pháo đánh vào hậu thể môn. Thiếu niên Chu Lệ một bộ chờ đợi Mã hoàng hậu khích lệ bộ dáng, dương dương đắc ý đem hắn trả lời lật thuật đi ra. Mã hoàng hậu nghe vậy, không khỏi mặt liền biến sắc, khẩn trương xem thiếu niên Chu Lệ hỏi, phụ hoàng ngươi lúc ấy sau khi nghe, nói cái gì sao? Phụ hoàng không có nói cái gì, từ tay áo móc ra một quả quýt, làm hành lột quả quýt, đưa cho ta, để cho ta ăn quả quýt. Mẫu hậu, ngươi biết không, ta chưa từng có ăn rồi như thế ngọt quả quýt. Thiếu niên Chu Lệ dương dương đắc ý nói, nói đến quả quýt rất ngọt thời điểm, đầy mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Thiếu niên Chu Lệ nói xong, chờ đợi Mã hoàng hậu khích lệ. Bất quá để cho Chu Lệ ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có lấy được khích lệ, thấy được cũng là sợ tái mặt Mã hoàng hậu. Không có người nào so Mã hoàng hậu càng hiểu Hồng Vũ đại đế, nàng hiểu Hồng Vũ đại đế là người, cũng hiểu Hồng Vũ đại đế tâm tư. Hồng Vũ đại đế sát phạt quả quyết, hắn phải đem ngai vàng chuyển cho hai người bọn họ sinh ra con trai trưởng Chu Tiêu, hơn nữa cấp cho Chu Tiêu một nhất thống vạn năm vững chắc giang sơn. Hồng Vũ đại đế đã không chỉ một lần ở trước mặt nàng toát ra Chu Diệt đã từng giúp bọn họ cướp lấy thiên hạ, bây giờ có năng lực uy hiếp giang sơn xã Tắc Lương cùng tay sai. Nàng biết Hồng Vũ đại đế tại chỗ cử động mang ý nghĩa cái gì. Con của ta a, ngươi chạy mau đi, phụ hoàng ngươi chẳng những muốn giết ngươi, còn phải giống như ăn quả quýt vậy lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Mã hoàng hậu nhất thời sợ tái mặt, thúc giục cũng an bài Chu Lệ chạy ra khỏi ứng thiên tới thuật thiên. Hồng Vũ đại đế phát hiện ngựa hoàng hậu để cho chạy Chu Lệ, nghĩ đến hoàng hậu coi Chu Lệ nếu ruột thịt, tình cảm rất sâu, còn muốn Chu Lệ dù sao cũng là bản thân ruột thịt, bây giờ cũng bất quá 10 tuổi ra mặt mà thôi, cũng liền không có truy cứu nữa. Bất quá Chu Lệ nói ý kiến hãy để cho Hồng Vũ đại đế đau đớn trong lòng, thế là Hồng Vũ đại đế quyết định xây dựng ứng thiên bên ngoài thành quách thành tường, đem Tử Kim Sơn, Vũ Hoa đài, Mạc phủ núi tất cả đều cái bọc ở trong thành. Thế là, cũng liền có bây giờ bộ dáng. Chương 1384, bước lửa hoa bầu dục chương 1384, bước lửa hoa bầu dục trấn Vũ doanh đặt ở Tử Kim Sơn cùng lao Tử Cấm Thành giữa, doanh địa trùng điệp mới giảm, quy mô xem ra so Lâm Hải Hầu thủy quân doanh địa lớn hơn không ít, bất quá cũng là một chỗ thiết doanh, cũng không có phân doanh mà đứng. Trong doanh địa đặt sừng hiệu, đứng thẳng hàng rào, cách mỗi 200 mét còn có xây tháp canh trưng bày nọ sảng, trường mâu vậy tên nọ xúc thế đại phát, trong doanh địa còn chất đất xây hai ngồi pháo đài. Da đen nhẹm phờ răng pháo an trí ở trên pháo đài, miệng chén nòng pháo chỉ xéo trời cao, lực uy hiếp mười phần. Nhìn qua để phòng thâm nghiêm. Bất quá đến gần, Chu Bình An cũng không khỏi hơi nhíu cao mày, đây là một hàng mã, cứng rắn thể không sai, thân mềm không được. Phờ răng pháo trước không người trực, chẳng qua là mấy môn pháo chùi lủi ngồi ở trên pháo đài, giống như bài trí pho tự vậy. Tháp canh dâng sớm nên để phòng lính gác, lại không có dùng hết chức trách, bọn họ đem tháp canh làm hoàn lập trận, đưa lưng về phía bên ngoài trại lính, mặt hướng bên trong trại lính, ở trên mặt đất ngồi xuống lại vùng quyền uống rượu. Cho dù bọn họ đang uống rượu kẽ hở nâng đầu nhìn mà hai mắt cũng là nhìn hướng bên trong trại lính phương hướng. Chu Bình An một nhóm đi thẳng đến trại lính 30 vị trí đầu thước, cũng không có thấy có tháp canh phát ra cảnh báo trước tin tức. Cửa vệ binh cũng là vây tụ ở chung một chỗ, không biết đang làm cái gì, mãi cho đến Chu Bình An một nhóm đến biên môn miệng, bọn họ mới phát hiện Chu Bình An đoàn người, một vệ binh hơi có chút hốt hoảng đem một cái gì đông tây tắc đến trong ngực, mấy cái vệ binh tiến lên bọn hỏi, người kia dừng bước, các ngươi là làm cái gì? Bản quan giang chết để hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An, cùng các ngươi đô đốc Ngụy Quốc công ước hẹn, xin phiền thông bẩm. Chu Bình An tiến lên chắp tay, từ trong tay áo lấy ra một phần danh thiếp, đưa cho trước mặt nhất vệ binh. Vệ binh nhận lấy Chu Bình An danh thiếp, nghiêng đầu hỏi phía sau vệ binh, các ngươi có biết chữ sao? Ha ha, đầu, chữ nhận biết ta không nhận biết nó a. Đầu lĩnh, ngươi đây không phải là nói nhảm sao, chúng ta nếu là biết chữ, ai còn sẽ đến nơi này làm lớn đầu binh a. Một đám vệ binh cười to. cút cút cút, không biết chữ còn có mặt mũi cười. Dẫn đầu vệ binh quay đầu mắng cười ầm lên vệ binh một bữa. Đầu lĩnh, ngươi biết chữ sao? Vệ binh cười hỏi. Các ngươi đây mới là nói nhảm đâu, ta hắn sao nếu là biết chữ còn hỏi các ngươi a? Dẫn đầu vệ binh lại mắng bọn họ một bữa. Đầu lĩnh, đi vào thông truyền không cần biết chữ không, chúng ta đem danh thiếp hướng bên trong một đưa không phải xong rồi? Có tên vệ binh nhắc nhở. Ừ, ngươi cái đứa khờ, khó được thông minh một lần. Dạ, cho ngươi, ngươi đi đi vào thông truyền đi đi. Dẫn đầu vệ binh đem danh thiếp hướng trong ngực hắn nhét vào, vỗ một cái bờ vai của hắn, đem này đẩy hướng trong doanh. Cái này nào giống binh lính à, rõ ràng từng cái một phố phường vô lại à, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Qua ước chừng chung trà thời gian, một vị phó tướng trang phục người còn có Lý Nhị từ trong doanh đi ra. Chu Bình An thấy được Lý Nhị còn kinh ngạc một cái, Lý Nhị thế nào ở trấn Vũ Doanh, xem ra Lâm Hoài Hầu hôm nay cũng ở đầy trấn Vũ Doanh. Chu đại nhân, mặt tướng phụng đô đốc chi mệnh nên đón ngài nhập doanh. Phó tướng xa xa hướng Chu Bình An ổn quyền. Ngũ cô gia, hầu gia cùng Ngụy quốc công ở trong doanh đợi ngài đâu. Lý Nhị vui vẻ nhi chạy tới không người nói. Làm phiên tướng quân, Lý quản gia. Chu Bình An mỉm cười chắp tay đáp lễ. Các ngươi mắt mù à, còn ngây ra làm gì, còn không mau mau mở toàn ra viên môn, mời Chu đại nhân một nhóm vào bên trong. Phó tướng chừng cửa vệ binh một cái, tức giận khiển trách một trận, làm bọn họ mở toàn ra viên môn. Viên môn mở toàn ra, Chu Bình An một nhóm ở phó tướng cùng Lý Nhị dưới sự hướng dẫn tiến vào trấn Vũ Doanh trại lính. Phi, thần khí cái gì, không phải là bao cỏ một con chó sao? Chờ đi, ngươi sẽ biết tay. Chu Bình An lỗ thai so với người thường muốn nhỏ nhiều, đi một khoảng cách về sau, mơ hồ nghe được cửa vệ binh nổ nước bọt thấp giọng chửi mắng thanh âm. Bọn họ trong miệng một con chó chỉ chính là phó tướng, kia bao cỏ đâu? Không là mắng Ngụy Quốc công bao cỏ a? Ngụy Quốc công ở trấn Vũ Doanh binh sĩ trong không chịu được như thế. Chu Bình An ánh mắt không nhịn được hơi nhíu mày lại. Tại bên trong quân doanh đi ước chừng chung trà thời gian, đã đến Ngụy Quốc công xoay trướng, phó tướng đi vào bẩm báo. Ha ha ha, hiền chất đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Ngụy Quốc công cùng Lâm Hoài Hầu đi ra xoay trướng, cười hàn huyên nói. Bá phụ nói quá lời. Chu Bình An tiến lên chắp tay nói, lại cùng Lâm Hoài Hầu làm lễ ra mắt. Bá phụ, ngài hôm nay cũng ở đây trấn Vũ Doanh à? Hôm nay ta vừa đúng có công vụ tới trước, thuận tiện thay ngươi giám đốc một cái lao ra hỏa này, tránh khỏi hắn tư lợi nuốt lời. Lâm Hoài Hầu vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng, ta từ mẫu người nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại như ngươi như vậy tư lợi nuốt lời? Ngụy Quốc công trợn nhìn Lâm Hoài Hầu một cái, châm chọc Lâm Hoài Hầu vóc người, hai người bọn họ từ nhỏ mặc chung một quần lớn lên, đùa giỡn thói quen. Đánh rắm, cái gì tư lợi nuốt lời, ta đây là thoải mái béo tốt, không giống ngươi bụng dạ hẹp hòi thể gầy, giống như là một cây giá đỗ bậy, gió vừa thổi cũng. Lâm Hoài Hầu tự nhiên không cam lòng yếu thế, châm chọc Ngụy Quốc công dáng rất gầy. Hiền chất yên tâm, vật ta đều đã làm người ta kiểm điểm xong, đã đặt ở phòng kho. Từ phó tướng, ngươi mang theo hiền chất thủ hạ người đi tiếp thu, 100 bộ doanh trướng, 100 phó áo giáp, 200 chi hỏa súng, còn có 10 thạch thuốc nổ, không có chút nào có thể ít, nếu như ít một chút ta chỉ hỏi đến ngươi. Còn có, nếu là hiền chất mang đến xe ngựa nhân thủ không đủ, ngươi liền từ trong doanh điều chút xe ngựa nhân thủ. Ngụy Quốc công cùng Lâm Hoài Hầu lẫn nhau đối một lát sau, cười nói với Chu Bình An, sau đó lại ra lệnh thủ hạ phó tướng mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người đi phòng kho tiếp thu hứa hẹn cấp Chu Bình An binh bị vật liệu. Dạ. Từ phó tướng chắp tay nhận lệnh, sau đó đối Lưu Mục đám người nói, các ngươi đi theo ta. Các ngươi cũng nghe từ phó tướng an bài. Chu Bình An đối Lưu Mục đám người nói, tuân lệnh công tử. Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người mang theo đề hình ti sai dịch theo từ phó tướng đi trước tiếp thu binh bị vật liệu. Hiền chất, bên ngoài phong chặt, mau mời nhập trướng, uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Ngụy Quốc công mời nói. Bá phụ mời. Chu Bình An chắp tay lễ nhượng. Ngụy Quốc công cùng Lâm Hoài Hầu tiên trướng, Chu Bình An theo sau tiến vào xoáy trướng. Ngụy Quốc công xoáy trướng bố trí vô cùng là lộng lẫy dễ chịu, nhất chính giữa trên ghế còn trải một khối da hổ, xoáy trướng chính giữa đặt một cái bàn, trên bàn có một cô lô nhô lên nồi, coi như là sớm nhất lầu số hình, trên bàn rực rỡ lóa mắt để từng bàn nhúng nồi nguyên liệu nấu ăn, khiến người chú ý nhất chính là từng bàn hiện cắt thịt dê, nhìn vị thịt đều là thượng hạng dưa leo điều, dê. Lên não, dê cơ bắp còn có thanh tẩy sạch sành xanh phá lấu dê, trên bàn còn ấm ba cái bầu rượu nhỏ, say lòng người mùi rượu từ miệng bình bay ra, đem trọn bàn nhúng nồi tôn lên hết sức có tham ăn. Rượu này nhất định là rượu ngon, Chu Bình An như thế không thích người uống rượu, người được cố này say lòng người mùi rượu cũng không nhịn được có chút răng môi nước miếng. Chương 1385, Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo. Chương 1385, Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo. Hiền chất, mời ngồi. Trại lính không ở chung nhà sinh hoạt, xoáy trướng đơn sơ chút, rượu thịt cũng thô ráp chút, hiền chất đam đãi một ít. Ngụy Quốc công đợi Chu Bình An tiến xoáy trướng về sau, mỉm cười duỗi tay mời Chu Bình An ngồi xuống, mặt khiêm tốn nói, cái này xoáy trướng còn đơn sơ, rượu này thịt còn thô ráp. Chu Bình An nghe vậy, nhìn lướt qua bên trong chướng hoa lệ xa xỉ dễ chịu trang sức, cái ghế giải ra hổ, mảnh hổ hạ sơn bình phong phía sau lộ ra một góc giường hẹp, tơ lụa chăn nệm như ẩn như hiện, thuần một màu xưa bác cổ chiếc, kệ sách, chậu rửa mặt chiếc, chọn cán treo lơ lửng thức long hổ đèn bàn, còn có thanh hoa từ trang sức các loại không kể hết, so vun bén trong nhà còn phải dễ chịu hưởng thụ. Lại nhìn lướt qua trên bàn rực rỡ lóa mắt, làm người ta thèm thuồng rượu và thức ăn, không nhịn được chắt lưỡi không dứt, cái này thả vào thế kỷ 21, đều gọi được với phòng tổng thống, mãn hán toàn tịch cấp bậc được rồi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Chu Bình An kính bồi vị trí thấp nhất, chủ động chấp rượu rót rượu, hướng nổi trong thêm món ăn thêm thịt. Ha ha, hiền chất hôm nay chuyến này, xem ta Trấn Vũ Doanh như thế nào. Trong bữa tiệc, Ngụy Quốc công hạ lòng hạ dạ hỏi, Trấn Vũ Doanh như thế nào? Chu Bình An nhớ lại một đường thai ngay mắt thấy, không khỏi kéo kéo khoe miệng, nếu quả thật Sở Lương Tâm nói, đó chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, Trấn Vũ doanh trang bị thật sự là tốt, không chỉ có cung mạnh nỏ cứng còn có hỏa súng tháo, nhưng là binh sĩ quân dung quân kỵ không được, tinh khí thần trình độ nghiêm trọng không xứng đôi trang bị của bọn họ trình độ. Chu Bình An nhìn một cái Ngụy Quốc Công mặt hạ lòng hạ dạ, một bộ mong đợi khen ngợi vẻ mặt. Người ta Ngụy Quốc Công lại là đưa bản thân binh bị, lại là mời mình ăn cơm, những thứ này Lương Tâm đánh giá nói như thế nào xuất khẩu. Thế nhưng là nói láo cũng không phải là phong cách của mình, ừm, vậy thì chọn này thiện giả mà nói chi, này bất thiện người mà hơi chi. Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút, liền vẻ mặt thành thật xem Ngụy Quốc Công trả lời, liền Bình An cùng nhau đi tới hai nghe mắt thấy mà nói, Trấn Vũ doanh trang bị tinh lương, binh sĩ cường tráng, vật liệu đầy đủ, đã cố cường quân chi tư. Chú ý, cuối cùng một tư chữ, là tư bản tư không phải dung mạo tư. Chu Bình An ở lời nói chót hết dùng tiêu chuẩn nhất âm đọc đi ra, còn tăng thêm một cái giọng điệu. Chu Bình An nói đều là lời nói thật, Trấn Vũ doanh trang bị là thật tốt, từ cung mạnh nỏ cứng đến hỏa súng pháo không một mà chân, Trấn Vũ doanh binh sĩ là thật cường tráng, ai nấy cao to lực lưỡng, nhìn ra được đều là tuyển chọn tỉ mỉ chuyển tới, Trấn Vũ doanh vật liệu cũng là thật đầy đủ, lương thảo khí giới trang bị đầy đủ kho hàng. Chú ý, Chu Bình An tổng kết câu nói rất đúng cường quân chi tư mà không phải cường quân phong thái. Nếu như nói cường quân phong thái vậy, đó chính là nói Trấn Vũ doanh đã có được cường quân tư thái, nói đơn giản chính là Trấn Vũ doanh đã là cường quân. Bất quá, cường quân chi tư cũng không vậy. Cường quân chi tư nói là Trấn Vũ doanh đã có được trở thành cường quân tư bản, chẳng qua là có cái này tiền vốn, có trở thành cường quân điều kiện mà thôi, cũng không phải là nói ngươi Trấn Vũ doanh đã là cường quân. Mọi người luôn là nghe được bản thân nguyện ý nghe, đây là từ xưa tới nay nghiêng ngả không phá chân lý. Cứ việc Chu Bình An phát âm rất tiêu chuẩn, bất quá Ngụy Quốc Công hay là đem cường quân chi tư nghe thành cường quân phong thái. Ngụy Quốc Công nghe vậy sau khi mừng không kìm nổi, hạ lòng hạ dạ gương mặt nở rộ như hoa, cười mặt rực rỡ. Lâm Hoài Hầu mới vừa khuyên mấy lần cũng không có khuyên ngăn rượu trong ly. Giờ phút này bản thân chủ động nâng ly ngực uống một hơi cạn sạch, lau miệng môi cười ha ha khiêm tốn nói, cường quân phong thái. Ha 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 ha. Hiền chất thật là quá khen, cũng không có như vậy được rồi, khoảng cách cường quân vẫn có khoảng cách nhất định. Chu Bình An cười nhưng không nói. Ngươi còn biết khoảng cách Trấn Vũ doanh cường quân có khoảng cách nhất định à? Lâm Hoài Hầu nhúng một khối dê lên não, xì mũi khinh thường. Ha ha, đúng nha, Trấn Vũ doanh khoảng cách cường quân có khoảng cách nhất định, nhưng là ngươi thao giang thủy quân khoảng cách cường quân thì càng xa, có thể nói khó có thể theo kịp. Ngụy Quốc Công ha ha một tiếng, đối đầu gay gắt. Ngươi nói là ngươi Trấn Vũ doanh so với ta thao giang thủy quân mạnh rồi. Lâm Hoài Hầu trợn mắt. Dĩ nhiên, đây là sự thật không thể chối cãi được rồi. Ngụy Quốc Công 45 độ ngửa đầu, đồng thời còn xuất kỳ bất ý vươn chiếc đũa một cái kẹp lại Lâm Hoài Hầu nhúng tốt thịt dê, đoạt lại nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt, còn khoa trương chép miệng một cái lưỡi, dương dương đắc ý nói một tiếng, thiện. Cái dám sự thật. Hừ, ngươi không chỉ là cái trộm sơ tặc, hay là một trộm thịt tặc. Lâm Hoài Hầu chế giễu lại. Sai vậy, nhúng thịt, người có đức, an chi. Ngụy Quốc Công dương dương đắc ý hừ, ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng hưởng điểm tiện nghi, ngoài miệng người khổng lồ, hành động gã lùn, ngươi từ nhỏ đã là như vậy. Là ngựa chết hay là lựa chết, kéo ra tới linh lợi. Họ Từ, có dám lựa chọn chiến binh 100, hai chúng ta quân tương đối một phen, nhìn một chút đến tuột cùng là ngươi Trấn Vũ doanh mạnh, hay là ta thao giang thủy quân mạnh. Lâm Hoài Hầu hừ một tiếng, để đua xuống, hướng Ngụy Quốc Công nói lên chọn lựa 100 người hai quân tỉ thí một phen. Hừ, so liền so, có gì không dám. Ngụy Quốc Công tự không chịu thua, mặt tự hào, tự tin nói, ta Trấn Vũ doanh từ thành lập tới nay, chưa bại một lần, sao lại sợ ngươi nho nhỏ thao giang thủy quân. Hả? Trấn Vũ doanh thành lập tới nay chưa bại một lần. Chu Bình An nghe Ngụy Quốc Công vậy, không khỏi kinh ngạc nhướng mày, Trấn Vũ doanh mạnh như vậy, chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Trấn Vũ doanh mặc dù quân kỷ quân dung xuất sắc, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh. Trong lịch sử cũng tồn tại một ít quân kỷ kém đến nỗi nổ, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh quân đội. Chu Bình An không khỏi nhớ lại đứng lên, có phải là Trấn Vũ doanh hay không có cái gì ẩn nút điểm sáng, bản thân không có chú ý tới. Đang Chu Bình An hồi ức thời điểm, nghe được Lâm Hoài Hầu tiếng cười, "Vâng, ngươi Trấn Vũ doanh từ thành lập tới nay chưa bại một lần, nhưng là ngươi Trấn Vũ doanh cũng chưa hẳn một tháng a." A, Trấn Vũ doanh chưa bại một lần, cũng chưa hẳn một tháng. Chu Bình An sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Ha ha ha, hiền chất ngươi có chỗ không biết à, Trấn Vũ doanh là gia tính 24 năm đông thành lập, thánh thượng khiến chọn chư doanh duệ tốt cùng Hoài An phủ Dương Châu tráng đinh nhanh nhẹn người trung 3000 người tạo thành, lấy Vân Thần làm tướng, dùng phòng cảnh sát biển, từ thành lập đến nay cũng liền 7 năm thời gian, theo chúng ta thao giang thủy quân so sánh, bọn họ Trấn Vũ doanh chính là một hơi sữa chưa cản búp bê. Trấn Vũ doanh thời gian thành lập ngắn, đến nay còn không có đánh qua một trận chiến, đương nhiên là chưa bại một lần, cũng chưa hẳn một thắng. Chúng ta thao giang thủy quân bất động, chỉ riêng năm nay mới đúng giặc qua đánh mấy cái thắng trận lớn. Lâm Hoài Hầu cười ha ha nói, vạch trần Ngụy Quốc Công vô liếng, đồng thời còn không quên lấy le một chút thao giang thủy quân chiến tích. Ngụy Quốc Công sắc mặt hơi đỏ lên, nghe được Lâm Hoài Hầu nói thao giang thủy quân đại thắng giặc qua thời điểm, không khỏi cười, ngươi còn có mặt mũi nói ta, các ngươi thao giang thủy quân cũng dám nói đúng giặc qua đánh mấy cái thắng trận lớn. Các ngươi bất quá là chọn trái hồng mềm bóp, thanh thế to lớn xua đuổi mấy lần lạc đàn lái thuyền nhỏ giặc qua mà thôi, cái này cũng gọi là đại thắng. Vậy cũng mạnh hơn các ngươi. Các ngươi chính là một bang lão gia binh, các ngươi xua đuổi qua lạc đàn giặc qua sao? Lâm Hoài Hầu đỏ mặt đuổi trở về. Chu Bình An thấy được hai người cùng đấu khí đứa trẻ vậy, không khỏi không nói cười khổ. Các ngươi cho tới nhà, đứng dậy cấp Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cắt châm rượu, bưng ly rượu lên, kính hướng hai người, muốn bình thường không khí. Đang ở Chu Bình An đang muốn nói mời rượu lời thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển tới một trận lá hét cãi cỏ âm thanh. Ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía sổ sách ngoài. Chương 1386, Trấn Vũ Doanh kiến thức. Chương 1386, Trấn Vũ Doanh kiến thức. Trấn Vũ Doanh, xoáy trướng người ngoài kêu ngựa hí, tạp nhạp mà kích động, dỗ tiếng ồn ào dần dần từ xa tới gần, khoảng cách xoáy trướng càng ngày càng gần. Tả hữu, bên ngoài thế nào chuyện? Ồn ào còn thể thống gì, cùng ta xua tan, hung hăng trách phạt một bữa. Ngụy Quốc Công nghe phía bên ngoài truyền tới la hét cái cọ ầm ĩ, không khỏi giận tí mặt, hướng về phía bên ngoài trướng la lớn. Hắn mới vừa còn nói cùng Lâm Hoài Hầu cùng Chu Bình An thổi Trấn Vũ Doanh như thế nào ưu tú đâu, phen này bên ngoài chuyển tới la hét cái cọ ầm ĩ, chẳng những ở tại chỗ cho hắn một cái bật hai, để cho hắn cảm giác mặt mũi có thất, làm sao có thể không tức giận. Lâm Hoài Hầu nghe bên ngoài ầm ĩ, không khỏi vui vẻ, liền cái này còn mạnh hơn quân đâu, chúng ta thủy quân tuyệt không dám ở trại lính như vậy đùa giỡn gây chuyện. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng cho là trong quân doanh có người ồn ào đùa giỡn, không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Nhưng là Chu Bình An không phải, chân mày cũng nhíu lại đến rồi, Chu Bình An thị giác, thính giác vượt xa thường nhân. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bọn họ nghe không rõ lắm, chỉ nghe được la hét cái cỏ, thế nhưng là Chu Bình An lại loáng thoáng nghe được mỗi thạch gạo chiết ngân cho chúng ta giảm. Còn phải hủy bỏ cho chúng ta bà nương con cái nguyện lương. Cái này cũng tháng 11, tháng 9 binh lương còn không có phát đâu. Cái này cũng gọn, vậy cũng giảm, binh lương cũng không cho phát, vợ con cũng nuôi không được, còn làm cái gì binh a? Chó tham quan, trả lại ta binh lương, trả lại ta bà nương con cái nguyện lương chó tham quan, tham ta binh lương, ăn máu người màn đầu. Một đồng cũng không cho chúng ta, còn phải chúng ta ra tiền tuyến cùng giặc qua liều chết. Thật coi chúng ta là người chết ta a? Không bằng đến cậy nhờ giặc qua được rồi, người ta ăn ngon uống say ngủ nữ nhân, ngày so chúng ta dễ chịu gấp trăm lần. Phản phản. Lúc này không phản, chờ đến khi nào? Quan bức ta phản, không thể không phản. Cậu quan không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng không cho cậu quan đường sống. Loại phẫn nộ tiếng mắng chửi. Đây không phải là ồn ào, cũng không phải đùa giỡn gây chuyện. Đây là binh doanh binh biến. Chu Bình An trong nháy mắt liền đạt được cái này đáng sợ kết luận, sau lưng nhất thời dị ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Nhớ tới, mới vừa bản thân một nhóm tới Trấn Vũ Doanh lúc, phát hiện tháp canh bên trên lính gác đưa lưng về phía bên ngoài trại lính, mặt hướng bên trong trại lính, cửa vệ binh vây tụ ở chung một chỗ, còn hướng trong ngực dấu vận, trong doanh binh sĩ tụ tập tụ chung một chỗ, thoá mạ phó tướng là bao cỏ nuôi một con chó, còn nói chờ ngươi sẽ biết tay. Lúc ấy liền cảm giác Trấn Vũ Doanh là lạ, bởi vì bọn họ quân kỷ quân dung chính lệnh, bản thân không có nghĩ sâu. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ lúc ấy đang ở mật mưu binh biến, không, bọn họ đã sớm mật mưu binh biến, thời gian ổn định ở hôm nay buổi sáng, lúc ấy cũng đã là chuẩn bị chấp hành binh biến, cho nên lính gác mới nhìn chằm chằm bên trong trại lính động tĩnh. Vệ binh cùng binh sĩ tụ tập thực tại thông báo binh biến thời gian, thương thảo binh biến hành động. Hai vị bá phụ, tình huống bên ngoài không đúng. Chu Bình An mặt nghiêm túc đứng dậy, đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nói: "Ha ha, hiền chất hay là trẻ tuổi, định lực chưa đủ à, chẳng qua là tầm thường ổn nào, hiền chất không cần lo lắng, chỉ để ý ngồi xuống nhậu nhẹt." Ngụy Quốc Công ha ha cười một tiếng, khoát tay một cái tỏ ý Chu Bình An ngồi xuống, hắn thấy, Chu Bình An chính là tuổi còn rất trẻ, lại là người đọc sách, không có định lực, nghe được một chút động tĩnh, liền bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Hiền chất bình tĩnh đừng nội, mấy cái này đại đầu binh ở trại lính ngày từng ngày không có chuyện làm, bật ra cái rằm đến rồi, dễ dàng ồn ào động cái tay, không phải cái gì chuyện lớn, hiền chất không cần lo lắng, có chúng ta hai người ở, bảo đảm không được gì. Lâm Hoài Hầu cũng là giống vậy, vừa cười vừa nói, giờ khắc này, hắn cùng Ngụy Quốc Công cách nhìn là giống nhau. Đúng đấy, yên tâm đi hiền chất, chúng ta thế nhưng là xa trường tốc tướng, cái gì gió to sóng lớn chưa thấy qua, làn tên mũi giáo cũng đi qua, điểm này nhỏ chẳng diện tính cái gì, hiền chất lại yên tâm, có chúng ta hai người ở, bảo đảm không được gì. Ngụy Quốc Công cười phụ họa, dơ ly rượu lên cùng Lâm Hoài Hầu đụng một ly, cấp Chu Bình An làm một mưa gió bất động an như núi làm mẫu. Giờ khắc này, hai người đứng chung một chỗ, tranh chấp tỉ thí cái gì giống như là chưa từng xảy ra vậy. Hiền chất, ngươi là người đọc sách xuất thân, không có trải qua xa trường, định lực chưa đủ, có thể thông cảm được. Bất quá, ngươi cũng là người cầm binh, dân đoàn cũng là binh, đảng thức, định lực cái này khối còn phải luyện một chút ta. Lâm Hoài Hầu để chén rượu xuống, mỉm cười nói với Chu Bình An, lấy trường bối, tiền bối thân phận chỉ điểm Chu Bình An. Ừm, Lý huynh nói có lý, hiền chất ngươi thân là một quân chi soái, phải có Thái Sơn sụp đổ ở trước mà sắc không thay đổi đảm thức định lực, muốn mưa gió bất động an như núi. Ngụy Quốc Công gật gật đầu, giống vậy lấy trưởng bối, tiền bối giọng đối Chu Bình An nói, phương diện này, hiền chất còn có đợi để cao a. Hai người đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, cười Chu Bình An ngạc nhiên, chỉ điểm Chu Bình An phải bình tĩnh. Không phải bá phụ, tình huống bên ngoài thật không đúng, có điểm giống binh lính binh biến. Chu Bình An mặt nghiêm túc nhắc nhở, tiếp theo đem hắn lúc tới phát hiện dị thường, bao gồm tháp canh binh lính, cửa vệ binh cùng với bên trong trại lính binh lính dị thường tất cả đều nói cho hai người, phân tích bên ngoài tình hình có thể là binh lính binh biến. Nhắc nhở hai người coi trọng. Sở dĩ không nói nghe được là bởi vì khoảng cách còn có chút xa, Chu Bình An tính lực quá dị ở thường nhân, nói cũng không ai tin, cũng giải thích không rõ, chỉ biết gây phiền toái, tăng thêm rắc rối. Ha ha ha. Hiền chất quá mức ngạc nhiên. Chẳng qua là chút binh sĩ lười biếng mà thôi. Dưới trướng ta binh, mỗi một người đều bị ta sửa trị phục phục thiết thiết, dành trước ủng hộ ở ta, sao lại binh biến? Ngụy Quốc Công nghe vậy, không nhịn được cười to không dứt, cười Chu Bình An quá mức ngạc nhiên, thần hồn nát thần tính. Ngụy Quốc Công đối hắn mang binh rất là tự tin, thề son sắt bày tỏ dưới trướng hắn binh cũng ủng hộ hắn, không thể nào binh biến. Binh sĩ tụ tập quá bình thường, hiền chất quá nhạy cảm. Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được cười. Bá phụ, Chu Bình An không khỏi gấp nhắc nhở, còn mời hạ lệnh triệu tập thân binh, bảo vệ xoài trướng, để phòng vạn nhất. Bên ngoài binh lính binh biến, nghe các binh lính chửi mắng, Trấn Vũ Doanh khất nợ binh lương không phát, còn tước giảm rất nhiều phúc lợi, bọn binh sĩ đối Trấn Vũ Doanh tầng lãnh đạo bản khí rất lớn, lúc này Trấn Vũ Doanh trong có thể tín nhiệm cũng chỉ có Ngụy Quốc Công thân binh, Ngụy Quốc Công thân binh cơ bản đều là Ngụy Quốc Công từ quốc công phủ mang ra tướng, phủ đinh, đối Ngụy Quốc Công trung thành nếu so với những binh lính khác mạnh hơn nhiều lắm. Binh doanh binh biến, thiết yếu mục tiêu là xoáy trướng. Trước triệu tập thân binh bảo vệ xoáy trướng, bảo đảm an toàn mới có thể lắng lại binh biến. Triệu tập thân binh. Ha ha ha, hiền chất ngươi cũng quá nhỏ để đại tố rõ ràng. Ngụy Quốc Công cười trước ngựa sau nằm. Hiền chất, tỉnh táo. Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được che mặt, không nói nhìn về phía Chu Bình An. Bá phụ. Chu Bình An đang muốn quên nữa, liền nghe phía ngoài chuyển tới một trận rồn rập mà hốt hoảng tiếng bước chân, sau đó xoáy trướng bị người đụng vỡ, một cái thân mặc quan phục người vừa người đụng đi vào, phù phù té lăn trên đất, trên người vết máu loang lổ. Chương 1387, Trấn Vũ Doanh chưa bại một lần. Chương 1387, Trấn Vũ Doanh chưa bại một lần. Quan viên sông trướng vô cùng đột nhiên, ngã xuống đất cũng rất đột nhiên, trên người Lâm Ly máu tươi càng là đột nhiên. Hết thảy đều là như thế đột nhiên. Đang cấp Chu Bình An biểu diễn cái gì gọi gọi mưa gió bất động an như núi, Thái Sơn sụp đổ ở trước mà mặt không đổi sắc. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bị dọa run một cái, trong tay bưng ly rượu trong rượu tất cả đều đầy. Mà bọn họ trong miệng định lực không bằng Chu Bình An, cũng là mặt không đổi sắc đem ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất quan viên. Người này úp sấp trên mặt đất, không thấy rõ mặt, mặc trên người một bộ đẹp đẽ hoa lệ phi ngư phục, sau lưng máu me đầm địa. Ai? Cả gan tự tiện xông vào xoáy trướng. Ngụy Quốc Công tiếng kêu có chút bén nhọn, mang theo bị giật mình dư vận. Giết người, giết người. Ngã sấp trên đất quan viên lấy tay chi, cả người run rẩy ngẩng đầu lên, gương mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ muốn chết nét mặt, sắc mặt giống như giấy cửa sổ vậy trắng bệnh, hé mở miệng, răng trên răng dưới răng đánh chiếc, phát ra từng tiếng bén nhọn khàn khàn sợ hãi kêu, tái diễn kêu giết người, giết người. Hắn lấy tay bám lấy mặt đất, mong muốn bò dậy, nhưng là bởi vì hai tay run run, hai chân run run, cả người đều ở đây run run, đưa đến hắn thế nào cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng làm được chống lên thân thể mà thôi. Đây là một cái thái giám. Chu Bình An thấy được hắn mặt, nghe được thanh âm của hắn, cho ra một cái kết luận. Quan viên này tuổi chừng 40 tuổi, trên mặt không có một cọng râu, thậm chí còn bôi phấn, hoảng hốt thét chói hai thanh âm cũng là thái giám riêng có bất nam bất nữ giọng điệu. A, Hà công công, là ngài a, ngài đây là thế nào rồi? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu ở thái giám ngẩng đầu lên về sau, một cái liền nhận ra hắn ra sao công công, sắc mặt không khỏi đại biến, hoảng hốt đứng dậy rời chỗ, ba chân bốn cẳng tiến lên, một người một bên một cánh tay đỡ lên Hà công công. Hà công công, Chu Bình An đại não cấp tốc vận chuyển, đem phủ ứng thiên đủ có phân lượng người gỡ một lần, họ Hà công công, còn để cho Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu như vậy kính. Chỉ có thể là trấn thủ thái giám Hà Tuy. Giết người, giết người. Hà công công hiển nhiên còn không có từ hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là tái diễn những lời này. Hà công công ngài giết người. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Không trách Hà công công trên người vết máu loang lổ, không trách như vậy thất kinh, nguyên lai là giết người à. Thái giám cuối cùng là thái giám, cái này gan dạ định lực so tử hậu còn kém đâu, nhìn một chút bộ dáng kia, cả người run run cùng run rẩy tựa như. Không có sao, Hà công công chớ buồn. Ngài thế nào sẽ giết người đâu, nhất định là người nọ ác quán mang doanh, làm nhiều việc ác, ngài nhìn rõ mọi việc, thấy rõ âm mưu, bắt được các nhân, đối này minh chính điển hình, lấy đó làm gian. Ngụy Quốc Công khẽ mỉm cười một cái, mặt tự tin an ủi đối Hà công công nói. Đúng đấy, ngài không phải giết người, ngài là chấp pháp, là lập công. Lâm Hoài Hầu cũng đi theo Trấn An nói. Ái chà chà, cái gì là ta giết người a? Hà công công bị Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu dịu dắt đứng lên, đi hai bước cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, sờ một cái cổ của mình. Xác định đầu vẫn còn ở trên đầu, nghe được Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nói hắn giết người, nhất thời hai tay vô đuổi, vừa đội vừa tức nói. Đúng đúng đúng, dĩ nhiên không phải ngài giết người a, ngài là chấp pháp. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nhìn nhau cười một tiếng. Ta nhổ vào. Các ngươi nghĩ cái gì đâu? Không phải ta giết người. Là bên ngoài loạn binh giết người. Trấn Vũ Doanh binh biến, tạo phản. Hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang Hoàng Mậu quan bị loạn binh giết đi a. Đáng thương hoàng đại nhân a, ngay trước tạp gia mặt a, bị loạn binh cấp chém thành thịt nát. Nếu không phải tạp gia chạy nhanh, tạp gia cũng phải bị loạn binh cấp chém thành thịt nát. Hà công công gấp hơn càng tức, nói đến hộ bộ đốc chữ Hưu Thị Lang Hoàng Mậu quan bị loạn binh giết đi thời điểm, trên mặt hoảng sợ tràn ở nói nên lời. Cái gì? Trấn Vũ Doanh thật binh biến, đốc chữ Thị Lang Hoàng Mậu quan còn bị loạn binh giết đi. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, hai mắt biến thành màu đen, trong lỗ tai ông một tiếng, cả người cũng hù dọa mềm nhũn. Bọn họ là thế tập võ quan, hàng năm trà trộn trại lính, quá rõ binh lính binh biến nguy hại, binh lính binh biến cũng không phải là đùa giỡn, thường thường nương theo lấy giết quan tạo phản, lúc này nguy hiểm nhất chính là tướng lãnh. Bởi vì binh biến binh lính cái đầu tiên khai đao đối tượng thường thường chính là tướng lãnh, lúc này hoặc là bị loạn binh lôi cuốn, chẳng qua là bảo vệ tánh mạng nhất thời, triều đình quay đầu khẳng định thanh toán, đây là giết cửu tộc trong tội, hoặc là bị loạn binh tế cờ. Bây giờ loạn binh cũng đem hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang Hoàng Mậu quan giết đi, càng nói rõ lần này binh biến tính nghiêm trọng cùng độ nguy hiểm. Ai u? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người hù dọa mềm nhũn, trên tay đột nhiên không có khí lực, Hà công công cả người run run bản thân lại đứng không vững, chỉ kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi, cả người liền lại lần nữa đi xuống sập hầm đi xuống. Hà công công coi chừng. Lúc này một đôi tay từ Lâm Hoài Hầu phía sau đưa ra ngoài, chính xác bắt được Hà công công một cái cánh tay, đem hắn đỡ, tránh khỏi Hà công công cùng mặt đất hai lần tiếp xúc thân mật. Hô, hù chết tạp ra. Hà công công chưa tỉnh hồn. Hà công công. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu lúc này mới phản ứng lại, hai người sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, hoảng hốt mất dê mới sửa chuồng đỡ Hà Công Công, đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu đem Hà Công Công an trí đến trên ghế về sau, cảm kích nhìn một cái Chu Bình An, may nhờ Chu Bình An đỡ, nếu là cái Hà Công Công, cho dù lần này may mắn vững vàng vượt qua bình biến, ngày sau cũng phải bị Hà Công Công điên cuồng làm khó dễ. Ngươi là? Hà Công Công ngồi ở trên ghế nhìn về phía đem hắn đỡ, tránh khỏi hắn cái chó đớp cất Chu Bình An. Hắn là Lâm Hoài Hầu, ta chất tế, hiện đảm nhiệm chức giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu gần như đồng thời giới thiệu. Hạ quan chức giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An, nghe tiếng đã lâu Hà Công Công đại danh, hôm nay có may được thấy. Chu Bình An chắp tay nói. Chu Bình An sở dĩ như thế khách khí, là bởi vì trấn thủ thái giám quan chức quyền thế 10 phần hiển hách, là phủ ứng Thiên Tam đại một trong những nhân vật có thực quyền, thậm chí ở một ít trình độ bên trên, trấn thủ thái giám có thể nói là ứng thiên quân sự chỉ huy tối cao. Trấn thủ thái giám lại tên trong quan. Vốn là trấn thủ cái này quan chức là võ quan chức vụ và quân hàm, chính là tổng trấn một phương quân sự trưởng quan, bình thường chỉ có thể từ tổng binh làm. Bất quá ở thời kỳ Vĩnh Ngạn, đoạt vị thành công Chu Lệ mở thái giám ra trấn thiên hạ, ở sai phái trấn thủ tướng lãnh đồng thời, còn phái ra thái giám đi theo, xưng là trấn thủ thái giám không chỉ như vậy, Chu Lệ còn ban cho trấn thủ thái giám công hầu phụ, khiến cho đứng hàng chư tướng trên, phụ trách giám đốc chư tướng. Nếu là ở trên công đường sắp xếp thứ tự vậy, Hà Công Công muốn ngồi ở thủ tịch, Ngụy Quốc Công có thể lên ngồi, cho tới Lâm Hoài Hầu chỉ có thể bên ngồi mà thôi. Ngoài ra, phủ ứng thiên ở Minh Triều địa vị rất cao, là Lưu Cũng, các đời hoàng đế đối ứng thiên trấn thủ thái giám cũng đặc biệt coi trọng, bởi vì này gánh vác nhiệm vụ là hộ vệ Lưu Cũng, vì 3000 dặm ngoại thân thần. Vị này Hà Công Công tất nhiên rất được gia Tĩnh đế tân nhiệm, không phải không thể nào trở thành ứng thiên trấn thủ thái giám. Cho nên, Chu Bình An mới khách khí như vậy. Chương 1388, Trấn Vũ doanh binh biến chương 1388, Trấn Vũ doanh binh biến Chu Bình An. Ngươi chính là cái đó Mông Trần cha xét thái thương ngân khố tân tấn quan trạng nguyên Chu Bình An. Hà Công Công nghe tên Chu Bình An, nhất thời trợn to hai mắt, trên dưới quan sát Chu Bình An, vẩy lên lan hoa chỉ hỏi. Khu khu. Đúng vậy, ta chính là cái đó. Mông Trần cha xét thái thương ngân khố Chu Bình An. Chu Bình An không nhịn được ho khan, mặt mo hơi đỏ lên, lời này thế nào nghe lộ vẻ bản thân giống như là một biến thái á. Hà Công Công, ngài mới vừa nói Trấn Vũ doanh binh biến, đốc chữ thị lang hoàng mậu quan còn bị loạn binh giết đi, đây là có thật không? Ngụy Quốc Công lo lắng hỏi, hắn tựa hồ còn ôm một tia ảo tưởng, khó có thể tiếp nhận Trấn Vũ doanh binh biến sự thật. Ái cha cha, Ngụy Quốc Công a Ngụy Quốc Công, ngươi cho là Tạp gia có tâm tình với ngươi đùa kiểu này sao? Tạp gia trên người máu chính là hoàng đại nhân máu. Hà Công Công vỗ đùi, tâm tình rất là kích động nói, không tin ngươi đưa tay sờ một cái xem, hoàng đại nhân máu phen này còn nóng hổi lắm. Thế nào biết, Trấn Vũ doanh thế nào sẽ binh biến đâu, không nên a. Bọn họ cũng rất phục tiếp. Giảm bất chết sắc bạc, bọn họ cũng không có làm sao, dừng vợ cả lương, bọn họ cũng không có làm sao, kéo phát quân lương, bọn họ cũng không có làm sao. Bọn họ thế nào hôm nay liền binh biến nữa nha, không nên a. Ngụy Quốc Công khó có thể tiếp nhận Trấn Vũ doanh binh biến sự thật, giống như là tưởng lầm tẩu vậy tự lẩm bẩm nói. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được phạm vào một cái liếc mắt, nguyên lai xa xa binh sĩ chửi mắng đều là thật à, thật đúng là giảm bất chết sắc bạc, dừng phát bọn binh sĩ vợ lương, binh lương cũng còn thất nợ. Bá phụ, việc cần kíp bây giờ chính là thừa dịp binh biến binh sĩ khoảng cách xoáy trướng còn có khoảng cách, mau triệu tập thân binh, bảo vệ xoáy trướng, tránh cho binh biến binh sĩ đánh vào xoáy trướng, mất đi đối Trấn Vũ doanh nắm giữ. Chu Bình An nhắc nhở lần nữa Ngụy Quốc Công nói. Đúng nha, lão tử, hiền chất nói đúng à, ngươi nhanh lên một chút triệu tập thân binh tới bảo vệ xoáy trướng a, nếu là bị loạn binh đánh sâu vào xoáy trướng, coi như lớn chuyện không xong, vậy coi như thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Lâm Hoài Hầu ở Chu Bình An nhắc nhở sau phản ứng lại, gật đầu liên tục, hoảng hốt lấy tay đẩy một cái Ngụy Quốc Công cánh tay, mặt nóng nảy nói, cả người giống như là con kiến trên chảo nóng vậy. Nơi nào còn có cái gì một tơ một hào trong quân túc tướng phong phạm, cùng mình tĩnh tám can tử cũng đánh không quan hệ, khoảng cách Thái Sơn sụp đổ ở trước mà sắc không thay đổi, mưa gió bất động ăn như núi cái gì, càng là kém 100.000 cái năm ánh sáng. Ngụy Quốc Công giờ phút này đầu góc trống rỗng, bị Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu liên tiếp nhắc nhở sau mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục, đúng đúng, triệu tập thân binh, triệu tập thân binh. Sau đó hoảng hốt gọi trực thân binh, từ bên hông gạt một đầu hổ ấn giám, giao cho một người trong đó, khiến cho cầm cái này mau triệu tập thân binh doanh bảo vệ xoáy trướng. Lúc này, bên ngoài binh biến binh lính tiếng mắng chửi đã càng ngày càng gần, Chu Bình An nghe càng ngày càng rõ ràng, mà Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bọn họ cũng mơ hồ nghe được bên ngoài binh biến binh sĩ tiếng mắng chửi. Thế là, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vẻ mặt của bọn họ càng kinh hoàng hơn bất an, sắc mặt càng trắng bệch hơn, hai người hướng con kiến trong chảo nóng vậy, ở trong xoáy trướng từng vòng xoay quanh, một bên chuyển, một bên nâng đầu chú ý bên ngoài trướng động tĩnh, thế nào cái tình huống, thân binh thế nào còn chưa tới à? So sánh ở bọn họ, Chu Bình An bình tĩnh nhiều, giống như là một cây định hải thần châm vậy đứng ở tại chỗ. Hà Công Công cũng ngồi ở tại chỗ, bất quá hắn là do ở hai chân vẫn còn ở phát run, muốn động cũng không động đậy. Các ngươi đừng chuyển, chuyển đầu ta choáng váng. Hà Công Công lấy tay nâng trán đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hô. Hà Công Công, đây tột cùng là thế nào một chuyện a? Ngài không phải nên ở trấn thủ phủ nha, thế nào tới trấn vũ doanh rồi? Còn có hoàng thị lang thế nào cũng tới? Lính của ta bọn họ thế nào đột nhiên binh biến a? Ngụy Quốc Công bị Hà Công Công hô ngừng về sau, đại não tựa hồ khôi phục một chuyện, hướng Hà Công Công phát ra cái này đến cái khác nghi vấn. Ngươi hỏi Tạp gia? Tạp gia còn muốn hỏi ngươi đây. Hà Công Công nghe Ngụy Quốc Công liên hoàn nghi vấn, cả người lập tức sợ mà tạ. A, hỏi ta? Hà Công Công thế nào nói ra lời này a? Ngụy Quốc Công nghe vậy, nhất thời ngơ ngác. Không phải ngươi phái người đi mời Tạp gia cùng Hoàng thị lang tới sao? Ngươi còn hỏi Tạp gia tại sao lại ở Trấn Vũ Doanh? Ngụy Quốc Công, ngươi tới nói cho Tạp gia, vì sao ngươi sáng nay muốn mời Tạp gia cùng Hoàng thị lang tới Trấn Vũ Doanh? Còn nói có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Tạp gia cùng Hoàng thị lang thương lượng? Hà Công Công gần từng chữ, một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Quốc Công, mặt bất thiện. Ta sáng nay mời các ngươi thương lượng chuyện quan trọng. Ngụy Quốc Công nghe vậy, không khỏi mặt oan uổng kích động nói, Hà Công Công tính sai đi, ta ngày hôm trước liền cùng Tử Hậu hẹn xong, sáng nay ở Trấn Vũ Doanh giao tiếp tài trợ cấp Tử Hậu dân đoàn binh bị. Lâm Hoài Hầu cùng Tử Hậu đều có thể vì ta làm chứng. Ta sáng nay đã ước hẹn, lại thế nào sẽ lại mời Công Công cùng Hoàng thị lang tới thương lượng chuyện quan trọng đâu? Phải, chúng ta có thể làm chứng. Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu đồng thời gật gật đầu, vì Ngụy Quốc Công làm chứng. A. Hà Công Công thấy vậy, nhất thời ngơ ngác, sau đó mặt khẳng định nói, thế nhưng là sáng nay đúng là Trấn Vũ Doanh người cầm đóng dấu công văn đi mời ta cùng Hoàng thị lang. Chính là các ngươi Trấn Vũ Doanh Vương Bách Hộ, ta đã thấy hắn, không thể nào nhận lầm, hơn nữa ngươi Trấn Vũ Doanh quân ấn ta là không thể nào nhận lầm. A. Ngụy Quốc Công cũng ngơ ngác, mặt oan buồn nói, thế nhưng là ta xác thực không có phái Vương Bách Hộ mời Công Công ngài và Hoàng đại nhân a, càng không có ký phát qua mời ngài và Hoàng đại nhân công văn a. Khả năng này là Vương Bách Hộ tư khắc một cái củ cải ấn, hoặc là thừa dịp lao tử ngươi không chú ý len lén lập quân ấn. Lâm Hoài Hầu tổng kết nói. Lâm Hoài Hầu vừa dứt lời, Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công liền chăm miệng một lời lên tiếng, mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai. Không thể nào là củ cải ấn, ta sẽ không nhận lầm. Hà Công Công kiên trì nói, thân ta vì phủ ứng thiên trấn thủ, Trấn Vũ Doanh quân ấn lập đi ra ấn chặt, mỗi một nét bút thế đi, dài ngắn, sâu cạn, vị trí, khoảng thời gian quan quan, ta là rõ ràng, không có cái nào củ cải trường có thể gạt được ta đôi mắt này. Không thể nào trộm lập quan ấn, ta quan ấn đều lên khóa, chỉ có ta có chìa khóa. Ngụy Quốc Công cũng kiên trì nói, chỉ có ta có thể lập quân ấn, những người khác căn bản không thể nào có cơ hội trộm lập. Hai người sở dĩ kiên trì như vậy, cái này dính đến trách nhiệm vấn đề. Nếu như là củ cải trường, kia Hà Công Công liền có thẩm tra không rõ, cả tin ở người trách nhiệm. Giống vậy nếu như là trộm lợp quân ấn, kia Ngụy Quốc Công liền chịu quản lý bất thiện trách nhiệm. Một điểm này hai người cũng rất rõ ràng. Quảng nợ, đây là một môn kỹ năng. Hai người trà trộn quan trường như thế nhiều năm, đối với quảng nợ cái này kỹ năng sử dụng thuần thục hơn bất quá. Chương 1389, giết người chương 1389, giết người mắt nhìn thấy binh sĩ sẽ phải chạy tới xoáy trướng. Ngụy Quốc Công bọn họ vẫn còn ở thi triển quảng nợ tuyệt kỹ. Chu Bình An không khỏi hết ý kiến, nặng nhẹ không phân rõ à, binh biến trước mắt, một xử lý không thích đáng, người cũng bị mất, còn ở lại chỗ này còn nợ. Hà Công Công, Từ Bá Phụ, binh biến trước mắt, tranh cái không ngại trước để qua một bên, trước xử lý binh biến làm đầu. Chu Bình An tiến lên một bước, hướng Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công cắt chắp tay thi lễ, nghiêm túc trịnh trọng nhắc nhở hai người nói. Đúng nha, hiền chất nói đúng lắm, bây giờ quan trọng hơn chính là xử lý binh biến, đây mới là trước mắt thứ nhất quan trọng hơn. Cho tới Vương Bách Hộ công văn chuyện trước tiên có thể để qua một bên, đợi đến binh biến giải quyết, có nhiều thời gian xử lý, nếu là binh biến không giải quyết được, bọn ta thôi vậy, còn quản hắn Vương Bách Hộ, Trương Bách Hộ làm chi? Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không khỏi gật đầu liên tục, đi tới Chu Bình An trước mặt, đối Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công nói: "Ừm, có lý." Tạp gia trước hết nghe tiểu Chu đại nhân. Ngụy Quốc Công gật gật đầu, Hà Công Công cũng bện lên Lan Hoa chỉ gật gật đầu, hai người đạt thành nhất trí. Sau đó, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Hà Công Công tất cả đều bất tri bất giác đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. "Ách, được rồi." Chu Bình An thấy cảnh này, cũng chỉ đành trước đứng ra. Hà Công Công rõ ràng còn không có từ sợ hai phục hồi tinh thần lại, thẳng đến trước mắt, còn có thể thấy được hắn tay chân thỉnh thoảng run run một cái. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cái này sẽ cũng còn không có tỉnh táo lại, cũng chỉ có thể bản thân trước đứng ra. Hà Công Công, có thể hay không đơn giản nói hạ, tiến vào trại lính sau tình huống, chúng ta tốt phân tích một cái. Chu Bình An chắp tay nói. Ừm, chuyện là như thế này. Hà Công Công gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lúc ấy Vương Bách Hộ cầm công văn mời ta tới Trấn Vũ Doanh, nói là Ngụy Quốc Công tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tạp gia phụng thánh thượng chỉ ý trấn thủ ứng thiên, trấn vũ doanh chính là bảo vệ phủ ứng thiên trọng yếu lực lượng, tự nhiên không thể coi như không quan trọng, mặt cũng không có tắm, liền theo Vương Bách Hộ đội vội vàng vàng chạy tới trấn vũ doanh. Mặt cũng không có tắm. Chu Bình An không để lại dấu vết nhìn lướt qua Hà Công Công, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo kéo, Hà Công Công son phấn cũng bôi, còn có thể không có rửa mặt. Xem ra, những lão hồ ly này vậy, nhất định phải đưa giải lô thai nghe. Tạp gia ở nửa đường gặp phải hộ bộ đốc chữa thị lang hoàng mộ quan, đi trước mời hắn chính là các ngươi trấn vũ doanh Trương Bách Hộ, thế là chúng ta liền cùng nhau chạy tới trấn vũ doanh. Hà Công Công nói tiếp. Sau đó đâu? Hoàng thị lang thế nào bị loạn binh giết rồi? Ngụy Quốc Công không kịp chờ đợi mà hỏi. Hà Công Công bất mãn bị Ngụy Quốc Công cắt đứt, nhìn hắn đồng dạng, thấy được Ngụy Quốc Công rụt cổ một cái, Hà Công Công liền lại tiếp tục nói, ta cùng Hoàng thị lang mới tiến trại lính, đi chưa được mấy bước, dẫn chúng ta tới trước Vương Bách Hộ cùng Trương Bách Hộ đã không thấy tăm hơi, sau đó chúng ta liền bị loạn binh cấp vây lại. Chu Bình An từ đâu Công Công đọc miệng trong, đại khái chấp và ra cảnh tượng lúc đó, Hoàng thị lang cùng Hà Công Công bị loạn binh vây lại về sau, hai người còn chưa ý thức được Trấn Vũ Doanh binh biến. Hai người đều là thân cư cao vị người, Hà Công Công là ứng thiên một trong tam cự đầu, Hoàng thị lang là hộ bộ đốc chữa thị lang, tay cầm các nơi vệ sở, binh vệ tiền lương quyền to, thường ngày đều là bị người tôn sùng, bị người nâng niu, kính, cung, thấy được những thứ này đại đầu binh vô lễ như vậy, dĩ nhiên là đại phát quan uy, hướng về phía loạn binh một trận mắng, đồ khốn kiếp, lại dám như thế vô lễ, còn không mau mau lui ra, ủy gối một bên. Bất quá, thường ngày cung, nâng niu, sợ bọn họ đại đầu binh, giờ khác này không nể nang gì họ. Loạn binh không chỉ có không có lui ra, ngược lại càng kích động, quần tình công phẫn, không chỉ có vây chặt hơn, còn xô đẩy lên bọn họ. Vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương đâu? Ban đầu thành quân lúc nói xong, có vợ người một thạch, không vợ người giảm 10 phần 4. Các ngươi ở đầu năm tự mình làm chủ, đem chúng ta Nguyệt Lương cấp giảm gần nữa, giảm còn thì thôi, bằng cái gì từ tháng trước nữa nói không phát cũng không cho chúng ta phát. Lúc ấy thế nhưng là vẫn còn ở náo nạn lụt đâu, vốn là trong nhà liền thiếu lương, Nguyệt Lương còn dừng phát, ngươi biết chúng ta một nhà là thế nào tới sao? Họ Hoàng, ban đầu các ngươi hộ bộ tự mình làm chủ giảm phát vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương, sau này là ngươi ngày một nhiều hơn, tối đen tâm, hướng bên trên tiến sẵn luôn, tấu lên phế trừ vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương. Họ Hoàng, ngươi phụ trách giang nam các nơi vệ sở, binh vệ tiền lương khảo hạch, phát ra, ngươi tấu lên phế vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương, những tiền kia thay hình đổi dạng, đều bị các ngươi cấp tham ô, cũng tiến các ngươi hầu bao của mình. Họ Hà, phụ ứng thiên quân đội cũng nghe ngươi, ngươi lên tiếng, còn chúng ta thê Thất Nguyệt Lương cùng binh lương. Cầu quan, thê Thất Nguyệt Lương không phát không nói, lính của chúng ta lương đâu, đây chính là chúng ta bán mạng tiền, đã 2 tháng không có đem binh lương, chúng ta cả nhà liền chỉ binh lương mua gạo vào nồi đâu, ngươi muốn bỏ đói chúng ta cả nhà sao? Cầu quan, đưa tiền đây. Cầu quan, còn chúng ta thê Thất Nguyệt Lương, còn chúng ta binh lương. Không trả tiền, chúng ta liền phản. Phản, phản. Còn không bằng ném ra qua được rồi, người ta ăn ngon uống say, ngày so ta dễ chịu gấp 100 ngàn lần. Các loạn binh vây quanh Hà Công Công cùng Hoàng Thị Lang, quần tình công phẫn hô. Càn rỡ. Hà Công Công cùng Hoàng Thị Lang đối loạn binh một trận mắng chửi, hai người bình thời ngang ngược quen rồi, đừng nói những thứ này đại đội binh, chính là trung tầm chỉ huy, cũng không có bị bọn họ để ở trong mắt, đùa giỡn một chút quan uy cái gì đó là chuyện thường, bình thời đối với mấy cái này đại đội binh, càng là hở ra là đánh chửi, giờ phút này vẫn không có ý thức được loạn binh nguy hiểm cùng nghiêm trọng. Một đám câu bát, kêu cái gì kêu, cái gì thê Thất Nguyệt Lương, đã sớm dừng. Binh lương. A, trước mắt triều đình quốc khố khẩn trương, nào có cái gì bạc cho các ngươi đem binh lương a. Cút cút cút, tất cả cút xa xa. Hoàng Thị Lang tay cầm các nơi vệ sở, binh vệ tiền lương quyền to, đối với mấy cái này đại đầu binh hành quen, giờ phút này càng là mắng không rời miệng. Loạn binh tự nhiên sẽ không lăn, tâm tình cũng càng thêm kích động, chửi mắng muốn Nguyệt Lương muốn binh lương âm thanh càng vang. Chúng ta trấn vũ doanh 3000 người, các ngươi hôm nay không cho chúng ta đủ tháng lương, binh lương, đừng nghĩ đi. Đúng đấy, chúng ta trấn vũ doanh 3000 người, hôm nay thiếu phát một, các ngươi mấy cái này cậu quan, ai cũng đừng nghĩ đi. Đúng đấy, không trả tiền, không cho chúng ta đường sống, các ngươi những thứ này ăn binh thịt uống binh máu cầu quan cũng đừng nghĩ sống. Không cho bạc liền phản. Hoàng Thị Lang nghe được loạn binh kêu la 3000 người, không khỏi trong miệng hùng hùng hổ hổ mở, cái gì? 3000 người? Lại còn là 3000 người? Dựa theo Minh triều quân sự chế độ, nếu như vệ sở, binh vệ trong có binh chết, như vậy tất cả tiền lương chợt đều muốn dựa theo tử vong đếm tức giảm. Tháng trước nạn lúc, Hoàng Thị Lang tâm tình cũng tệ, bởi vì các nơi vệ sở đều có binh nhân thai mà chết, hắn phải lấy thiếu phát một khoản số lượng tương đối lớn tiền lương. Trấn Vũ doanh đầy doanh chính là 3000 người, bây giờ còn là 3000 người, vậy thì chứng minh nạn lụt trong không người chết đi. Cho nên giờ phút này, Hoàng Thị Lang tâm tình thất vọng hỏng bét đấu, không nhịn được đối loạn binh hùng hùng hổ hổ lên, ngươi mẹ, lũ lụt, các vệ người chết, ngươi vệ độc người không chết à? Phiên dịch chính là mì, nạn lụt lúc các vệ cũng người chết, thế nào duy trì có các ngươi Trấn Vũ doanh người không chết đâu? Một câu nói này đốt loạn binh phẫn nộ, đem các loạn binh phẫn nộ đẩy hướng đỉnh núi, cũng đem hắn bản thân đẩy hướng không đường về. Phẫn nộ cực kỳ loạn binh tại chỗ liền rút đao, Hoàng Thị Lang nở rộ huyết sắc hoa chương 1390. Binh biến trước mắt, ta trước quẳng nợ chương 1390, binh biến trước mắt, ta trước quẳng nợ Chu Bình An nghe hộ bộ đốc chữa thị lang hoàng mậu quan một câu kia các vệ người chết, ngươi vệ trong độc người không chết ta, trong lòng thế nào một đá đủ rất giỏi. Bị thiểu năng. Bị không tiếp. Hàng này là thế nào làm được quan to tam phẩm. Ngươi đây không phải là chơi ngu sao. Chu Bình An đối Hoàng Thị Lang đơn giản á đủ tới cực điểm. Binh sĩ binh biến khẳng định không đúng, trong đó bị người đầu độc, lợi dụng chờ trước tạm không nói. Binh sĩ sở dĩ binh biến, trọng yếu lại trực tiếp nguyên nhân chính là thê Thất Nguyệt Lương đầu tiên là bị giảm sau bị thủ tiêu, binh lương chỉ hoán phát ra, tháng trước mới gặp nạn lụt binh sĩ trong nhà chi tiêu khẳng định rất lớn, sẽ chờ tiền lương cứu cấp đâu, không nghĩ tới Hoàng Thị Lang không chỉ có không có phát ra ý tứ, còn tới như thế một câu cực kỳ không phụ trách cực kỳ quan trường. Vua, cực kỳ khốn tiếp một câu các vệ người chết, ngươi vệ trong độc người không chết à, đây không phải là chơi ngu là cái gì. Vốn là đã đang tức giận trên đầu binh sĩ, có thể chịu mới là lạ chứ. Hoàng Thị Lang đây không phải là tưới dầu vào lửa sao? Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không nhịn được thở dài một tiếng nói, nạn lúc ta Trấn Vũ doanh không có người chết, còn có lỗi rồi. Hoàng Thị Lang thế nào nói ra loại này khốn tiếp lời. Ngụy Quốc Công thân là Trấn Vũ doanh chủ tướng, nghe được Hoàng Thị Lang câu nói kia không khỏi cao mày, lúc ấy loại tình huống đó, Hoàng Thị Lang thế nào còn dám nói ra những lời này, đây không phải là kích thích loạn binh sao? Ai, cũng không phải là làm sao? Hoàng Thị Lang tiếng nói vừa dứt, phẫn nộ loạn binh tại chỗ liền rút đao, đến không hết đao hướng về phía Hoàng Thị Lang một trận chém lung tung a, Hoàng Thị Lang, cái đó thằng a, mắt nhìn thấy liền bị chém máu thịt mơ hồ. Nếu không phải tạp gia còn có chút công phu căn bản, tinh mắt bản chân nhanh, thừa lúc loạn binh chém Hoàng Thị Lang không ai quản cơ hội của ta chạy ra, nếu không phải tạp gia bên người tùy thân liều chết ngăn trở loạn binh, tạp gia cũng phải cùng Hoàng Thị Lang làm bạn thành loạn binh dưới đao vong hồn. Hà Công Công vô đuổi tiếng run nói đến lúc ấy cảnh tượng thời điểm, vẫn không tránh được rung động không dứt. Xem ra, binh biến binh sĩ sở dĩ còn không có đẩy tới đến xoáy trướng, là bởi vì Hà Công Công tùy thân trợ giúp cản trở nguyên nhân. Bất quá, nghe thanh âm động tĩnh, binh biến binh sĩ khoảng cách xoáy trướng cũng không có bao xa, còn nữa mấy phút công phu là có thể đến xoáy trướng, mà Ngụy Quốc Công thân binh còn chậm chạp chưa tới. nguy hiểm, nhưng không cần tuyệt vọng. Chu Bình An đứng ở tại chỗ, sắc mặt như thường, mới vừa nghe Hà Công Công giảng thuật, Chu Bình An nắm chặt trong lòng. Lão tử, thân binh của ngươi thế nào chuyện, thế nào còn chưa tới a? Lâm Hoài Hầu nghe bên ngoài binh biến binh lính chế tạo động tĩnh càng ngày càng lớn, ý thức được loạn binh càng ngày càng gần, không nhịn được mặt lo lắng hỏi. Đúng nha, Ngụy Quốc Công thân binh của ngươi đâu? Nếu không tới bảo vệ xoáy trướng, chúng ta sẽ phải bước Hoàng Thị Lang sau bụi. Mấy cái này đại đầu binh thật là dám giết người a. Hà Công Công nóng nảy cũng ngồi không yên, nghĩ đến Hoàng Thị Lang bị chém thành thịt nát một màn kia, không nhịn được run như ve mùa đông. Ta cũng không biết a, cũng sắp đến, chờ một chút, chờ một chút. Thân binh của ta đều là trong phủ gia sinh tử, đối ta trung thành cảnh cảnh, ta triệu tập bọn họ chính là lên núi lao, xuống biển lửa cũng sẽ chạy tới. Ngụy Quốc Công nghe bên ngoài càng ngày càng gần động tĩnh cũng nóng nảy không cần không cần, phen này giải thích thay vì nói là đang an ủi Lâm Hoài Hầu, Hà Công Công còn không bằng nói đang an ủi chính hắn. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận huyên náo ầm ĩ, sau đó một trận tạp nhạp tiếng bước chân đi tới xoáy trướng trước. Nói lúc gấp khi đó thì nhanh, ngồi ở trên ghế, hai chân phát run Hà Công Công, vèo một cái từ trên ghế nhảy dựng lên, bước chân bén nhảy phạch một cái từ trốn xoáy trướng tận cùng bên trong góc, động tác như nước chảy mây trôi bình thường, làm liền một mạch. Chu Bình An thấy vậy, không nhịn được kéo kéo khoe miệng, nhất thời hiểu vì sao Hoàng Thị Lang bị chém thành thịt nát, mà Hà Công Công có thể độc thiện kỳ thân. Một bộ này nước chảy mây trôi chạy thoát thân thuật, Hà Công Công luyện lô hỏa thuần thanh á không chỉ là Hà Công Công, nghe phía bên ngoài động tĩnh, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng đều hù dọa, còn tưởng rằng là loạn binh đâu, đang ở hai người chuẩn bị noi theo Hà Công Công cũng tìm một chỗ tránh một cái thời điểm, nghe phía bên ngoài chuyển tới một tiếng, tướng quân, bọn ta cứu giá chậm trễ, xin tướng quân trách phạt. Thân binh đến rồi. Ngụy Quốc Công trong nháy mắt mừng lớn, đảo qua khủng hoảng tình tố, miêu eo trong nháy mắt thẳng tắp lên. Thân binh của ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Hoài Hầu thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng thẳng sống lưng. Khu khu, trong góc quả nhiên có một con độc giết, bất quá, không cần lo lắng, đã bị ta giết chết. Hà Công Công ho khan một tiếng, bán giải thả nửa che đóng vai đối Chu Bình An đám người nói, vừa nói một bên làm bộ dùng bàn chân ở góc nghiền nghiền, một bộ bên ta mới không phải ở nút, mà là giúp đại gia trừ độc giết bộ dáng. Ha ha, đa tạ Hà Công Công ra tay. Ta cái này xoáy trương a, thường có giết, con nhện chờ độc trùng ẩn hiện. Ngụy Quốc Công vừa cười vừa nói, cũng không phải là, nơi này chỗ chân núi, âm u và bức, dễ dàng nảy sinh độc trùng. Lần trước ta tới liền bị một mực giết cấp cán, nói không chừng chính là bị Hà Công Công giết chết con này, đa tạ Hà Công Công giúp ta báo thủ. Lâm Hoài Hầu cũng đi theo phụ họa, cấp Hà Công Công đem nấc thang an bài rất rõ ràng. Ha ha, khách khí khách khí, thật ra chính là tính mắt. Hà Công Công hài lòng nhìn Ngụy Quốc Công giống như Lâm Hoài Hầu. Trong lúc nhất thời, trong quân trướng hoảng hốt không khí dọn dẹp hơn phân nửa. Bá phụ, Hà Công Công, loạn binh sắp đến, thừa dịp còn có thời gian, bố trí thân binh phòng thủ, bảo vệ soái trướng làm đầu. Chu Bình An nhắc nhở ba người nói. Ha ha, tử hậu yên tâm, thân binh của ta đến, chút loạn binh không đáng để lo. Ngụy Quốc Công ha ha cười, mặt tự tin nói, thân binh của ta đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, từ bọn họ bảo vệ soái trướng, bảo vệ đại gia Chu Toàn, tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Ta ở Trấn Vũ doanh riêng có uy tín, ra lệnh một tiếng, không dám không theo. Từ thân binh bảo vệ ở soái trướng, ổn định cục diện, ta chỉ cần ở loạn binh trước mặt lộ diện một cái, ra lệnh một tiếng, những loạn binh này tự nhiên cũng liền thành thành thật thật giải tán. Giờ khắc này, Ngụy Quốc Công lưng thật rất thẳng, thanh âm cũng rất to khỏe, trên mặt tự tin tràn ở nói nên lời. Chu Bình An xem Ngụy Quốc Công, trong đầu không khỏi hiện lên một câu nói, trời trong, mưa đã cạnh, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Lão tử, cẩn thận chút không sao, hay là trước bố phòng lại nói. Lâm Hoài Hầu nhắc nhở. Được được được, đi. Ngụy Quốc Công mỉm cười gật đầu, mang theo Chu Bình An đám người đi ra bên ngoài trướng. Đi tới bên ngoài trướng, Ngụy Quốc Công đám người không khỏi giật mình. Soái trướng ngoài xác thực có thân binh, bất quá nhiều nhất chỉ có chừng 100 người, đều là tay không, không có binh khí. Lão tử, thân binh của ngươi liền chút người này. Lâm Hoài Hầu đờ đẫn nhìn về phía Ngụy Quốc Công, lẩm bẩm nói. Ngụy Quốc Công, ngươi không phải nói ngươi thân binh trang bị tinh lương sao? Thế nào người người tay không? Hà Công Công khỏe miệng co giật nhìn về phía Ngụy Quốc Công. Chương 1391, ngươi vệ độc người không chết đã. Chương 1391, ngươi vệ độc người không chết đã. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công thấy được bên ngoài trướng tay không hơn 100 thân binh, cả người lúc ấy liền vương. Bọn họ bảo vệ xoáy trướng. Thân binh của ta có chừng 3 trạm canh gác a, sát thực người người trang bị tinh lương a. Đối mặt Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công phát ra từ linh hồn nghi vấn, Ngụy Quốc Công mặt ngậm bức tự lẩm bẩm. Như vậy là thế nào chuyện? Hà Công Công vểnh lên lan hoa chỉ gật một cái bên ngoài trướng hơn 100 cái tay không thân binh, luôn miệng âm dương quái khí châm chọc nói, liền như thế chút người, còn từng cái một tay không. Thân binh của ngươi mỗi một người đều là lấy một chống trăm, đao thương bất nhập, tay không cấp giao cao thủ võ lâm sao? Thần con mẹ nó cao thủ võ lâm, dưới tay mình thân binh cái gì mặt hàng, Ngụy Quốc Công không thể rõ ràng hơn. Nghe Hà Công Công âm dương quái khí châm chọc, Ngụy Quốc Công mặt mo thẹn đến đỏ bừng, nhất thời liền nhịn không được rồi, mặt dài ra đối tiếu trưởng từ đầu to hô to một tiếng, phát ra liên hoàn chất vấn, từ đầu to. Thế nào chuyện? Thế nào chỉ các ngươi chạm canh gác đến đây, từ sói đen, từ ác hổ hai người bọn họ chạm canh gác đâu? Còn có, các ngươi chạm canh gác thế nào chuyện, thế nào từng cái một tay không? Vũ khí binh khí đâu? Lao ra, từ sói đen cùng từ ác hổ hai người bọn họ chạm canh gác bị ngài phái đến bên ngoài thành lạp luyện đi à, nói là phòng bị loạn loa, tăng cường rèn luyện, cho tới chúng ta chạm canh gác vũ khí binh khí, đều bị Lao ra ngài phái người lấy đi bảo dưỡng đi à. Từ đầu to nghe Ngụy Quốc Công chất vấn, mặt mộng bức trả lời. Đánh rắm. Ta thời điểm nào phái từ sói đen, từ ác hổ bọn họ đi lạp luyện rồi? Ta thời điểm nào cấp cho các ngươi bảo dưỡng binh khí? Ngụy Quốc Công nghe vậy, không nhịn được hướng về phía Từ Đầu To một trận gầm thét. Vương Bách Hộ sáng sớm hôm nay cầm ngài ký phát công văn tới truyền lệnh. Từ Đầu To vâng vâng dạ dạ nói, hắn lại không phải người ngu, thấy được Ngụy Quốc Công gầm thét bộ dáng, hắn cũng ý thức được chuyện có chút không đúng. Lại là thứ đáng chết Vương Bách Hộ. Giả truyền bản quan tướng lệnh, tội không thể tha. Ngụy Quốc Công hận nghiến răng nghiến lợi mắng. A, lao ra, hắn là giả truyền mệnh lệnh của ngài a. Từ Đầu To cuối cùng hiểu rõ. Ngươi đầu heo a, mới biết bị gạt. Lao ra ta thời điểm nào để cho các ngươi đi bên ngoài thành lạp luyện qua? Còn bảo dưỡng binh khí, lao ra ta không đều là cho các ngươi trực tiếp đổi mới binh khí sao? Ngụy Quốc Công gầm thét. Chúng ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới Vương Bách Hộ hắn ở trại lính cũng dám giả truyền lao ra mệnh lệnh của ngài. Từ Đầu To rụt cổ một cái, lắp bắp nói. Giờ phút này, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công bọn họ cũng đều rõ ràng, lần này binh biến tuyệt đối là trăm phương ngàn kế, không chỉ có đem Hà công công, Hoàng thị lang gạt tới trại lính, còn trước hạn đem Ngụy Quốc Công thân binh điều đi hai trạm canh gác, hơn nữa đem ở lại trại lính một trạm canh gác thân binh vũ khí binh khí lấy bảo dưỡng danh nghĩa gạt đi. Tạm thời binh biến tương đối dễ dàng giải quyết một ít, thế nhưng là trăm phương ngàn kế binh biến coi như khó giải quyết. Giờ khắc này, Ngụy Quốc Công cũng không tiếp tục phục bên trong trướng tự tin, trong con ngươi bắt đầu toát ra lo âu bất an tới. Ai nha, nhanh đi tìm binh khí a. Hà công công bệnh lên lan hoa chỉ, nóng nảy thúc giục, tay không thế nào bảo vệ xoáy trướng ai, những cái này loạn binh thật đúng là sát tinh đâu, nói chém người liền chặt người a. Đúng đúng, đi tìm binh khí. Ngụy Quốc Công sau đó phát hiện, gật đầu liên tục, nhìn về phía Từ Đầu To chuẩn bị phân phó. Không còn kịp rồi. Chu Bình An ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nhàn nhạt nói một tiếng. Cái gì không còn kịp rồi? Ngụy Quốc Công mở ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Chu Bình An trong lời nói ý tứ. Bất quá 3 giây về sau, hắn liền hiểu, bởi vì binh biến loạn binh đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Dâm dạp chẳng chịt đen kịt, cơ múa binh khí, giống như là một đạo không bị khống chế phẫn nộ thác lũ vậy, vọt tới. Mau mau, tay trong tay, tạo thành bức tường người, cần phải ngăn trở loạn binh. Ngụy Quốc Công trên trán mồ hôi hiện lên, hoảng hốt hướng về phía thân binh hô to, nuôi binh ngàn ngày, nuôi quân một ngày. Hôm nay chính là các ngươi đền đáp bản quan thời điểm. Hết cách rồi, lúc này, những thân binh này cũng chỉ có thể xem như khiên thịt tới sử dụng. Cũng liền ở Từ Đầu To người bọn họ tường mới vừa dọn xong, binh biến loạn binh liền đã gào thét vọt tới xoáy trướng trước. Trả lại ta nguyên lương, trả lại ta binh lương. Phản, phản, cậu quan không trả tiền, chúng ta liền phản, bắt các ngươi đầu người tế cờ, ở phủ ứng thiên cướp thông khoái. Giết cậu quan, đoạt lương đồng. Binh biến binh lính phẫn nộ đối với Ngụy Quốc Công đám người cơ múa binh khí, phẫn nộ tiếng mắng chửi giống như sét đánh. Khuôn mặt hung tàn, ánh mắt phẫn nộ phun lửa, trước mặt nhất mấy chục người trên lưới đao còn tí tách máu tươi. Nhất là người ta chấn sợ chính là, bọn họ còn đem Hoàng thị lang máu me đầm địa thi thể treo ở một cây cán dài bên trên, trên cổ buộc một cây vải đầy thô thừng, như cùng một con chó chết treo ở nơi nào, theo gió tung bay. Dỡ người, khủng bố, nghe tở, không khí một cái căng thẳng kéo căng. Ngụy Quốc Công, Hà công công, Lâm Hoài Hầu cùng với ở phía trước làm bức tường người các thân binh từng cái một nhất thời cũng cả người nổi da gà lên, từng cái một trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngụy Quốc Công, ngươi ở bên trong trướng không phải nói ngươi ở trấn Vũ doanh riêng có uy tín, ngươi ra lệnh một tiếng, binh biến liền giải quyết sao? Ngụy Quốc Công, đến ngươi biểu hiện thời điểm, lắng lại binh biến, tạm ra cho ngươi thành công. Hà công công lúc này sử xuất bảo vệ tánh mạng kỹ năng, bước chân từ nay về sau lui hai bước, không để lại dấu vết nút ở Ngụy Quốc Công phía sau, lấy tay đẩy một cái Ngụy Quốc Công eo, đem Ngụy Quốc Công đẩy tới trước mặt. Lão tử, đây là lính của ngươi. Ngươi vội vàng hạ lệnh a, ra lệnh cho bọn họ giải tán trở về doanh a. Lâm Hoài Hầu cũng lùi lại một bước, đưa tay đẩy một cái Ngụy Quốc Công cánh tay, mặt nóng nảy thúc giục. Ngụy Quốc Công nhìn một chút binh biến binh sĩ, từng cái một nhe răng trợn mắt, bộ kia liều chết địa bộ, làm hắn có chút sợ hãi, nhất là thấy được cán dài bên trên treo máu thịt mơ hồ Hoàng thị lang di thể, càng là làm hắn sợ hãi. Ngụy Quốc Công nuốt nước miếng một cái, đứng tại chỗ, bàn chân giống như là mọc rễ vậy, thế nào cũng không bước ra đi. Trời mới biết, Ngụy Quốc Công dùng bao lớn nghị lực, mới đưa chân trái cấp nâng lên, bất quá nâng lên là ngẩng lên, nhưng là chậm chạp không thể lúc trước bước, thậm chí, cái chân này còn có tự chủ ý tưởng, nó còn muốn lùi lại mấy bước. Ngụy Quốc Công, lão tử. Hà công công cùng Lâm Hoài Hầu thanh âm lại ở hắn phía sau vang lên, giống như là gọi hồn vậy, khiến Ngụy Quốc Công sắc mặt trắng bệch. Ngươi không phải sợ đi? Ngươi không phải không được a? Ngươi mới vừa ở bên trong trường nói, ngươi ở trại lính riêng có uy tín, không là ngươi gạt người chớ. Hà công công cùng Lâm Hoài Hầu thanh âm ở Ngụy Quốc Công phía sau một tiếng tiếp theo một tiếng, khiến Ngụy Quốc Công mặt mo đỏ mặt tiến hai, một con kia mong muốn từ nay về sau thu chân, thế nào cũng không tiện thu trở về. Thế nhưng là đi phía trước bước, xem từng cái một nhe răng trợn mắt phẫn nộ liều chết trạng binh biến binh sĩ, nhất là trên cột cờ treo Hoàng thị lang di thể. Ngụy Quốc Công cái chân này thế nào cũng đi phía trước không bước ra đi. Thế là, dưới con mắt mọi người, Ngụy Quốc Công biểu diễn lên kim kê độc lập.